Chương 109, 800 dặm khẩn cấp, biên quan quân báo, 4, chương 109, 800 dặm khẩn cấp, biên quan quân báo, 4, không có. Hoàn toàn không có. Dùng Lâm gia hiện tại quyền thế, mong muốn bóp chết nàng, liền như là bóp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Bốn vị đầu bài nghe nói như thế, đều như là đoán phụ giống như nhìn về phía Lâm gia. Tốt tuyệt tình nam nhân. Sờ xong liền không nhận. Trong bao xương, Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó, Tần Tứ toàn trình đứng ở nơi đó phục vụ lấy, mà Nhan Ngọc Thư thì là ngồi tại Lâm Phàm bên người, bên trong lòng rất loạn, nàng không biết Lâm gia dụng ý, nhưng trong khoảng thời gian này, Tần Tứ phái người giám sát nơi này nhất cử nhất động, này chút tự nhiên khó thoát quan sát của nàng. Lúc này, Lâm Phàm vỗ vỗ đùi, đến, ngồi ra trên đùi, nói như vậy thần mật điểm. Cũng không đợi Nhan Ngọc Thư nói nhảm, Lâm Phàm bắt lấy cổ tay của nàng, đem hắn kéo đến trong ngực, mập mông tròn bộ đặt ở trên đùi của hắn, có thể cảm nhận được loại kia thâm hậu cảm giác. Đông, đông, đông. Nhan cô nương, tiếng tim đập của ngươi giống như nhảy rất nhanh a. Lâm Phàm trêu ghẹo hỏi. Nhan Ngọc Thư dịu dàng nói, Lâm gia nam tử khí khái mùi vị, nhường tiểu nữ tử khó mà ngăn cản, tự nhiên sẽ thẹn thùng tim đập nhanh hơn. Lâm Phàm cười không nói, ngón tay nhẹ nhàng sờ lấy phần eo của nàng, đối Nhan Ngọc Thư mà nói, này bị sờ như là điện giật giống như, nhưng nàng một mực duy trì đại não cao tốc vận chuyển, nàng biết tiếp xuống đối thoại, bất luận cái gì một câu, đều có hàm nghĩa khác nhau. Nhan cô nương cũng thật là biết nói đùa, tại ta rời đi Vịnh Yên thời điểm, ta liền để tiểu tứ giám thị lấy ngươi, không biết Nhan cô nương có thể hay không như thật nói cho ta biết, ngươi người sau lưng là ai. Lâm Phàm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Cho tới bây giờ tình huống, con lượn quanh dù là không cần thiết. Nhan Ngọc Thư mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Lâm gia, thiếp thân không biết ngươi nói cái gì ý tứ. Lâm Phàm mỉm cười, bàn tay đột nhiên đi lên di chuyển, nắm mệnh môn, Nhan Ngọc Thư khẽ nhíu mày, tựa hồ bị đau, ngươi người sau lưng là thái sư, vẫn là tần lễ. Có chuyện không cần thiết giấu giếm, chẳng thà thoải mái nói ra. Tỏi sắt sự kiện còn chưa kết thúc, thời gian 4 năm, trộn bán tỏi sắt có thể đánh tạo gần hơn vạn phó áo giáp, nếu là có hơn vạn binh sĩ thân mang toàn phương vị hộ thân áo giáp, thật đúng là không có người nào có thể đỡ nổi. Đây là muốn tạo phản a. Đợi tại trong bao xương phục vụ lấy Tần Tứ, vẻ mặt kinh ngạc, trừng mắt, nhìn chừng chừng lấy Lâm gia. Không phải, ta là hy vọng Lâm gia đừng đem ta xem như người ngoài, nhưng này không khỏi cũng quá không có đem ta xem như người ngoài đi. Tin tức này có thể là ta nghe được sao? Có muốn không, ta ra ngoài tránh một chút, dù sao cũng so biết quá nhiều muốn tốt hơn nhiều. A Nhan Ngọc Thư hoảng loạn nói, Lâm gia, thiếp thân thật không biết ngươi nói là có ý gì, thiếp thân liền là phổ phổ thông thông phong trần nữ tử, mang theo một đám bọn tỷ bội kiếm miếng cơm, này cái gì tạo phản không tạo phản, thiếp thân thật không biết a. Lâm Phàm rút về tay, ra hiệu Nhan Ngọc Thư đứng dậy, sau đó cầm lấy đũa, kẹp lấy thức ăn trên bàn, hướng phía Tần Tứ ra hiệu, cùng một chỗ ngồi xuống ăn cơm. Nhan cô nương, ta Lâm Phàm không quá ưa thích khi dễ nhìn như yếu thế nữ tử, ngươi nói không biết coi như ngươi không biết đi, nói hay không đối ta mà nói cũng không đáng kể. Nói được mức độ này, Lâm Phàm ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Nhan Ngọc Thư. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đương sự phát về sau, xác định có liên hệ với ngươi, như vậy thanh lâu trên dưới tất cả mọi người đều phải đầu người rơi xuống đất, một tên cũng không để lại. Nhớ kỹ, bản quan đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không có nắm bắt được. Lúc này Nhan Ngọc Thư từ trên người Lâm Phàm thật sâu cảm nhận được một loại sát ý, đối phương cũng không phải đe dọa, mà là thật sẽ đem nơi này cho gà không tha. Nhan Ngọc Thư chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị một hai bàn tay to cho gắt gao nắm chặt, liên tục vận động đều là như vậy khó khăn. Một lát sau, Lâm Phàm để đũa xuống, một bên Tần Tứ liền đội vàng đứng lên, cung kính đứng ở một bên. Đi thôi. Lâm Phàm đứng dậy hướng phía bên ngoài dạp đi đến, Tần Tứ đi theo. Nhan Ngọc Thư ngu ngơ tại chỗ rất lâu, lấy lại tinh thần, tự mình tiễn đưa. Chờ đưa tiễn Lâm Phàm sau, Nhan Ngọc Thư đi vào trong sảnh, nhìn xem ngồi ở chỗ đó bọn tỉ muội, tầm mắt có chút bao la mờ mịt, có chút không biết làm sao, bốn vị đầu bài đi tới, đỡ lấy, tỉ tỉ, làm sao vậy? Nhan Ngọc Thư lắc đầu, không có nhiều lời, hướng phía đi lên lầu. Nàng hiện tại nội tâm rất hỗn loạn. Trong đầu một mực hiện lên Lâm Phàm nói tới những lời kia. Chẳng biết tại sao, nàng tâm đặc biệt hoảng, loại cảm giác này khó mà lời nói, phảng phất nội tâm trống rỗng, không có chút nào chân thật. Từ nơi sâu xa, tựa hồ là thật bỏ qua một loại nào đó cơ hội. Thanh lâu bên ngoài, Lâm Phàm quay đầu nhìn đèn đuốc sáng trưng thanh lâu, không khỏi cảm thán nói, thật không muốn Bình Yên dân chúng thiếu đi chỗ này nơi ta. Tần Tứ nói, Lâm gia, ta đây về sau còn dám sát nàng sao? Lâm Phàm khoát qua tay, không cần, đối ta mà nói, có vấn đề hay không không trọng yếu, bởi vì nàng một bước này, trước kia có ích, hiện tại vô dụng. Trước kia hắn muốn biết Nhan Ngọc Thư người sau lưng là ai, lập công tiến bộ, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, vào kinh một lần, liền đi đến đỉnh phòng, có cùng những tên kia đối kháng chức quan. Cho nên, hắn cũng theo bên trong mang cục, vừa bước một bước vào đến cao cấp cục. Phù phù. Tần Tứ quỳ gối Lâm Phàm trước mặt. Ngươi làm cái gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Tần Tứ thu lại định nọt nụ cười, biểu hiện rất là nghiêm túc. Lâm gia, ta muốn cùng ngài, ta cái này người không có ưu điểm gì, duy nhất ưu điểm liền là nghe lời, trung thành. Đi theo ta cái gì? Lâm Phàm cười. Tần Tứ nói, Lâm gia, ta nghĩ trở nên nổi bật, ta muốn lấy đằng sau đối quan to quyền quý, sẽ không bị người chỉ mũi nói ta là thấp hèn, lên không được phương diện tầng dưới chót lưu manh. Ta biết ta trước kia làm sự tình không tốt, nhưng không có cách, đó là ta duy nhất có thể nỗ lực hướng đi. Bây giờ lao thiên để cho ta gặp được Lâm gia, ta không nghĩ đến lao về sau, mỗi khi nhớ tới việc này, đều hối hận ta vì sao không thể dũng cảm bước ra một bước này. Chân thành, tràn đầy đều là chân thành. Tần Tứ cái kia muốn tiến bộ quyết tâm đều nhanh ngưng tụ thành thực chất. Lâm Phàm nhìn xem quỷ gối trước mặt Tần Tứ, không để cho hắn dâng lên, cũng không có đồng ý thỉnh cầu của hắn. ngươi cũng là có dạ tâm a?
Không, Lâm gia, ta không phải có dạ tâm, ta chẳng qua là không cam lòng đời ta tầm thường vô vi, người sống một đời, lẽ ra nên xông xáo thiên địa, dù cho kết quả là không thu hoạch được gì, ít nhất nỗ lực qua, sẽ không hối hận. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn xem Tần Tứ, không có nghĩ tới tên này vậy mà có thể nói ra lời nói này, cũng là có ý tứ. Được rồi, ngươi trước đi theo Vương Trường Hải đi. Lâm Phàm hướng phía trước đi đến, thanh âm ở trong trời đêm truyền lại. Tạ ơn Lâm gia. Tần Tứ quỳ thẳng lưng cán, đối Lâm Phàm bóng lưng rời đi, hô to. Tạ Lâm gia, có thể cho ta cơ hội, tiểu tứ cả đời đều khó mà quên được. Đối Tần Tứ mà nói, Lâm gia khiến cho hắn đi theo Vương Trường Hải, liền đã tán thành hắn. Trở lại trạch viện, Tiểu Mập khoác lên một cái áo khoác, đứng tại trước phủ môn nốt đèn lồng chờ đợi, làm thấy phương xa tấm màn đen bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh, Tiểu Mập vội vàng tiến lên. Lâm ca. Tiểu Mập mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ vỗ vai hắn một cái bảng, chúng ta về nhà. Ừm. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền là mấy ngày mà qua. Lâm Phàm tại Vĩnh Yên trong khoảng thời gian này thật cũng không nhàn rỗi, một mực tại thành bên trong thành thơi đi dạo lấy, bị dân chúng quăng cho ăn đều có chút béo phì. Nhưng tốt tại tu luyện không ngừng qua, có thể ổn định. Hắn đối tự thân bảng số liệu, các phương diện đều rất hài lòng, liền là này quy nhất luyện thể pháp độ thuần thục tăng lên có chút chậm, cho tới bây giờ lại còn không có nhập môn. Toàn phương vị thối luyện, mỗi một điểm độ thuần thục tăng lên, hắn cũng có thể cảm giác được trong cơ thể ngũ tạng lục phủ có biến hóa cực lớn. Kinh thành, bên ngoài. Hưu. Ầm. Một tiếng vang thật lớn ở ngoài thành trên không vang vọng. Nội thành trông coi cửa thành binh sĩ, thấy động tĩnh này thời điểm, đột nhiên giật mình, hướng phía đồng bạn hô, "Nhanh, đây là tên lệnh, tranh thủ thời gian dọn đường, nhanh lên dọn đường." Đừng tưởng rằng trông coi cửa thành rất nhẹ nhàng, kỳ thực cần học tập điểm rất nhiều. Một lát sau, nặng trĩu nhanh chóng tiếng vó ngựa cộc 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 truyền đến. Đảo mắt, chỉ thấy một vị người mang tin tức khoái mã vùng rồi, xuất hiện ở cửa thành, tiện tay ném xuống một miếng lệnh bài, hô to, "800 dặm khẩn cấp, bộ đội biên phòng báo." Dân chúng thấy cảnh này thời điểm, dồn dập lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn hắn làm sao biết chuyện gì xảy ra? Cũng không lâu lắm, cửa hoàng cung, theo người mang tin tức xuất hiện, trông coi hoàng cung cửa lớn cấm quân môn, cũng sớm liền thấy cửa thành bên kia bắn ra tín hiệu tiễn, sớm đã đem đại môn mở ra. Mà lúc này, triều đình đang ở tảo triều. Bệ hạ xử lý một vài sự vụ, dĩ nhiên, bởi vì Lâm Phàm không tại, một chút quan viên đối thần võ ti quyền lợi phạm vi, vẫn còn có chút dị nghị, hy vọng bệ hạ có thể sửa lại. Đến mức thần võ ti thành lập, thánh chỉ đều tuyên truyền xuống, muốn thay đổi là không thể nào. Cho nên, bọn hắn hy vọng có thể sửa lại thần võ ti quyền lực phạm vi. Cũng không thể thần võ ti một cái bộ môn liền bao trùm tam ti đi. Sao còn muốn bọn hắn tam ti làm gì? Đột nhiên, ngoài điện truyền đến thanh âm rồn rập. 800 dặm khẩn cấp biên quan quân báo. Cấm quân không người dám ngăn cản. Đây là triều đình biên phòng việc lớn, người nào đều không thể ngăn cản. Người mang tin tức mệnh mỏi vọt tới trong điện, bệ hạ, bộ đội biên phòng báo. Nhanh, đưa tới. Hoàng đế vội vàng nói. Thái giám vội vàng chạy xuống đi, cầm qua quân báo, mà tướng quân báo mang tới đây người mang tin tức, cũng là thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất, lập tức liền có cấm quân đem hắn khiêng xuống đi, nhường đại phu trị liệu. Hoàng đế vội vàng mở ra quân báo, nhìn kỹ. Trong điện văn võ bá quan nhóm, tầm mắt dừng lại tại bệ hạ trên mặt, bọn hắn có thể theo bệ hạ vẻ mặt biến hóa bên trong, có thể được biết này phần bộ đội biên phòng báo là tin tức tốt, vẫn là tin tức xấu. Theo bệ hạ vẻ mặt biến đến âm trầm, bọn hắn biết, này phần bộ đội biên phòng báo truyền lại trở về tin tức rất tồi tệ. Bệ hạ, biên phòng bên kia xảy ra chuyện gì? Thái sư hỏi. Hoàng đế đột nhiên giận dữ, tốt một cái Mông Dạ quốc, tốt, vậy mà xuất binh tiến đánh ta hướng biên phòng quân coi giữ đã bại lui, to gan lớn mật, đồ hung trướng. Đám đại thần hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Mông Dạ quốc vậy mà lại xuất binh, chẳng lẽ là bởi vì thi đấu sự tình, Lâm Phàm phế bỏ Đồ Lý Minh, từ đó nhường Mông Dạ quốc chấn nộ, trực tiếp xuất binh báo thủ. Thái sư nói, bệ hạ, không biết Mông Dạ quốc lần này mang binh đại tướng là ai? Cầu Đan. Lời này vừa nói ra, trong điện bách quan chấn động. Bọn hắn đối Cầu Đan vẫn là hết sức kinh khủng. Mặc kệ là quan văn vẫn là võ quan đều là như thế. Cầu Đan, Mông Dạ quốc chiến thần tồn tại. Ngoại trừ có được cực mạnh thực lực bên ngoài, tại bài binh bố trận bên trên cũng là tương đương lợi hại. Chương 110, người mẹ ngươi cười, lão tử không muốn một binh một tốt, tự mình đi chặt Cầu Đan đầu. Một, chương 110, người mẹ ngươi cười, lão tử không muốn một binh một tốt, tự mình đi chặt Cầu Đan đầu. Một, triều đình không khí đè nén, tràn ngập một cỗ khủng hoảng. Hoàng đế cầm trong tay quân báo, sắc mặt tái xanh, theo biên phòng đến kinh thành, dịch ngựa bay nhanh cũng cần 2 ngày, giờ phút này hắn biết, bất quá là 2 ngày trước tình hình chiến đấu. Cầu Đan dụng binh như điện, hành quân gian trá, tới lui như gió. Nguyên nhân chính là như thế, hoàng đế giờ phút này so bất cứ lúc nào đều càng nóng lòng muốn biết, biên phòng tình huống thật đến tột cùng như thế nào. Một vị lao thần run rẩy ra khỏi hàng, bệ hạ, việc cấp bách là lập tức điều binh tiếp viện biên phòng, cả triều văn võ, chỉ có Tần Lễ tướng quân từng cùng Cầu Đan chu toàn, biết rõ hắn dụng binh chi pháp, như phái hắn đi tới, nhất định có thể đem quân địch ngăn tại biên giới bên ngoài. Hoàng đế lòng dạ biết rõ, cả triều văn võ đối Cầu Đan có nhiều khiếp sợ, chân chính có thể chống lại, xác thực chỉ có Tần Lễ. Có thể Tần Lễ đang trấn thủ Nam Vương, lúc này điều khiển, lộ trình xa xôi, chỉ sợ không kịp. Lại một vị đại thần ra khỏi hàng tàu nói, bệ hạ, Mông Dạ quốc Cầu Đan hưng binh xâm phạm, có lẽ cũng không phải là ý tại diệt quốc, chỉ vì lúc trước lôi đài thi đấu, thần vũ đại tướng quân Lâm Phàm ra tay trọng thương con hắn Đồ Lý Minh, nếu có thể. Hắn chưa nói xong, một mực yên lặng thái sư bỗng nhiên biến sắc, nhanh chân ra khỏi hàng, cao giọng cắt ngang, bệ hạ, lao thần coi là, trước mắt khẩn yếu nhất chính là lập tức điều động bạc ăn, quý vân, Kim Hỏa Tam đại doanh binh lực, hỏa tốc gấp rút tiếp viện biên quan, dù như thế nào, nhất định phải đem Mông Dã Man tộc ngăn tại quốc cảnh bên ngoài. Đồng thời, ứng điều động sứ thần trước đến tiền tuyến cùng cầu đan hội mặt, xác minh hắn chân thực ý đồ, cử động lần này cũng có thể kéo dài thời gian, vì triều đình điều binh khiển tướng tranh thủ thời cơ. Thái sư sao lại không biết đại thần kia chưa hết ngữ liệu? Ở đây thời khắc nguy cấp, nhất định phải lập tức ngăn cản. Như thật đưa ra nhường Lâm Phàm đi lắng lại cầu đan lửa giận, bực này xuẩn sách, chính là kéo ra ngoài chém đầu cũng không đủ. Một khi nói ra miệng, bệ hạ chắc chắn long nhan chấn nộ, đến lúc đó thiên vương lão tử cũng cứu không được hắn. Hoàng đế gật đầu, ái khanh cho rằng, lần này chủ soái ứng do người nào đảm nhiệm? Thái sư thong dong đáp, bệ hạ, Tần Hướng có thể đảm nhận này trách nhiệm. Tần Hướng, thần tại. Trâm Phong ngươi làm bình rất đại tướng quân, cần phải tại biên quan ngăn trở cầu đan. Hoàng đế trầm giọng nói, thần lĩnh chỉ, nhất định không hổ thẹn. Tần Hướng vẻ mặt nghiêm nghị, lôi đài thất bại chi nhục, hắn sớm đã nhẫn nhịn một buồn lửa giận, bây giờ chính là rửa nhục cơ hội tốt. Đơn đả độc đấu hắn hoặc không kịp cầu đan, nhưng luận hành quân bày trận, hắn tự tin tuyệt không kém cỏi. Chiến tranh cuối cùng không phải một người chi dũng, mặc cho ngươi võ công lại cao hơn, đối mặt thiên quân bắn mã cũng là uổng phí. Ngày kế tiếp, Tào Triều biên quan chiến tranh, triều đình triệt để vận chuyển, Tào Triều tự nhiên không có khả năng gãy mất. Trên triều đình, văn võ bá quan thậm chí hoàng đế cũng đều chỉ có thể làm chứng mắt chờ đợi vào đề phòng tin tức. Lại có người mang tin tức đội bằng tới, biên phòng tình báo như tuyết hoa giống như một mảnh tiếp lấy một mảnh. Báo, biên phòng cấp báo. Ngồi tại trên long ỷ hoàng đế, vẻ mặt nghiêm túc, mau nói. Bệ hạ, biên phòng toàn tuyến tan tác, tổng binh Triệu Đức Phương nội chúng cầu đan bị kế, đã đền nợ nước. Biên phòng bị xé mở một đạo lỗ hổng, cầu đan tự mình dẫn 5 vạn đại quân xuôi nam, binh vây kế Châu Thành, khắc chia binh hai đường, mãnh công Tam Châu, tuyên phủ, dọc tuyến tứ điểm. Đồng đều đã luôn hãm. Người mang tin tức gấp giọng bẩm báo. Tiếng nói vừa ra, trong điện kim loan hoàn toàn tĩnh mịch. Chẳng ai ngờ rằng, chiến cuộc lại sẽ chuyển tiếp đột ngột đến tận đây. Hoàng đế khó có thể tin nói, Triệu Đức Phương đền nợ nước, kế Châu Thành bị vây, Cam Châu cùng tuyên phủ bị công, vừa mới qua đi bao lâu, chấm biên phòng trong địa, chẳng lẽ là giấy hay sao? Trong điện bách quan nhóm xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ kế Châu chính là Bắc Phương môn hộ, một khi có sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Cầu đan dụ binh, vậy mà như thế tàn nhẫn nhanh chóng. Tần Hướng còn ở trên đường, tam đại doanh binh lực còn chưa tập kết hoàn tất, chiến cuộc đã chuyển biến xấu đến tận đây. Hắn thật có thể ngăn cản được. Đối mặt hoàng đế chất vấn, bách quan nhất thời im lặng. Các quan văn hạch tội kẻ thù chính trị lành nghề, luận đến chiến sự lại chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều là mờ mịt. Quốc công đứng ra nói, bệ hạ, giờ phút này không phải là luận tội thời điểm, cầu đàn chia binh tiến công, kỳ thế hung hiểm, như kế Châu, Cam Châu cùng tuyên phủ bị công phá, cái kia đem việc lớn không ổn, lão thần mặc dù cao tuổi, nhưng khẩn cầu bệ hạ cho phép lão thần mang binh tiến đến ngăn cản. Hoàng đế khoát tay nói, quốc công tuổi tác đã cao, há có thể lại để cho ngươi tự mình mạo hiểm. Bệ hạ, quốc công còn muốn nói điều gì, lại bị hoàng đế cắt ngang. Thái sư đứng ra, nói, bệ hạ, bây giờ chỉ có thể nhường Tần Lễ Tần Đô đốc lĩnh quân xuất chiến, phương có thể giải quyết biên phòng sự tình. Đối mặt quốc gia việc lớn, thái sư tự nhiên không có khả năng luồng lịch tâm tư, nhường chiến sự thất bại, bằng không một khi bị Mông Giá quốc phát hiện, này có vẻ như còn có thể tiếp tục tiến lên, nhất cử đánh vào đến kinh thành, vậy hắn hiện tại là cao cao tại thượng thái sư, chỉ khi nào kinh thành bị công phá, hắn đường đường thái sư chính là vong quốc nô. Này chơi thì chơi, đấu về đấu, cũng không thể đem quốc gia cho làm không có. Ít nhất hiện tại là không thể. Hoàng đế biết rõ việc này quan hệ xã tắc an nguy, lúc này quyết đoán, người tới, mau chuyển châm ý chỉ, mệnh Tần Lễ lập tức xuất quân xuất trình, đem Mông Giá đại quân trục xuất quốc thổ. Giá trị này tình thế nguy hiểm, hoàng đế tự nhiên nhớ tới Lâm Phàm, nhưng nghĩ lại liền đè xuống ý này. Hán vị này ái khanh tuy vũ dung vô song, nhưng chiến tranh chú trọng chính là thống binh chi năng cùng binh pháp hữu lượng, cá nhân vũ dung khó mà chi phối chiến cuộc. Huống hồ, hắn cũng không nguyện nhường ái khanh mạo hiểm. Trong triều không biết nhiều ít người muốn trừ chi cho thông khoái, một khi lương thực đến trễ, dưới trướng tướng lĩnh bằng mặt không bằng lòng, cho nên làm hỏng chiến cơ, chiến bại chi trách chắc chắn sẽ đều rơi vào Lâm Phàm trên đầu. Bởi vậy, hắn muốn bảo vệ Lâm Phàm an toàn. Bây giờ đã thăng chức kỳ vi thần vũ đại tướng quân, thần võ ti chỉ huy sứ. Đợi hắn đến kinh thành, hoàng đế liền dự định tự mình đốc thúc hắn tu tập binh pháp thao lược, thống binh chi đạo. Không ra 5 năm, nhất định có thể trở thành chân chính chèo chống quốc triều trụ cột. Đến lúc đó, mặc dù chính mình 100 năm về sau, Giang Sơn cũng có kình thiên chi trụ. Lúc này, liên tục 2 ngày biên phòng cấp báo, nhường dân chúng cũng ngửi được không tầm thường khí tức. Bách quan hạ hướng về sau, khó tránh khỏi có người ở nhà bên trong nói về chiến sự, tin tức liền lan truyền nhanh chóng. Đầu đường cuối ngõ, rất nhiều bách tính nghị luận ầm ĩ Mông Giá quốc đại quân xuôi nam, biên phòng không phòng được à, này sẽ không ra việc lớn đi. Sợ cái gì, chúng ta có thể là có Tần Đô đốc, còn có bị bệ hạ sắc phong là thiên hạ đệ nhất thần vũ đại tướng quân. Chiến tranh không phải dựa vào cá nhân a. Hắn mãi mãi, Man Di đơn giản to gan lớn mật, vậy mà dám can đảm công đánh chúng ta thượng quốc, bọn hắn là an hùng tâm báo tử đảm. Dân chúng đối hiện thời triều đình vẫn là rất hài lòng. Dưới chân thiên tử, mặc dù cũng có quyền quý ước hiếp bách tính sự tình, nhưng bọn hắn tháng ngày trôi qua coi như không tệ, có thể ăn no bụng, có mặc, cũng có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Mấy ngày sau, văn võ bá quan đều cúi đầu không nói, có người vụng trộm dương mắt nhòm ngó hoàng đế, chỉ thấy bệ hạ vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ, nắm tấu tay hơi hơi phát run. Hoàng đế gắt gao nhìn chằm chằm quỳ trong điện phục mệnh thái giám, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói kia. Ngươi, lặp lại lần nữa. Thái giám kinh sợ nói, bệ hạ, Tần Đô đốc nói đại quân không động, lương thực đi đầu, khẩn cầu bệ hạ trước phát quân lương, trấn sĩ khí. Hoàng đế hô hấp dồn dập, ho khan, đỏ bừng cả khuôn mặt, khẩn cấp như vậy thời khắc, hắn cùng chấm ra điều kiện. Hàng năm quân lương 400 vạn lượng, hắn làm sao còn dám để? Trong triều bách quan hờ hững, tự nhiên hiểu rõ, này hàng năm 400 vạn lượng đều không biết bị đã ăn bao nhiêu. Đã từng rất nhiều năm trước, quân lương cũng là 200 vạn lượng cũng đã đầy đủ, nhưng những năm này, quân lương không ngừng đề cao, đạt đến trọn vẹn 400 vạn lượng. Đoạn thời gian trước, Tần Lễ còn muốn cầu đề cao quân lương, trực tiếp nâng lên 600 vạn lượng. Chương 110, cười mẹ ngươi cười, lão tử không muốn một binh một tốt, tự mình đi chặt cầu đan đầu. 2, chương 110, cười mẹ ngươi cười, lão tử không muốn một binh một tốt, tự mình đi chặt cầu đan đầu. 2, đây là hạng gì con số kinh khủng. Nếu như tiếp tục tăng lên, cũng có thể đem triều đình lôi sụp đổ. Nhưng không có cách, Tần Lễ trấn thủ Nam tuyến biên phòng, có một nước đối triều đình nhìn chằm chằm, thường xuyên vượt biển xâm phạm, cướp bóc đốt giết việc các bất tận, ỷ vào đối hải vận quen thuộc, tới lui tự nhiên, đến mức triều đình một mực vô pháp làm ra hữu hiệu phản kích, chỉ có thể bị động phòng thủ. Đột nhiên, báo lại có người mang tin tức đội vàng tới. Nghe được báo, bách quan nhóm trong lòng đột nhiên run lên, có thể tuyệt đối đừng là tin tức xấu á giảng. Hoàng đế vẻ mặt nghiêm túc. Người mang tin tức nói, "Bệ hạ, Cam Châu phá thành, này quân đã cùng cầu đàn xuất lĩnh quân đội khép lại đem Kế Châu triệt để bao vây, chặt đứt lương thực, đã bị triệt để vây khốn, như không nữa phái binh tiến đến, Kế Châu bên trong lương thực nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ chừng 10 ngày, đến lúc đó liền thật hết đạn cả lương." Lời vừa nói ra, triều đình xôn xao một mảnh, tất cả mọi người nội tâm kinh hoàng, sợ hãi và phẫn. Tình thế nguy hiểm đến trình độ như vậy sao? Hoàng đế nói, "Tần hướng quân đội đến đâu rồi?" Người mang tin tức nói, "Bệ hạ, tiểu thần cũng biết, đây đã là 2 ngày trước tình hình chiến đấu, bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào, tiểu thần thật không biết." Thái sư nói, "Bệ hạ, bây giờ việc cấp bách, nhất định phải đem Man Di tiến lên tiết tấu bóp chết ở, quân lương cho đi, nhường Tần Lễ lập tức đổ trại, tiến đến trợ giúp." Đối thái sư mà nói, hắn chỉ muốn nói, "Tần Lễ ngươi thật đúng là điên rồi, quốc nguy hiểm cơ, ngươi vậy mà thừa này kiếm bộn, ngươi đây là biết rõ trong triều không người có thể thay thế ngươi, từ đó như vậy muốn làm gì thì làm sao?" Nhưng tinh tế tưởng tượng, đảo cũng là như thế. Trong triều có thể lĩnh quân tướng lĩnh, phần lớn đều là Tần Lễ người, mà có thể đánh trận chiến, đánh thắng trận cũng chỉ có Tần Lễ một người, hoàng đế không thể động Tần Lễ nguyên nhân chủ yếu, cũng là một khi động Tần Lễ, triều đình võ tướng liền thật không có người có thể dùng được. Xung quanh chi quốc, kiên kỵ không phải hoàng đế, mà là Tần Lễ. Nếu để cho bọn hắn biết được Tần Lễ bị bắt lại, tuyệt đối sẽ chen chúc mà tới, như là tài sói ác hổ, đem lớn như vậy cương thổ cho nuốt mất xuống. Cho hắn phát quân lương. Hoàng đế nói ra lời nói này thời điểm, đó là theo trong cổ họng mạnh mẽ gạt ra. Lúc này Nam Phương bờ biển, Tần Lễ phủ đệ vàng son lộng lẫy, mặc dù quy mô không kịp hoàng cung, xa hoa trình độ lại chỉ có hơn chứ không kém. Trong sảnh vũ cơ nhẹ nhàng, rượu ngon phiêu hương. Tần Lễ khoan thai cùng Tâm Phúc tướng lĩnh thưởng thức ca múa, một phái thanh hẳn. Theo khe múa hoàn tất, đám vũ nữ riêng phần mình ngồi xuống đến trung quanh tướng sĩ bên người, đám này tướng sĩ đều là Tần Lễ Tâm Phúc, cũng là qua đã quen cuộc sống như vậy, thưởng thụ lấy các mỹ nữ phục thị. "Đô đốc, triều đình nhường chúng ta xuất binh đi ngăn cản Bắc Phương cầu đan, chúng ta thật không động thân." Một vị tướng quân hỏi. Tần Lễ cười nói, "Động cái gì động? Làm sao động? Không có quân lương, trong tay đám lính kia ai nguyện ý động?" Hắn tự nhiên biết cầu đan thực lực như thế nào, mang binh năng lực rất lợi hại, lớn như vậy triều đình có thể cùng cầu đan ba bảo, cũng chỉ hắn, bằng không ai đi đều là cho không. Một vị khác cấp dưới nói, "Đô đốc nói rất đúng, bây giờ triều đình an cư lạc nghiệp, vậy cũng là bởi vì đều cũng có đốc tại, nếu như không phải đô đốc tỏa chấn, ngươi xem chung quanh những cái kia xài lang hổ báo, có thể hay không cử binh xâm chiếm, muốn ta nói, đoạn thời gian trước đô đốc đưa ra 600 vạn lượng của lương, hoàng đế liền nên đồng ý." Tần Lễ cười, bây giờ tay hắn nắm binh quyền, ở chỗ này có thể nói là danh phủ kỳ thực thổ hoàng đế, cầu đan xâm lấn biên phòng, hắn còn thật hy vọng cầu đan thế như trẻ tre, quy mô tiếp cận. Đến lúc đó gấp không phải hắn, mà là hoàng đế. Hắn chính là muốn hoàng đế hiểu rõ, ta Tần Lễ đối triều đình là quan trọng đến cỡ nào, không có ta Tần Lễ, ngươi hoàng đế này vị trí có thể là ngồi không vững. Lại có một vị tướng quân bưng một chậu món ăn nói, liền nói này phượng lưỡi, một bàn cần gà liền muốn hơn 30 con, hơn nữa còn là đặc thù nuôi nấng gà, một bàn món ăn nói ít đến 10 lượng đi, chúng ta đô đốc cho triều đình đợi tại nơi này đóng giữ biên phòng, chống cự nó cốt xâm lược, từ đó để cho bọn họ ở kinh thành nhẹ nhàng khoan khoái, này không cho đủ cơ lương, ai nguyện ý đợi này à? Nói có lý, nói rất đúng. Ở đây các tướng sĩ dồn dập phụ họa. Đô đốc, công tử đã lanh binh tiến đến biên phòng, này sẽ không xảy ra chuyện. Có tướng lĩnh hỏi, nâng lên nhi tử Tần Hướng, Tần Lễ vẻ mặt liền có chút không dễ nhìn, tiểu tử này ngỗ nghịch hắn ý tứ, không có nghe theo sắp xếp của hắn, mà là tự nguyện đợi ở kinh thành, cung cấp hoàng đế khu xử, quả nhiên là trung quân ái quốc. Có lúc khí hắn cũng là không phải nói cái gì tốt. Tần Lễ nói, nếu như Mông Gia quốc xuất động chính là cái khác tướng lĩnh, dù tiểu tử này năng lực hoàn toàn chính xác thành thạo điêu luyện, nhưng lần này là cầu đan tự mình mang binh, tiểu tử này còn kém xa lắm đây. Một vị tướng lĩnh nói, đô đốc, nếu như cầu đan có thể nhất cử đánh tới kinh thành, đến lúc đó đô đốc mang binh đem cầu đan đuổi đi, chẳng phải là có thể trực tiếp vào kinh thành bắt vua? Đô đốc lắc mình biến hóa, người khoác long bảo, leo lên bảo tọa, các minh đệ cũng xem như. Uống nhiều quá, liền chớ nói nhảm. Tần Lễ tầm mắt ngưng tụ, doa đến vị kia tướng lĩnh đội vàng im miệng không nói. Ở đây các tướng lĩnh kỳ thật đều nghĩ đến Tần đô đốc đăng cơ làm vương, đến lúc đó bọn hắn cũng có thể phong hầu bái tướng, bọn hắn đi theo Tần Lễ đều làm tốt cựu tộc tiêu tiêu vui chuẩn bị, chỉ cần ra lệnh một tiếng như vậy thì trực tiếp tạo phản. Đương nhiên này tạo phản cũng phải nắm lấy cơ hội mới được, ít nhất trước mắt đến xem đây là cơ hội tốt nhất. Kinh thành, Lâm Phàm mang theo mọi người trở về, ngoại trừ trước kia đi người, lần này trở về cũng là mang không ít người, Tống Thanh bị hắn điều đến bên người, đi theo còn có người nhà của hắn. Hắn cũng theo Vịnh Yên cùng An Châu sai dịch bên trong, chọn lựa một chút tương đối tài giỏi sai dịch, cho bọn hắn một lần cơ hội một bước lên trời, đưa đến vào thành tổ kiến thần võ ti. Đi theo Lâm Phàm mà đến những cái kia sai dịch, từng cái tâm tình đều vạn phần xúc động. Bọn hắn biết đây là đời này lớn nhất từ trước tới nay kỳ ngộ, nếu như ngay cả này đều không thể nắm lấy cho thật chắc, cái kia làm thật sự liền tổ tông đều có thể xốc lên vách quan tài lao ra, nộ phiến hắn mấy bàn tay. Lúc này, Lâm Phàm phát hiện kinh thành dân chúng thảo luận đề, giống như đều đang nói biên phòng tình huống. Hắn ngăn lại một vị bách tính, hỏi thăm là tình huống như thế nào. Khi biết được là Mông Dã quốc Cầu Đan dẫn đầu đại binh xuôi nam, công phá biên phòng, chiến sự hỏa lúc gấp, hắn lạnh nghiêm mặt, nhường Linh Ngọc trước đem mọi người an bài tốt, hắn muốn đi hoàng cung. Nắm chặt dây cương, khoái mã bay đi. Hoàng cung cửa thành, trông coi cửa lớn cấm vệ quân, thẳng tắp gai eo đứng đấy, đồng thời cũng đang giao lưu với nhau lấy. Xem ra lần này biên phòng tình huống rất nghiêm trọng à, tảo triều đến bây giờ đều còn chưa kết thúc. Ta xem cũng là nghiêm trọng, liền trong thời gian này, ba nhóm người mang tin tức xuất hiện, tình báo này là một phong tiếp lấy một phong a. Đột nhiên, phương xa chuyển đến tiếng vó ngựa. Đây là nhóm thứ tư đi. Bọn hắn đem Lâm Phàm cho rằng là người mang tin tức. Nhưng khi thấy đối phương xuyên qua, bọn hắn phát hiện không phải người mang tin tức, lập tức ngăn cản, người đến người nào? Lâm Phàm móc ra kim bài, Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm, muốn gặp mặt bệ hạ. Hai vị cấm vệ quân đội vàng tránh ra, bây giờ kinh thành ai có thể không biết Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm, đó là thánh thượng bên người hồng nhân, theo An Châu tổng ban nhất cử trở thành Thần Vũ đại tướng quân, quan cư nhất phẩm, này là bao nhiêu người làm quan nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong triều đình, bách quan nhóm còn thảo luận tiền tuyến biên phòng truyền đến tình báo, hoàng đế tâm tình nhất thời so nhất thời muốn nặng trĩu, có loại không nói ra được gáp bách cùng khẩn trương cảm giác. Đột nhiên, ngoài điện truyền đến thái giám thông báo tiếng, Thần Vũ đại tướng quân đến. Nghe nói này âm thanh, mọi người hướng phía điện nhìn ra ngoài, liền thấy Lâm Phàm đội vàng đi vào trong điện, không có nhìn mọi người tại đây liếc mắt, mà là đi vào trong điện. Bệ hạ, thần nghe nói Mông Dã quốc Cầu Đan lãnh binh xâm phạm biên giới, thỉnh bệ hạ ân chuẩn thần tiến đến biên quan, đem Cầu Đan đầu vặn xuống tới. Chương 110, người mẹ ngươi cười, lão tử không muốn một binh một tốt, tự mình đi chặt Cầu Đan đầu. 3, chương 110, người mẹ ngươi cười, lão tử không muốn một binh một tốt, tự mình đi chặt Cầu Đan đầu. 3, lời này vừa nói ra, trong điện bách quan kinh ngạc, như là xem đồ đần giống như nhìn xem Lâm Phàm. Không phải, ngươi làm qua mọi nhà đâu? Vặn đi Cầu Đan đầu, ngươi làm người ta đứng tại chỗ nhường ngươi vặn đầu hay sao? Đương nhiên, bọn hắn không có chế giễu, nhưng tình huống hiện tại, bệ hạ đang tức giận bên trong, ai dám trêu chọc Lâm Phàm, cái kia chính là đụng vào bệ hạ xui xẻo khẳng định là chính mình. Hoàng đế thu lại cảm xúc, gạt ra nụ cười nói, "Ái khanh, khi nào trở về?" "Thần vừa trở về, đến kinh thành." Nghe bách tính nói, "Bệ hạ, thỉnh cho phép thần tiến đến biên quan." Lâm Phàm muốn đi ai cũng ngăn không được, dĩ nhiên, nên đi quá trình khẳng định là muốn đi, đây là quy củ, hắn là hết sức thủ người có quy củ. Hoàng đế không nhanh không chậm, cười nói, "Ái khanh lại sẽ binh pháp." "Sẽ không." "Cái kia ái khanh lại sẽ lãnh binh chiến tranh, biết rõ binh vụ." "Sẽ không." Lâm Phàm nói liên tục hai cái sẽ không, đùa bách quan nhòm túi đầu trò vui cười, chỉ cảm thấy này Thần Vũ đại tướng quân có thể thật có ý tứ, chẳng lẽ là cảm thấy được phong làm Thần Vũ đại tướng quân, có đại tướng quân danh hiệu, liền có thể chiến tranh rồi. Hoàng đế nói, "Ái khanh, chấm biết được ngươi muốn vì chấm bài ưu giải nạn, nhưng chiến tranh không phải trò đùa, ngươi này sẽ không, vậy sẽ không, chấm như thế nào nhường ngươi mang binh tiến đến đâu?" Hắn lắc đầu, xem ra chờ biên phòng sự tình sau khi kết thúc, chắc chắn phải tăng tốc Lâm Ái Khanh khổ đọc binh thư công việc, bây giờ hắn đồng ý cho Tần Lễ đề cao quân lương, cấp cho quân lương. Này biên quan sự tình, cũng có thể giải quyết. Tháng ngày còn dài hơn, hắn cũng không đội mà nhất thời bị uy hiếp sự tình, nhất định phải bình tĩnh, thông, dòng, không nóng không đội, hắn tin tưởng mình Ái Khanh là sẽ không để cho hắn thất vọng. Lâm Phàm cao giọng nói, "Bệ hạ, thần không cần một binh một tốt, thần đơn thương độc mã, chỉ cần này bệ hạ ban thưởng nhạn linh đao, thần liền có thể chặt đầu của hắn, nếu như hết thảy thuận lợi, thần trực tiếp mạnh mẽ xông tới Mông Dã quốc đô, đem bọn hắn cầu thí Mông Vương cho bắt trở lại." Ha ha ha. Cuối cùng, có quan viên không nhịn được cười ra tiếng, "Lâm tướng quân, ngươi cũng thật là biết nói đùa, ngươi có biết chiến trường tràng diện là kinh khủng bực nào sao? Ngươi có biết Mông Dã quốc đô có thu nhiều tinh binh cường tướng sao?" Lâm Phàm nhìn về phía cái kia quan viên, nổi giận mắng, "Cười mẹ ngươi cười, lại cười lao tử truy bạo của ngươi đầu chó." Bị Lâm Phàm chỉ giận mắng quan viên, nụ cười hơi ngừng, thay vào đó thì là phẫn nộ, nhưng cũng bất lực, chỉ có thể tức giận căm phẫn đem đầu xoay đến một bên. Trên triều đình, gan dám như thế nhục mắng bọn hắn quan viên, cũng là này họ Lâm. Nhưng bọn hắn đều thức thời, hiểu rõ bệ hạ bảo hộ đối phương, coi như bị chửi, bị đánh, đó cũng là chẳng mắng, bạch đánh. Lâm Ái Khanh, chớ nổi giận hơn. Hoàng đế mở miệng trấn an nói, "Việc này chấm đã để Tần Đô đốc xuất binh mà đi, không bao lâu, Man Di chắc chắn muốn lui, Ái Khanh an tâm đợi trong thành, thật tốt tổ kiến thần võ ti liền tốt, Ái Khanh từng quyền chi tâm, chấm có thể biết được." Hắn hy vọng Ái Khanh có thể ổn định. Bây giờ trước tiên đem thần võ ti tổ kiến tốt, dùng cái này chỉnh đốn triều đình quan viên, mang binh đánh giặc sự tình, còn phải chờ học được binh pháp, quen thuộc binh vụ, đến lúc đó lại nói không muộn. Hoàng đế hiện tại là thật đem Lâm Phàm xem như bảo bối che chở, sao có thể cam lòng khiến cho hắn mạo hiểm? Một phần bạn tại biên phòng bên kia thật xảy ra sự tình, thật đúng là hối hận không kịp a bệ hạ. Vị này Tần Đô đốc xuất binh, có yêu cầu gì? Lâm Phàm hỏi. Hoàng đế lắc đầu, không muốn nói, nhưng thái sư lại mở miệng nói, Tần Đô đốc muốn bệ hạ cho ra quân lương 600 vạn lượng mới có thể xuất binh. Lời này vừa nói ra, hoàng đế nhìn hằm hằm thái sư, ánh mắt kia lộ ra cảnh cáo, chẳng qua là thái sư thuận theo tựa hồ là thừa nhận nhất thời lanh mồm lanh miệng mà thôi. hoàng đế như thế nào hiểu rõ thái sư nói ra lời nói này ý tứ? Đơn giản liền là muốn cho chấm Lâm Ái Khanh đối Tần Đô đốc có ý kiến, từ đó kích phát mâu thuẫn, để cho thái sư ngồi tu ngư ông lợi. Quả nhiên, khốn nạn, Tần Lễ quả thật là khốn nạn, như thế thời khắc, vậy mà dám can đảm cùng bệ hạ có kẻ mặc cả, 600 vạn lượng quân lương, hắn có biết 600 vạn lượng quân lương là khái niệm gì? Ngại nại hắn, Lâm Phàm là chân nộ, bệ hạ, như thế yêu cầu không thể đồng ý, thần hiện tại liền lập tức xuất phát chạy tới biên quan, đem cầu đan bắt lại, mang trở lại kinh thành, do bệ hạ xử lý. Nói xong, Lâm Phàm xoay người rời đi, hắn không nhìn được nhất cho mình nhiều như vậy chỗ tốt người, tại thời khắc mấu chốt, bị người uy hiếp, lại bất lực, chỉ có thể đồng ý đối phương yêu cầu. Này đưa hắn Lâm Phàm xem như cái gì? Xem như không có năng lực trợ phu, chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng đế bị Tần Lễ tùy ý nội thảo. Người khác có thể nhịn, hắn tuyệt đối không thể nhẫn. Ái Khanh, Ái Khanh. Hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy, hô to lấy, nhưng đối an đòn cân sát tâm Lâm Phàm mà nói, hắn trực tiếp xem như không nghe thấy, nhanh, đi đem chấm Ái Khanh ngăn lại, không thể khiến cho hắn làm ẩu. Đúng, bệ hạ. Thái giám lập tức chạy ra ngoài, nhưng cũng không lâu lắm, thái giám bưng bít lấy cái mông, ủy khuất khuất trở lại trong điện, bệ hạ, nô tài không thể ngăn được đại tướng quân còn đạp cái mông ta một ước, còn nói trên triều đình, các người đám này văn võ bá quan, đơn giản liền là phế vật, vậy mà khoan dung bệ hạ ủy khuất, còn liếm láp mặt đứng đấy, đơn giản liền là một đám giá áo túi cơm. Lời này vừa nói ra, triều đình yên tĩnh không một tiếng động, bách quan nhóm hai mặt nhìn nhau. Mã Đức, ngươi coi như đúng như này cuồng vọng hay sao? Quấy rối, nhanh đuổi trở về. Hoàng đế thật sâu cảm động, lại cũng không kịp cảm động, tức giận phân phó lấy, để cho người ta nhanh đi truy, nhưng Lâm Phàm vừa ra đại điện, liền trực tiếp cưỡi ngựa mà đi, thậm chí liền lương khô đều không mang, một đường hướng phía biên phòng chạy như điên. Sau một hồi, bệ hạ, Lâm tướng quân hắn đã sắp ngựa ra khỏi thành, tan biến vô tung vô ảnh, truy khẳng định là đuổi không kịp. Bị đạp cái mông thái giám, bất đắc dĩ hồi báo. Nghe nói lời này, hoàng đế đặt mông ngồi liệt tại trên long ỷ, hơi hơi miệng mở rộng, hắn không nghĩ tới chính mình Ái Khanh, vậy mà như thế xúc động, đây là mảy may không nhìn nổi chấm chịu ủy khuất á, nhưng hắn hết sức muốn nói cho Ái Khanh, chấm có thể chịu ủy khuất, nếu như ngươi thật không muốn chấm chịu ủy khuất, về sau liền học tập cho giỏi binh pháp, học tập quân vụ. Chẳng qua là hiện tại, chấm Ái Khanh trực tiếp đi. Không được, tuyệt không thể như thế. Nhanh, cho chấm tuyên thống lĩnh cấm vệ, khiến cho hắn dẫn đầu trăm người, lập tức đuổi theo, coi như đuổi tới biên phòng, cũng phải cho chấm đem Ái Khanh cho mang về. Hoàng đế gầm thét lên. Đúng, bệ hạ. Rất nhanh, theo tan triều, tin tức như là cuồng phong bạo vũ bao trùm toàn bộ kinh thành. Dân chúng biết được Thần Vũ đại tướng quân đơn thương độc mã rời đi kinh thành, chạy tới biên phòng, vậy mà nói muốn cho hoàng đế đem cầu đàn cho bắt trở lại, này nghe dân chúng cũng là sững sờ sững sờ. Liên phảng phất nghe tiên thư một dạng. Quan văn tại địa đặt phương diện này là rất có thủ đoạn, đang cố ý truyền bá xuống. Sự tình trực tiếp chuyển biến thành, Thần Vũ đại tướng quân tại triều đường thể, như không đem cầu đan bắt trở lại, liền để đầu trở về. Cũng có nói, Thần Vũ đại tướng quân chẳng qua là chỉ có man lực mãng phu mà thôi, ngay cả mình tên cũng sẽ không biết, vậy hạ phong hắn cao như thế quan, có sai lầm cơ bằng, đem triều đình việc lớn giao phó cho hắn, đúng là đối dân chúng không chịu trách nhiệm. Đối với cái này, dân chúng cũng là bán tín bán nghi. Dù sao đoạn thời gian trước, đại tướng quân mới cho bọn hắn quốc gia tranh đến vinh quang, hiện tại cái này bị giáng chức không đáng một đồng, bọn hắn luôn cảm thấy là lạ. Nhưng ở một đám người đọc sách lừa dối dưới, cũng là có thật nhiều dân chúng tin tưởng dạng này thuyết pháp. Trong lòng bọn họ, đối Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm lưu lại một loại không đáng tin, xúc động, không có đầu óc không tốt ấn tượng. Quốc công phủ. A, sư phụ ta hắn đi thì sao? Linh Ngọc nhìn xem ông ngoại, trừng to mắt, triệt để mở bước. Quốc công bất đắc dĩ nói, hắn đi biên phòng, muốn cho bệ hạ đem cầu đàn cho bắt trở lại, ngươi nói sư phó ngươi sao có thể như thế? Chương 110, cười mẹ ngươi cười, lão tử không muốn một binh một tốt, tự mình đi chặt cầu đàn đầu. 4, chương 110, cười mẹ ngươi cười, lão tử không muốn một binh một tốt, tự mình đi chặt cầu đàn đầu. 4, đúng, không sai, sư phụ ta tốt quá phận. Loại chuyện này, vậy mà không mang theo hắn thích nhất ái đồ, không được, ta cũng phải đi, nói không chừng ta còn có thể đuổi kịp sư phụ ta đâu, đến lúc đó ta cùng sư phó ta cùng một chỗ mang cầu đàn trở về, cái kia về sau sách sử đều phải có ta Ninh Ngọc. Tên, ta Ninh Ngọc cùng Thần Vũ đại tướng quân, cùng nhau đem Mông Giá quốc cầu đàn bắt lại. Ninh Ngọc không có cảm thấy sư phó hành động như vậy có nhiều xúc động, theo nàng bái sư đến bây giờ, nàng có vẻ như liền chưa thấy qua sư phó có làm qua cái gì chuyện không có nắm chắc. Quốc công cao mày nói, ngươi nhà đầu này, làm sao cùng sư phó ngươi mở dạng, luôn là như vậy ý nghĩ hao huyền. Đó là chiến tranh, không phải nhà tròi, cũng không phải tiêu phỉ, thiên quân vạn mã hoành hành, không ai có thể còn sống ra tới. Ông ngoại, ngươi không hiểu rõ sư phụ ta. Linh Ngọc nói ra, sư phụ ta cũng không phải người bình thường, ngươi không hiểu. Quốc công nhìn xem chính mình tôn nữ, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, trong lúc nhất thời lại không phải nói cái gì tốt. Tốt, tốt là, ta không hiểu, có thể ngươi biết được cung giã quốc sĩ binh, từng cái thân thể cường tráng, lấy một đinh hai, cầu đan xuất lĩnh đều là hắn huấn luyện ra tinh binh, chớ nói cái khác, chính là toàn bộ áo giáp thiết kỵ liền có ngàn người, này ngàn người một khi công kích dâng lên, tiến vào vạn người quân trận, như vào chỗ không người, sư phó ngươi mạnh hơn còn có thể đỡ nổi như vậy công kích. Quốc công nhìn xem tôn nữ như thế tín nhiệm Lâm Phàm, hắn cũng không biết nói cái gì thì tốt hơn. Dù cho cầu đan cá nhân thực lực cường hãn, nhưng cũng ngăn không được áo giáp thiết kỵ. 30 người ngăn không được, 300 người ngăn không được. Vậy liền 3000, 3 vạn, 30 vạn. Mặc cho cá nhân ngươi như thế nào mạnh mẽ, đối mặt tiên quân vạn mã, cũng chỉ là đầu một nơi thân một mèo xuống tràng. Mấy ngày, Cam Châu chỗ khói dày đặc theo nội thành tung bay mà lên, nội thành quân coi giữ đều bị bắt lại, mà bắt lại Cam Châu thành chính là cầu đàn tâm bụng, Hoắc Cách. Lúc này trên tường thành có binh sĩ canh chừng, này quân binh sĩ đều là Mông Dạ quốc, thân thể cường tráng, vào thành về sau, bọn hắn cướp bóc đốt giết, nhưng Hoắc Cách tướng quân không cho bọn hắn bao lâu thời gian phát tiết, liền vội vàng dẫn đầu quân đội tiến đến chặt đứt Kê Châu phía sau, hình thành khép lại bao vây chi thế. Vẹn vẹn lưu trăm người trông coi nơi này. Lâm Phàm đi bộ tới, ngựa đã sớm chạy mất chết, hắn chỉ có thể dựa vào hai chân một đường chạy như điên. Khi đi tới cửa thành thời điểm, cũng là phong trần mệt mỏi, nhưng bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm, đợi tại trên tường thành được cũng giã quốc sĩ binh thấy Lâm Phàm, không khỏi cười ha ha, đều đến xem, tới một cái chịu chết. Chạy tới được cũng giã quốc các binh sĩ cười ha ha, trải qua một phen thắng lợi bọn hắn, ở chỗ này làm mưa làm gió, hoàn toàn không có đem Lâm Phàm để vào mắt. Này quốc gia binh sĩ đều quá yếu đất. Lâm Phàm mặt không biểu tình, chỉ hơi hơi cúi người, tay phải nắm quyền, kéo về phía sau kéo, lực lượng ngưng tụ quyền thượng, không có chạy lấy đà, không có mượn thực lực, nổi giận gầm lên một tiếng, huy quyền mà ra. Phanh. Một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa bùng nổ, cứng rắn cửa thành ầm ầm sụp đổ, cuốn lên một đám bụi trần. Trên tường thành binh sĩ tiếng cười hơi ngừng, đang ở đường đi cướp bóc đốt giết một chút binh sĩ nghe được động tĩnh, ngốc ngốc nhìn về phía cửa thành. Có vị nữ tử bị man di kéo lấy cổ chân, lúc này cũng là kinh ngạc nhìn. Địch tập, địch tập. Được cũng giã quốc sĩ binh cùng hưởng lấy. Lưu tại nơi này, Bách Phu trưởng đang ở từng ngụm ăn thịt, tướng quân đi cùng cầu đan đại tướng quân tụ hợp, lưu hắn mang theo trăm người lợi trong thành, vơ vét nơi đó lương thực, tùy thời trợ giúp, không nghĩ tới lại có người mạnh xông vào. Giết hắn cho ta. Bách Phu trưởng hô lớn nói. Lâm Phàm xem lấy tình huống trước mắt, đột nhiên giận dữ, ngại nại hắn, lao tử không nghĩ lấy đi các ngươi Mông Dã quốc càng rỡ, các ngươi vậy mà dám can đảm đến phản đánh, đơn giản muốn chết. Hắn rút ra sau lưng côn sắt, tiếng xé gió truyền đến, mũi tên phóng tới, đối diện với mấy cái này phóng tới mũi tên, hắn hoàn toàn có thể làm được cản đều không chặn, thân thể đón đỡ trình độ. Nhưng hắn không muốn hỏng bộ quần áo này. Vung côn xoay tròn, đinh đinh đang đang, đem phóng tới mũi tên toàn bộ cản đi. Cái này, Bách Phu trưởng thấy tình huống này, nội tâm quá sợ hãi, hắn cũng liền gặp được chính mình tướng quân cùng Đồ Lý Minh có thể làm đến. Nhưng mặc kệ đối phương có thể làm được hay không, này chút đều không trọng yếu. Giết. Đối mặt theo bốn phương tám hướng gọi tới hung thần ác sát được cũng ra quốc sĩ binh, Lâm Phàm vẻ mặt lạnh nhạt, một vị binh sĩ giơ cao lên loan đao hướng phía đầu của hắn rơi đến, hắn trực tiếp vung côn mà ra. Phì một tiếng, chỉ thấy binh sĩ kia bay ngược mà ra, thân thể không thể thừa nhận một côn này lực đạo, nổ tung mà ra, máu tươi phun ra đầy đất đều là. Lâm Phàm không cho bọn hắn chủ động xuất kích cơ hội, mà là dẫn theo cây gậy trực tiếp xông tới giết. Động tác của hắn đơn giản thô bạo, không có bất kỳ cái gì loẻo loẻo chiêu thức, liền là vung côn, vẫn là vung côn. Mỗi bung ra một côn tất có người tử vong, xương cốt phá toái âm thanh, tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng trong thành vang vọng. Giết người hiệu suất thật sự là quá cao. Thường thường được cũng giã quốc sĩ binh cũng là cùng Lâm Phàm liếc nhau, còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, chạm mặt tới liền là một côn đánh kích, trực tiếp nổ tung. A, ma quỷ, ma quỷ! Có binh sĩ bị một màn trước mắt làm cho sợ hãi. Đây là đơn phương tàn sát, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, hỗn loạn phía dưới chỉ muốn chạy trốn. Lâm Phàm ánh mắt thoáng nhìn, mũi chân bước lên trên mặt đất một thanh loan đao, một cước đá ra, loan đao hóa thành mũi tên. Trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể của đối phương. Không đến thời gian một nén nhang, ở lại giữ tại Cam Châu đám binh sĩ bị Lâm Phàm dùng thủ đoạn cứng rắn tại chỗ chu diệt hầu như không còn, đầy đất đều là tàn chi mảnh vỡ, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập trong không khí, cùng thành bên trong khói lửa hỗn tạp tại cùng một chỗ khiến cho người buồn nôn. Lâm Phàm đứng tại trong đống xác chết, túi đầu nhìn xem góc áo tiêm nhiễm mấy giọt máu dịch, khe như mày, rõ ràng hết sức chú ý, lại không nghĩ rằng vẫn là dính vào. Hắn nhìn về phía ngốc trệ tại chỗ cái vị kia Bách Phu trưởng, nện bước bộ pháp, từng bước một đi đến trước mặt đối phương. Loảng xoảng, Bách Phu trưởng cảm nhận được đến từ Lâm Phàm tản ra cảm giác các bách, binh khí trong tay rớt xuống đất, con ngươi co lại thả, trong mắt tất cả đều là đối Lâm Phàm kinh khủng cùng kính sợ. Nói, cầu đan ở đâu? Lâm Phàm hỏi. Ngươi là ai? Ba. Lâm Phàm đưa tay liền làm một bàn tay, nói, cầu đan ở đâu? Hắn đối nơi này hết sức lạ lẫm, cũng không biết đường, khẳng định đến tìm người dẫn đường, giết một vòng về sau, chắc chắn muốn lưu một người sống. Tại vây quét Kế Châu. Bách Phu trưởng run rẩy nói. Lâm Phàm mang theo đối phương, dẫn đường, đừng mất tích. Không có nhiều lời bất luận cái gì một câu nói nhảm, trực tiếp rời đi. Mà tại Lâm Phàm sau khi rời đi, Cam Châu thành còn sống dân chúng khẩn trương hoảng sợ đi ra, bọn hắn thấy trước mắt những cái kia được cũng ra quốc thi thể binh lính thời điểm, hai mặt nhìn nhau. Không biết vừa mới người kia là ai, nhưng bọn hắn tận mắt thấy, vị trẻ tuổi kia cầm trong tay một cây côn sắt, như là chiến thần tại thế, giết đám kia man di liền cơ hội phản kháng đều không có, liền bị từng cái tại chỗ giết sạch sành sanh. Kế Châu, Cầu Đan đại quân chú đóng ở bên ngoài, đã sớm đem Kế Châu vây khốn, trong liều vải, Cầu Đan tâm bụng các tướng sĩ tâm tình vui vẻ và phần. Không nghĩ tới cho tới bây giờ, vậy mà như thế thuận lợi. Tướng quân, tốt một chiêu bắt rùa trong hũ, tần hướng quả thật là non nớt, thật sự cho rằng đem chúng ta đánh lui, giải quyết nỗi lo về sau, kỳ thực liền chờ hắn vào thành, bây giờ hắn bị chúng ta kẹt ở Kế Châu, phía sau lương thực bị chúng ta cắt đứt, nhiều như vậy há mồm chờ lấy ăn cơm, ta nhìn hắn có thể cho các binh sĩ ăn cái gì. Hoắc Cách cười lớn, tựa hồ đã có thể tưởng tượng đến đại quân ép đến trung nguyên tình cảnh. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Cầu Đan, hình thể cường tráng, so với Đồ Lý Minh còn muốn cường tráng, nhất là thân mặc khôi giáp, càng là như là tạ. Cho người cảm giác gáp bách là khó có thể tưởng tượng. Thậm chí người thường thấy đều không cảm thấy thế gian có thể có ai là đối thủ của hắn. Cầu Đan đạo, bao đầu tiểu tử, bản tướng quân chưa bao giờ để vào mắt, bây giờ duy nhất phải chờ liền là Tần Lễ, chỉ cần có thể nhất cử bắt lại Tần Lễ, lớn như vậy Trung Nguyên chi quốc sẽ không còn người có thể là đối thủ của ta. Nghĩ đến Đồ Lý Minh bị phế sạch, hắn lửa giận trong lòng chính là mãnh liệt thiêu đốt lên. Trực tiếp liền là xuất binh muốn cho Trung Nguyên Vương Triều một bài học, nhưng ai có thể nghĩ tới, vậy mà lại thuận lợi như vậy, trực tiếp công phá biên phòng cứ điểm, bắt lại Cam Châu, càng đem Kế Châu bao vây. Chỉ cần có thể bắt lại Kế Châu, đó chính là triệt để xé mở xâm lấn Trung Nguyên Vương Triều lỗ hổng, loại cơ hội này đúng là khó được, tự nhiên không có khả năng buông tha. Đại tướng quân, bây giờ người mang tin tức đến sớm quốc đô, Mông Vương khẳng định đã điều binh đến đây, đến lúc đó đại quân xuôi nam, Mông Giá quốc bản đồ đem triệt để quyết trương. Hoắc Cách kích động nói. Cầu đang gật đầu, một ngụm nuốt mất Trung Nguyên Vương Triều độ khó cực lớn, dù sao bên kia quân chủ lực cũng không có đến, nhưng chỉ cần có thể bắt lại Kế Châu, như vậy Mông Giá quốc liền như là một thanh lưới dao treo ở Trung Nguyên Vương Triều trên đầu, không đội mà động thủ, nhưng muốn động thủ thời điểm, tùy thời đều có thể. Ha ha ha, Trung Nguyên Vương Triều đám này thủ tướng đều là giá áo túi cơm à, ta cũng hoài nghi bọn hắn có hay không nhìn qua binh thư, lúc trước Ngọc Tần Lễ một trận chiến, Mông Giá quốc nguyên khí tổn thương nặng nề, bây giờ mới miễn cưỡng khôi phục lại. Đến tận đây, bản tướng quân vẫn cảm thấy Trung Nguyên Vương Triều võ tướng từng cái phi phạm, không thể mạo muội xuất binh, bây giờ khí trên đầu, xúc động hành quân, đến lúc đó thu hoạch to lớn như thế. Không có động thủ thời điểm, Cầu Đan đối Trung Nguyên Vương Triều là thật kiêng kỵ ba phần, không dám liều lĩnh hành động. Có thể khi biết nhi tử bị phế về sau, hắn vốn chỉ muốn quấy nhiễu một phiên, nhường Trung Nguyên Vương Triều hiểu rõ, chuyện này nhường bản tướng quân rất là phẫn nộ, ai có thể nghĩ tới, đụng một cái liền mỡ, đã như vậy, há có thể thu binh, tự nhiên là nhất cổ tác khí bắt lại biên phòng. Đi, tập hợp binh lực, đến trước thành tiêu chiến, ngược lại muốn xem bọn hắn có thể chống đỡ tới khi nào. Đúng, đại tướng quân. Kế Châu bên trong, Tần Hướng nhìn trước mắt các tướng sĩ, vẻ mặt nghiêm túc và phần, bây giờ tình huống đối bọn hắn mà nói, vô cùng bất lợi. Tướng quân, bây giờ nội thành lương thực chỉ có thể chống đỡ 3 ngày. Một vị tướng sĩ lo lắng nói, thật đến hết đạn cạn lương thời điểm, căn bản cũng không cần Mông Giá quốc xuất binh, chính bọn hắn liền sẽ loạn điệu, bây giờ sĩ khí rất đê mê, lòng người bàng hoàng, hoàn toàn không có chiến ý. Tần Hướng biết mình không thể hoảng, đem nội thành bách tính hết thể lương thực dư toàn bộ tập hợp, ngoại trừ người già trẻ em, đều xung làm binh lực, dù như thế nào đều phải chờ tới viện quân đến. Tướng quân, dân chúng trong thành lương thực đã không có thể vơ vét. Tướng sĩ nói ra. Tần Hướng cũng nói, chẳng qua là một vị gõ lên mặt bàn. Hán nguyên bản là biệt quân, tập hợp bạc an, quý vân, kim hỏa tam doanh binh lực, chung hơn 3 vạn người, ai có thể nghĩ tới Mông Giá quốc đùa nghịch như kế, nhìn như đem bọn hắn đánh tan, lại không nghĩ rằng quanh co chiến thuật, đem bọn hắn lương thực đốt, dùng về phần bọn hắn hơn 3 vạn người vào thành, không những không có cung cấp đến trợ giúp, còn không công tiêu hao càng nhiều lương thực. Trước kia còn có thể chống đỡ 7-8 ngày lương thực, đến bây giờ trực tiếp giảm mất đến 3 ngày. Cam Châu làm sao lại phá, liền không thể lại nhiều chống đỡ một quãng thời gian sao? Tần Hướng càng nghĩ càng giận, Cam Châu vừa vỡ, được cũng giá quốc quân đội trực tiếp lượn quanh về sau, vây đánh Kế Châu, đến mức hắn hiện tại cũng là phi thường bị động. Nhưng vào lúc này, tướng quân, Cầu Đan đại quân tập hợp tại trước thành khiêu chiến. Tần Hướng thở sâu, đi, bất kể như thế nào, chống đỡ cũng phải cho lão tử chống đỡ. Làm Tần Hướng đến trên tường thành thời điểm, nhìn phương xa một mảnh đèn kịt mấy vạn đại quân, trong lòng cũng là run lên, bây giờ Cầu Đan chỉ gọi không công, mà hắn cũng không thể ra khỏi thành nên chiến, chỉ có thể ở thành bên trong trông coi. Chương 111, một người lui vào quân, đơn kỵ nhiếp vương sư. Một, chương 111, một người lui vào quân, đơn kỵ nhiếp vương sư. Một, Tần Hướng tiểu nhi, có dám mở cửa thành ra cùng bản tướng quân đánh một trận? Chẳng lẽ ngươi liền tra ngươi 1/10 dũng cảm đều không có sao? Cầu Đan cao giọng quát, tiếng như kinh lôi, trùng trùng điệp điệp, tại trong vạn quân vang vọng. Cầu Đan, ngươi phát binh xâm lấn, tiến đánh biên cảnh, ngươi làm thật không sợ ta Hướng San bằng các ngươi Mông Giá quốc sao? Tần Hướng khí thế không yếu, hắn đem chung quanh các binh sĩ vẻ mặt nhìn ở trong mắt, từng cái sĩ khí thấp thỏm, mà thân làm thống soái hắn, dù như thế nào đều không thể sợ. Ha ha ha. Cầu Đan ngửa mặt lên trời cười lớn. Mở cặp mắt của ngươi ra nhìn một chút. Bây giờ là người nào binh lâm thành hạ? Ngươi phía sau lương đạo đã đức, khốn thủ cô thành, bất quá là cá trong chậu. Đối đãi ngươi hết đạn cả lương, chẳng lẽ nghĩ bắt chước cha ngươi Kim Dương chuyện xưa, dùng bách tính làm thức ăn sao? Lời này vừa nói ra, Tần Hướng vẻ mặt đống nhiên đại biến. Ý miệng, hồ ngôn loạn ngữ, nói hiệu nói vượng. Tần Hướng tức giận quát lớn, biết được việc này người, đối với cái này đều là giữ kín như bưng, không ai nguyện ý nói. Cầu Đan hiểu rõ, Kim Dương chiến dịch nói đến đối phương chỗ đau, cười to nói, nội thành dân chúng, các ngươi có thể không nên cảm thấy bọn hắn là tới bảo hộ các ngươi. Các ngươi Tần tiểu tướng quân, giữ lại các ngươi, đó là vì đem bọn ngươi xem như khẩu phần lương thực, liền cùng hắn tra một dạng, hiện tại chỉ muốn các ngươi vứt bỏ giáp quân thương, bản tướng quân cam đoan, không thương tổn các ngươi một chút, trả lại cho các ngươi bạc, nhường các ngươi cố gắng sống qua ngày. Miệng tháo là hai quân giao phong hữu dụng nhất vũ khí. Ai cũng không dám cam đoan, ngươi vừa mới nói vô dụng, dù sao lòng người khó lường, ủy biết đợi trong thành binh sĩ, có thể hay không bởi vì một hai câu, liền nghĩ làm phản. Tần Hướng cưỡng chế nỗi lòng, cao giọng phản kích, Cầu Đan, ngươi này bội bạc chi đồ. Năm đó cái kia 500 hàng tốt, ngươi hứa hẹn không giết. Quay đầu lại lột ra bêu đầu. Lời hứa của ngươi, ai dám tin? Hắn tiếng nói nhất chuyển, tiếng chân khắp nơi, huống chi, ngươi lần này huy động nhân lực, bất quá là bởi vì con của ngươi Đồ Lý Minh, bị ta Hướng Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm tại chỗ phế bỏ. Ngày đó ta ngay tại tràng. Nhi tử kia của ngươi tự xưng Mông Giá chiến thần, có thể thấy Lâm tướng quân, lại dọa đến bài tiết không kiểm chế quỳ xuống đất, kêu khóc cầu xin tha thứ, cái này là ngươi Mông Giá quốc đời sau chiến thần. Đơn giản hài hước. Tần Hướng thỏa sức tiếng cười dài, đầu tường quân coi giữ nghe vậy, mừng rỡ. Cầu Đan sắc mặt tái xanh, năm ngón tay nắm đến dây cương két két rung động. Đồ Lý Minh là hắn kiệt xuất nhất người thừa kế, là hắn cả đời kiêu ngạo. Thu này nục này, hắn thể phải trả bằng máu. Hắn hải tử rất nhiều, nhưng không có một cái nào có thể giống Đồ Lý Minh như vậy hoàn mỹ kế thừa hắn thực lực hậu đại. Bây giờ Đồ Lý Minh bị phế, hắn như thế nào nhịn được? Tần Hướng nhìn về phía xung quanh binh lính nhóm, cao giọng nói, các tướng sĩ, các ngươi trấn thủ biên quan, khả năng không biết chuyện gì xảy ra, vậy bản tướng quân liền cho các ngươi giảng một chút. Đoạn trước thời gian, ta hướng cùng Mông Giá Quốc lôi đài thi đấu sự tình, Đồ Lý Minh cũng chính là danh xưng Cầu Đan về sau, Mông Giá Quốc tối cường chiến thần, nhưng cái này người đối mặt ta hướng Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm, chỉ chịu đựng được hai chiêu, bởi vì này hai chiêu là Thần Vũ đại tướng quân khiến cho hắn. Tần Hướng thao thao bất tuyệt nói tình huống lúc đó. Binh lính nhóm nghe được phấn chấn vô cùng. Chiến trường chính là như thế, ngoại trừ cần phải có một vị tướng lãnh ưu tú bên ngoài, binh lính nhóm sĩ khí trọng yếu giống vậy. Cầu Đan gắt gao nắm chặt dây cương, sắc mặt tái xanh, hắn hiện tại quả nhiên là hận không thể xé nát Tần Hướng miệng. Tần Hướng, ngươi cho rằng như lời ngươi nói Thần Vũ đại tướng quân gan dám xuất hiện ở chỗ này nha, chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta tất yếu hắn nỗ lực đau đớn đại giới. Vừa dứt lời, liền nghe phương xa truyền đến một đạo cuồng hống tiếng. Ai là Cầu Đan? Này tiếng như lôi, trùng trùng điệp điệp, che giấu mấy bạn đại quân, vô số binh lính dồn dập quay đầu hướng phía sau nhìn lại, thanh âm quá to, quá rung động, rất khó không làm cho chú ý đại quân phía sau. Lâm Phàm một tay bắt hoa cách, mặt đối trước mắt thiên quân vạn mã, không sợ chút nào, tầm mắt quét nhìn, tìm kiếm lấy Cầu Đan thân ảnh. Nhưng người trước mắt thật sự là quá nhiều, nhìn không thấy cuối. Bị bắt lấy hoắc cách sớm đã bị Lâm Phàm kinh thế vĩ ngạn lực lượng làm cho sợ hãi, một đường tập kích bất ngờ, hắn tự mình cảm thụ, này tuyệt không phải là người thường có thể có được, cho dù là bọn hắn đại tướng quân cũng làm không được một bước này. Một tay đầy hắn, đi như bả mã. Tốc độ này, lực lượng này, người nào thấy không mơ hồ, không sợ. Lâm Phàm không tìm được, trực tiếp đem hoắc cách kéo đến trước mặt, mặt đối mặt nhìn chăm chú nói, Cầu Đan ở đâu? Hoắc cách hoảng hốt sợ hãi nói, đại tướng quân chính là nhất quân chủ soái, tự nhiên là ở phía trước soái kỳ phía dưới chính là đại tướng quân. Hắn buông tay, run rẩy chỉ về đằng trước. Cầu Đan. Lâm Phàm đem hoắc cách hướng phía soái kỳ hướng đi ném đi, hưu một tiếng, tựa như đạn pháo giống như, bay vọt tầng tầng lớp lớp đầu người, phía dưới đám binh sĩ ngẩng đầu nhìn, miệng mở rộng, xa vào đến trong trầm tư. Nhưng không cho bọn hắn sững sờ cơ hội, Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra một bước, tựa như mang nhu giống như, hướng thẳng đến trong đại quân phóng đi. Ngăn trở hắn, phía sau được cũng giã quốc sĩ binh chẳng qua là người mặc đơn giản giáp da, cầm trong tay trường thương, nghe được mệnh lệnh, đồng loạt đem trường thương nhắm ngay người tới. Ầm, ầm, ầm. Lâm Phàm đụng vào quân trận, như sóng nước đá ngầm vỡ, ở trước mặt binh sĩ chỉ cảm thấy bị sơn nhạc quanh chúng, gân cốt vỡ vụn, bay ngược mà ra, quân trận trong nháy mắt đại loạn. Cầu Đan đồng dạng chú ý đến tình huống nơi này, chưa kịp hắn mở miệng, phương xa một vệt bóng đen nhanh chóng lao tới, hắn đưa tay đột nhiên một phát bắt được, mạnh mẽ lực đạo, kém chút đưa hắn theo tuấn mã bên trên lôi kéo xuống tới. Khi hắn thấy rõ bắt lấy chính là Hoắc Cách lúc, biểu lộ đột nhiên có chút biến hóa. Hoắc Cách thất khiếu chảy máu, miệng mũi huyết dịch liên tục không ngừng, ánh mắt tung bay, khó nhọc nói, đại tướng quân, hắn là quái vật, hắn là quái vật à? Ngạch ngạch ngạch. Lời còn chưa dứt, đã khí tuyệt. Hoắc Cách. Cầu Đan gào thét, buông tay ra, đem Hoắc Cách buông xuống, hắn đến bây giờ cũng không biết đó là đồ chơi gì, chẳng qua là phía sau quần quần tung bay mà lên bụi mù, nói rõ hoàn toàn chính xác có đồ vật xông vào đến quân trận bên trong, mà Mông Giá Quốc các dũng sĩ hoàn toàn ngăn không được đối phương công kích. Lên cho ta thuật binh. Theo Cầu Đan ra lệnh một tiếng, phụ tá vội vàng bung lên quân lệnh cờ, binh lính nhóm dồn dập tránh ra, tại quân trận trước mặt thuẫn binh lập tức hướng phía sau mà đi. Lúc này Lâm Phàm đem tự thân lực lượng tăng lên tới cực hạn, trạng thái của hắn bây giờ liền là đem va chạm lực kéo đến cực hạn bùn đậu xe. Ai chống đỡ ở trước mặt hắn, hắn liền đưa ai đi xuyên qua. Đối mặt nó quốc sĩ tốt, có thể sẽ không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình ý nghĩ. Nhưng Phàm bị hắn chặt chẽ vững vàng va chạm đến, không ai có thể sống, cho dù là bị lao tới cạnh góc, cũng là không chết cũng tàn phế. Nguyên bản uy vũ hiển hách Mông Giá Quốc đại quân, lập tức bị kêu rên tiếng kêu thảm thiết bao vây lấy. Lâm Phàm tầm mắt ngưng tụ, thấy phía trước có thuẫn binh ngăn cản. Thuẫn binh đội trưởng giận dữ hét, lập la chắn, ngăn cản. Thuẫn binh nhóm đem tấm chắn hướng trước người dựng lên, sắc bén trường thương theo tấm chắn trong khe hở rối ra, bất luận cái gì thân thể máu thịt va chạm đến khiên sắt bên trên, đều sẽ bị xỏ xuyên. Thuẫn binh nhóm thấy cái kia sông ngang mà đến đạo thân ảnh kia lúc, trong lòng cũng là rụt rè, nhưng cũng cố nén kích ý, bọn họ đều là thần binh bách chiến thảo nguyên tinh binh, há có thể sợ hãi? Ầm. Làm chặt chẽ vững vàng đụng vào một khắc này, cầm đầu thuẫn binh liền biết việc lớn không ổn. Lan đi. Lâm Phàm sông ngang mà đi. Cái kia không kiên có thể phá vỡ tầm chắn bị va chạm chia 5 x 7, lá chắn sau tinh binh nôn như điên máu tươi, bay ngược mà ra. Quy nhất luyện thể pháp độ thuần thục một nghe được bảng tiếng nhắc nhở. Lâm Phàm bất ngờ muốn cười, này vậy mà cũng có thể gia tăng độ thuần thục. Ầm ầm, ầm ầm. Thuẫn trận bị sung mở, không người có thể ngăn được Lâm Phàm bộ pháp, đại quân số lượng là nhiều, mấy bạn người thì có ích lợi gì, có thể che ở Lâm Phàm trước người tối đa cũng liền hơn 10 người mà thôi. Chương 111, một người lui vào quân, đơn kỵ nhiếp vương sư, 2, chương 111, một người lui vào quân, đơn kỵ nhiếp vương sư, 2. Trung quanh những cái kia binh lính chỉ có thể làm trừng mắt, lại bất lực. Càng đừng đề cập, theo Lâm Phàm va chạm, trung quanh binh lính càng bị những cái kia bay ngược binh lính cho kèm thêm lấy đụng bay, trong khoảnh khắc, đại quân loạn thành một bầy. Không thể không nói, quy nhất luyện thể pháp đối tự thân tăng lên là đáng sợ bao nhiêu. Nếu như vẫn là lúc trước luyện thể pháp, hắn là trăm triệu làm không được loại trình độ này. Lâm Phàm bước ra một bước, giẫm đạp mặt đất, hai chân phát lực, mặt đất lõm, bay lên trời, một tay nắm chặt côn sát, tầm mắt nhìn chăm chú Soái Kỳ Hạ cái kia trắng như tạ cầu đan, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đem côn sắt ném mạnh mà đi. Cầu đan, bỏ vũ khí xuống, ngươi đã bị ta bao vây. Hiu, một đạo ánh bạc lấp lánh, trên không trung lôi ra một đầu dây dài, thế đi cực cường, tiếng gió rít gào, nổ vang rung động. Cầu đan nghe mà biến sắc, sao có thể không hiểu này ném mạnh mà đến bay côn ẩn chứa lực đạo là hạng gì bá đạo, không hề nghĩ ngợi, lập tức lăn lông lốc xuống ngựa, thổi phù một tiếng, quay đầu nhìn lại, vừa mới dưới hung tinh thần phân chấn bả mã, bất ngờ bị này côn sắt xỏ xuyên qua thân thể, gắt gao đính tại mặt đất. Lập tức bị hù cầu đan toàn thân đổ mồ hôi, vội vàng bỏ lên, vừa định điều chỉnh trạng thái, lại là con ngươi chừng một cái, tựa như gặp quỷ, cái kia bị hoắc cách xưng là yêu quái ra hỏa, ầm ầm một tiếng, đạo thân ảnh kia đã như thiên thạch rơi xuống đất, ầm ầm rơi vào trước mặt, không cho hắn hoàn hồn cơ hội. Liền thấy đối phương đấm ra một quyền, ở giữa hắn bao bọc toàn thân áo giáp lên. Ầm. Sóng khí quét tán, cầu đan bộ mặt bặm mẻo, hộ thân áo giáp sụp đổ, mảnh vỡ bay vụt, càng có thật nhiều mảnh vỡ cuốn theo lấy kinh người xỏ xuyên qua lực đạo, đâm vào bộ ngực của hắn, trong chốc lát, lồng ngực một mảnh huyết hồng, máu thịt bé bé, vô cùng thê thảm. Lâm Phàm mặt không biểu tình, rút ra côn sắt, từng bước một đi đến cầu đan trước mặt, đưa tay bắt hắn lại đầu, quay người, ngạo nghễ một mình mặt đối trước mắt thiên quân vạn mã. Một người một côn, một tù binh, lại đem Mông Giá quốc các tinh binh cho triệt để chấn nhiếp rồi. Các tinh binh trợn mắt hốc mồm xem lấy một màn trước mắt, tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, nhanh đến bọn hắn liền cơ hội phản ứng đều không có, mà thống soái của bọn họ vô địch đại tướng quân cầu đan, liền như vậy máu me khắp người bị đối phương một tay bắt lấy đầu, nhìn thẳng bọn hắn. Giờ phút này, không một vị Mông Giá quốc tinh binh dám can đảm tiến lên. Trên tường thành, Tần Hướng khiếp sợ nhìn về phía bóng lưng kia, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Thần Vũ đại tướng quân, Lâm Phàm, thiên hạ đệ nhất danh hiệu, chẳng qua là hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Tần tướng quân, hắn là ai? Tường thành quân coi giữ lắp bắp hỏi. Tần Hướng gần từng chữ một, hắn liền là Thần Vũ đại tướng quân, Lâm Phàm. Dứt lời, tường thành hết thảy quân coi giữ chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ phân chấn hừng hực chi ý, triệt để bùng nổ, cao giọng la lên, Thần Vũ đại tướng quân, vô địch. Thần Vũ đại tướng quân, vô địch. Đối mặt trên tường thành cái kia từng tiếng hô to, Lâm Phàm biểu hiện rất là lạnh nhạt. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Mông Giá quốc tinh binh, đây là hắn lần đầu nhìn thấy Mông Giá quốc tinh binh hình dạng, không thể không nói, hoàn toàn chính xác dọa người, khí thế rất đủ, thân thể cường tráng. Cầu đan tâm bụng tướng lĩnh hoảng sợ giận dữ nói, vung xuống nhà ta tướng quân. Hắn là lại sợ vừa giận, trong lòng hắn danh xưng vô địch đại tướng quân, vậy mà lại bị như thế dễ dàng bắt lại. Lâm Phàm buông tay ra, cầu đan sủi lơ trên mặt đất, hắn nhấc chân dẫm đạp phía sau lưng, coi trời bằng vùng, bá khí chắc lẩu nói, muốn chết liền đến. Rít lên một tiếng, khí thế kinh người. Trấn Mông Giá quốc tuấn mã chấn kinh, hốt hoảng, hình như có nghĩ muốn chạy trốn ý tứ, lại bị những tướng lãnh kia gắt gao ngăn chặn, không để cho động đậy một chút. Bây giờ đại tướng quân rơi xuống trong tay đối phương, đám này tướng lĩnh không dám hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ tình huống rất là mối nguy, thối cũng không xong, không thối cũng không xong. Bọn hắn làm thật không biết nên làm thế nào cho phải. Tốt, đã các ngươi không đến, vậy bản tướng quân đã có thể tới. Lâm Phàm một cước giẫm nát cầu đan chân trần chi cốt, xương vỡ thống khổ, nhường cầu đan phát ra kêu rên kêu thảm. Chỉ thấy Lâm Phàm để côn xung phong, một người một mình phóng tới thiên quân văn mã, thủ thành tướng sĩ nhóm xem đến như thế cử động, lập tức hoảng hồn, có nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở. Đại tướng quân, tuyệt đối không thể xông. Ầm. Nói còn chưa dứt lời, liền thấy Lâm Phàm vọt tới một vị phó tướng trước ngựa, để côn quét ngang, ngựa nước đem bay, lực lớn vô cùng, thần lực kinh người. Không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt côn pháp, chỉ có thẳng thắn thoải mái, cầm côn quét ngang. Hiện thời chiến trường, áo giáp binh sĩ có thể xưng tàn sát cực kỳ, mà áo giáp thiết kỵ càng là vô địch thiên hạ, ỷ vào liền là đao kiếm vào pháp vô pháp làm bị thương. Nhưng mỗi khi Lâm Phàm bung ra một côn, cho dù là áo giáp thiết kỵ đều không thể ngăn cản. Giáp vỡ, người vong. Mà những cái kia phá toái áo giáp mảnh vỡ, càng như là ám khí giống như cuồng phong bạo vũ lan đến gần trung quanh. Lâm Phàm tự nhiên biết, dùng hắn tình huống hiện tại, khẳng định là làm không được diệt sát trước mắt vạn người đại quân, nhưng hắn là thật nghẹn quá lâu. Bây giờ có thể có đại khai sát giới cơ hội, há có thể buông tha? Giết cho ta, giết cho ta! Mông Giá quốc phó tướng cùng hùng lấy, đồng thời mừng như điên hết sức, không nghĩ tới đối phương vậy mà chém giết tới, đã như vậy, hiện ra bao vây chi thế, có lẽ có thể cường sát. Trên tường thành Tần Hướng thấy một màn này, sao có thể tiếp tục quan sát? Nhanh, ra khỏi thành trợ đại tướng quân. Bây giờ nội thành binh lính sĩ khí tăng vọt, cơ hội khó được. Nhất cổ tác khí, có lẽ thật có thể quét ngang. Lúc này, Lâm Phàm bị một đám áo giáp tinh binh bao vây, mà hắn bị giam ở trong đó, trong tay côn sắt bị hắn vung ra tàn ảnh, như sấm tiếng nổ vang rền không ngừng, khó có binh lính có thể thiết thân. Hắn một côn quét ngang mà ra, chính là máu thịt bay tán loạn, trực tiếp tạo thành một khối khó có thể tưởng tượng khu vực an toàn. Thời gian dần qua, trung quanh chồng chất binh sĩ tàn chi càng ngày càng nhiều, quả nhiên là máu chảy thành sông. Đột nhiên, một vị tinh binh đột nhiên đem trường thương đâm đến Lâm Phàm sau lưng, lập tức mừng như điên, giống to, ta đâm đến hắn, ta đâm đến hắn. Nhưng rất nhanh, này phần vui sướng thoáng qua tức thì, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cây côn sắt quét ngang tới, trực tiếp đem đầu hắn vênh bạo. Một màn này bị phó tướng nhìn ở trong mắt. Cái kia binh lính trưởng thương hoàn toàn chính xác đâm đến đối phương, nhưng đối phương không có chút nào dị dạng, sau thắt lưng huyết dịch càng là một dọa không có, thế này, sắc mặt hắn trắng bệch, trong đầu hiện hiện yêu quái ý nghĩ. Đồng thời cửa thành mở rộng, Thần Hướng cầm trong tay trường kích, kỵ vượt bảo mã, thanh thế hạo đại, dẫn đầu binh lính xung phong mà ra, phó tướng biết rõ muốn cứu đại tướng quân, tuyệt không có cơ hội. Mà binh lính nhóm lại bị Lâm Phàm giết sĩ khí bại bại, tiếp tục tiêu hao xuống, sợ là sẽ phải tổn thất nặng nề. Rút lui, rút lui. Phó tướng hô to, cuồng cung cờ lệnh. Ngại ngại hắn, lao tử để cho các ngươi chạy, về sau còn thế nào trộn lẫn. Lâm Phàm thấy tình này huống, thế nào có thể khoan nhượng, mà đúng lúc này, Tần Hướng cưỡi ngựa đi vào Lâm Phàm trước mặt. Đầy mắt kính sủng. Đại tướng quân, giặc cùng đường chớ. Lời con chưa nói hết. Lâm Phàm trực tiếp đem Tần Hướng lôi kéo xuống ngựa, vươn mình mà lên, để côn đuổi theo, cho ta đem cầu đan nhìn kỹ. Trong chớp mắt, liền đuổi theo đến phương xa. Chỉ lưu đặt mông ngồi liệt trên mặt đất Tần Hướng nháy mắt, một mặt bao la mờ mịt. Không phải, ta cưỡi ngựa ra tới. Làm sao lập tức liền bị kéo xuống ngựa? Phương xa. Lâm Phàm chọn lựa đầu tiên mục tiêu liền là vừa vận hạ lệnh rút lui phó tướng. Cái này phó tướng quay đầu nhìn một cái, chỉ cảm thấy sợ vỡ mật, nắm chặt cương ngựa ra roi thúc ngựa. Hắn hiện tại quả nhiên là bị dọa hồn phi phách tán. Đừng chạy, đứng lại cho lão tử. Lâm Phàm giận dữ hét. Phó tướng cũng nói, chẳng qua là nhất mội thoát đi. Tần Hướng ngựa không hổ là bảo mã, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp đi. Phó tướng quay đầu, vạn phần hoảng sợ, đối mặt cái kia vung tới côn sát, nơi nào còn dám ngẩn người, kiên chỉ để đao va chạm. Ầm. Đao toái, người vong, từ trên ngựa quay cuồng mà xuống. Đào vong binh lính nhóm thấy phó tướng bị giết, lập tức hoảng sợ nói, tướng quân chết rồi, tướng quân chết rồi. Chương 111, một người lui vào quân, đơn kỵ nhiếp vương sư, 3, chương 111, một người lui vào quân, đơn kỵ nhiếp vương sư, 3, khiêng cờ binh lính ném đi cờ xí, chỉ muốn bảo mệnh. Mà không cờ xí dẫn đường, binh lính nhóm loạn cả một đoàn, cũng không biết nên đi bên kia chạy, liền triệt để phân tán, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Muốn nói thảm nhất vẫn là áo giáp binh lính, bọn hắn không phải thiết kỵ, đi đường toàn bằng hai chân, bây giờ tại áo giáp trọng lượng áp chế dưới, chạy rất chậm. Nhưng Lâm Phàm mục tiêu cũng không phải là bọn hắn, mà là mặt khác vài vị phó tướng. Này chút phó tướng thấy Lâm Phàm mục tiêu liền là bọn hắn, lại nhìn tận mắt một côn liền gõ chết, sớm đã bị dọa đến không biết làm sao. Có phó tướng thừa dịp hỗn loạn, quay cuồng xuống ngựa, tốc độ cao cởi xuống đem bụng, lẫn vào đến bình thường binh lính bên trong, cùng nhau đảm mệnh. Nhưng không phải tất cả phó tướng đều có thông minh như vậy tài trí. Ngươi làm sao còn truy a? Không biết giặc cùng đường chớ đuổi đạo lý kia sao? Bị đuổi giết phó tướng thanh âm mang theo giọng nghẹn nào, sớm đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, một điểm huyết sắc đều không có. Thả ngươi mẹ cái rắm, lao tử biết giặc cùng đường nhất định truy. Lâm Phàm nổi giận mắng. Lập tức, một côn ném mạnh mà đi, thổi phù một tiếng, côn sắt từ đối phương phía sau lưng sọ xuyên qua mà đi, trực tiếp đem hắn theo trên lưng ngựa mang bay mà ra. Đối phương đến chết đều không nghĩ rõ ràng. Cái tên này đến cùng là từ đâu tới? Trung Nguyên vương triều, làm sao lại xuất hiện dạng này quái vật? Không biết bao lâu, mặt trời lặn dung kim, vì rộng lớn bình nguyên rắc lên một tầng huyết sắc. Lâm Phàm đìm ngựa đứng ở dốc núi đỉnh, tuấn mã móng trước tăng lên, tê minh thanh xẹt qua chân trời. Cũng không phải hắn không truy, mà là phía dưới rộng lớn bình nguyên, bất ngờ xuất hiện được cũng giã quốc vương sư đại quân. Vương sư xuôi nam, chiếm lấy Trung Nguyên. Được cũng giã quốc vương sư như mây đen ép thành, cờ sĩ trong gió bay phất phới, tiếng kèn âm u hùng hồn, chấn động đến lớn đất phảng phất đều đang run rẩy. Tuấn mã bất an đạp lên bước chân, phun ra trận trận sương trắng. Lâm Phàm hơi hơi hít mắt, tầm mắt rơi ở phương xa vương sư cờ sĩ hùng ứng bên trên, đó là mông giã quốc đồ đẳng tín ngưỡng, trùng trùng điệp điệp, một mảnh đen kịt đại quân cho người cảm giác gáp bách cực cường. Bị hắn cưỡi tuấn mã rõ ràng có chút nôn nóng bất ổn. Lâm Phàm sờ lấy lông mộng, ngươi cùng ngươi chủ nhân chưa thấy qua trường hợp như vậy, nhưng đừng sợ, bây giờ ngươi đi theo ta. Trường hợp như vậy không cần e ngại. Lâm Phàm điểm cước ngựa, theo túng tuấn mã hướng phía dưới sườn núi phương trùng đi, cho dù là đối mặt như thế thiên quân vạn mã, hắn cũng không sợ chút nào. Lúc này, tại cái kia trong đại quân, rất nhiều binh lính giơ lên bảo tọa, mông giá quốc mông vương, uy vũ bá khí ngồi ngay ngắn ở bên trên, tầm mắt trông về phía xa, tự nhiên phát hiện một người một ngựa Lâm Phàm. Có đảo vong ra tới phó tướng chưa tỉnh hồn quỳ gối mông vương trước mặt, đem phát sinh sự tình một năm một mười nói ra. Mông vương nghe nói việc này, vẻ mặt đổi biến, nhưng như cũ cố giả bộ trấn định. Chẳng qua là nội tâm đã sớm nhấc lên thao thiên sóng lớn. Cầu đan bị bắt. Đây là hắn không thể thừa nhận sự tình, hắn tự mình xuất chinh, xua quân xuôi nam, chính là đạt được cầu đan chuyển về quân báo, Trung Nguyên Vương triều biên phòng yếu đuối, binh bại như núi đổ, bắt lại Cam Châu. Kế Châu cũng khó mà chống đỡ được nhiều ngày. Hắn liền muốn lấy như thế thiên đại hảo sự, thân là Mông Giá quốc mông vương, tự nhiên đạt được hiện, thậm chí làm tốt cùng Trung Nguyên Vương triều hoàng đế thật tốt đàm phán chuẩn bị. Ai có thể nghĩ tới, sự tình vậy mà lại giống như này biến cố. Đây là hắn vạn lần không ngờ. Ngay tại hắn trầm tư những chuyện này thời điểm, Lâm Phàm thành thơi cưỡi ngựa cùng được cũng giã quốc vương sư kéo vào khoảng cách, cao giọng nói, ta chính là thần vũ đại tướng quân Lâm Phàm, mông vương có thể là thân chính tới. Hắn không nghĩ tới, vậy mà gặp gỡ ở nơi này được cũng giã quốc vương sư. Công kích coi như, đối phương nhân mã này số lượng thật sự là quá nhiều, sao có thể xuống tới, càng khen chốt chính là, một khi này vương sư trùng kích Kế Châu, cho dù có hắn ở đây, cũng là khó mà ngăn cản. Lúc này, vương sư nơi đó xuất hiện động tĩnh, một đống lớn thiết kỵ thuẫn binh tới gần, rất nhanh. Thuận Minh liền dựng thành kín không kẽ hở sát tường, ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên mông vương bị dơ lên tới gần, bên người càng là tụ lại lấy thiết kỵ hộ vệ. Thần vũ đại tướng quân, Trung Nguyên vương triều khi nào có thần vũ đại tướng quân đâu? Mông vương thanh âm hùng hậu, to nói. Lâm Phàm nói, gần nhất mới phong, mông vương đối với cái này có ý kiến. Mông vương nói, Lâm đại tướng quân, ngươi chỉ dũng manh phi thường bổn vương đã có nghe thấy, cầu đan mãi là ta được cung gia quốc tam quân nguyên soái, Lâm đại tướng quân có yêu cầu gì, mới chịu nguyện ý thả hắn. Mông vương hiện tại chỉ muốn đem cầu đan cứu trở về, bất kỳ giá nào. Hắn đều nguyện ý hy sinh. Lâm Phàm nói, cầu đan phát binh sầm lớn, bây giờ hắn bị bản tướng quân bắt được, ngươi nói như thế nào thả hắn? Lúc này, Lâm Phàm phân tích qua tình huống trước mắt. Hắn có nắm bắt tại thời gian cực ngắn bên trong, xông phá tầng tầng phòng tuyến, trực tiếp đem Mông Vương bắt lại, nhưng bắt lại Mông Vương ý nghĩa cũng không lớn, bất kỳ một cái nào có thể vận chuyển vương triều, cho dù là hoàng đế bị bắt, đại thần trong triều sẽ ngay đầu tiên đụng lập tân vương, thậm chí còn có thể dẫn phát chiến tranh toàn diện. Đây cũng không phải là Lâm Phàm bây giờ muốn. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có tiếp xúc chuyện quân đội, nhưng cũng hiểu biết Tần Lệ năm không quân quyền, một khi thật cùng Mông Giá quốc khởi xướng chiến tranh, hoàng đế là phi thường bị động. Mông Vương nói, Lâm đại tướng quân, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra, bổn vương có thể đáp ứng chắc chắn đáp ứng, không thể đáp ứng cũng sẽ cực lực thỏa mãn. Hay hoặc là nói, Lâm đại tướng quân có nguyện đầu nhập vào ta Mông Giá quốc, bổn vương có thể phong đại tướng quân vì Mông Giá quốc đệ nhị vương. Ha ha ha. Lâm Phàm cười to nói, Mông Vương cũng là cam lòng, nhưng ta Lâm Phàm từ trước tới giờ không bội bạc, hiện thời bệ hạ đối ta Lâm Phàm có chút không sai, ta ha có thể làm loại kia chuột nhắt sự tình. Mông Vương nói, tốt một cái Lâm đại tướng quân, Trung Nguyên vương triều không hổ là nhân tài xuất hiện lớp lớp chỗ, chỉ hy vọng Lâm đại tướng quân có thể thật tốt đối xử tử tế bản vương nguyên soái, chờ bổn vương cùng ngươi bệ hạ thật tốt trao đổi, chuột về cầu đan. Mông Vương có khả năng tổn thất thiên quân văn mã, lại không thể tổn thất cầu đan. Đây là bọn hắn Mông Gia quốc định hải thần trầm. Mông Vương, bản tướng quân đời này có một cái thành tựu không thể hoàn thành, không biết Mông Vương có thể đáp ứng hay không. Lâm Phàm mở miệng nói, Lâm đại tướng quân, nói tới thành chính là cái đó. Mông Vương hỏi, Lâm Phàm nói, đơn thương độc mã bắt đua lui binh. Lời này vừa nói ra, Mông Vương tại chỗ sững sờ, mà Mông Vương các tướng sĩ cũng là phẫn nộ nhìn về phía Lâm Phàm. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, liền là trần trụi nhục nhã. Bây giờ bọn hắn 10 vạn đại quân ở đây, đối phương vậy mà nói muốn bắt đua lui binh, này chẳng phải là đánh bọn hắn mặt? Ha 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 ha. Mông Vương cười lớn, không biết là bị Lâm Phàm lời nói cho khí cười, vẫn là không nghĩ tới Trung Nguyên Vương triều Thần Vũ đại tướng quân vậy mà như thế cuồng vọng. Có tướng sĩ muốn đem bảo tọa hướng về sau rời, đồng thời gia tăng càng nhiều tinh binh bảo hộ Mông Vương. Nhưng Mông Vương đưa tay, vẫn như cũ đợi tại vị này đưa. Tốt, Lâm đại tướng quân, bổn vương cùng ngươi ở giữa cách xa nhau 100 mét, bên ngoài kỵ, bên trong là chắn, bên trong nỏ, ngươi có bản lĩnh có thể bắt giữ bổn vương tuyệt không nói nhiều, lập tức lui binh, xét xử ghi nhớ, bổn vương bị ngươi bắt, hạ lệnh lui binh, nhường ngươi lưu truyền 100 ngàn. Được. Ngươi nói. Dứt lời. Giá. Dưới hông bảo mã tựa hồ là cảm giác được phải hoàn thành nó ngựa sinh bên trong vĩ đại nhất một lần sự tình, không khỏi hí lên một tiếng, bộc phát ra trước nay chưa có bất động. Bán tên. Mông Vương tinh binh nọ thủ, lập tức phóng ra. Hiu. 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 Trong chốc lát, hôn thiên ám địa mũi tên từ trên trời giáng xuống. Lâm Phàm ánh mắt sắc bén, một tay đem côn sắt xoay tròn, hình thành một đạo kín không kẽ hở bức tường côn. Đinh đinh đang đang. Vô số mũi tên bị quét ngang không còn, ngăn cản tại bên ngoài, không một mũi tên có thể rơi xuống trên người hắn. Vẹn vẹn một màn này, liền xem Mông Vương tay chân đổ mồ hôi, giống như cầy sấy, hắn hiện tại mới khắc sâu hiểu rõ, cái kia đảo vòng tới phó tướng nói tới tuyệt không có giả dối, thậm chí liền nửa điểm nói ngoa đều không có. Chương 111, một người lui vào quân, đơn kỵ nhiếp vương sư, 4, chương 111, một người lui vào quân, đơn kỵ nhiếp vương sư, 4, công kích. Cầm đầu thiết kỵ đại quân trùng trùng điệp điệp vào tới, Mông Giá quốc thiết kỵ tuấn mã đều người khoác áo giáp, hung mãnh vô cùng, nhưng Lâm Phàm dưới hông bảo mã, không những không sợ, ngược lại càng thêm dũng mãnh, xông càng thêm nhanh chóng. Ầm. Hai bên chạm mặt. Lâm Phàm để côn quét ngang, đối người khác mà nói, có thể xưng là 100 người địch đơn kỵ, trực tiếp bị oanh bay ngược mà ra, trong chớp mắt, vây khốn mà đến thiết kỵ liền bị mạnh mẽ vỡ ra một đạo lỗ hổng. Bảo hộ tại Mông Vương bên người các tướng lĩnh, chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, lập tức hoảng hồn, bảo hộ Mông Vương, bảo hộ Mông Vương, thuận binh trên đỉnh. Quá nhanh, đối phương xông vào tốc độ thật sự là quá nhanh. Mấy trăm thiết kỵ có thể hữu hiệu ngăn trở cũng là hơn 10 thiết kỵ, mà đối phương xé mở vết nứt về sau, không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp xông ngang tới. Ngay tại Lâm Phàm sắp va chạm đến tuấn binh trước mặt thời điểm, từng chui hiện ra u quang mũi thương theo lá chắn may rối ra, kinh hãi tuấn mã mong trước nhảy lên thật cao. Lâm Phàm cầm côn quét ngang, khủng bố kinh đạo bùng nổ, đem rối ra mũi thương toàn bộ quét ngang bẻ gãy, lập tức đi theo bên dưới mà lên, một côn mà lên, tuấn binh tiêu thảm, liền người mang lá chắn, không có gì có thể che ở trước mặt. Giờ khắc này, tất cả mọi người hôn mê rồi, xa vào đến lung túng. Tam trọng ngăn cản, vậy mà như thế nhanh chóng liền tan tác. Chống đi tới, cho ta chống đi tới. Các tướng lĩnh cuồng hùng lấy, nếu quả thật làm cho đối phương làm đến loại tình trạng này, này chính là bọn hắn Mông Giá quốc sỉ nhục. Có tinh binh nổi giận gầm lên một tiếng, nghĩ muốn lấy thân ngăn cản, lại bị tuấn mã trực tiếp đụng bay. Mà giờ khắc này, Lâm Phàm giẫm đạp lưng ngựa, bay lên trời, rơi xuống bảo tọa trước mặt, để côn quét ngang, côn gió gào thét, ngăn ở trước mặt tinh binh toàn bộ bay ngược mà đi, bị mất mạng tại chỗ. Lâm Phàm thả người nhảy lên, rơi xuống bảo tọa bên trên, nhìn xem vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó Mông Vương, mỉm cười đi đến bên người, mà hộ ở bên cạnh tướng lĩnh rút đao, mong muốn cùng Lâm Phàm liều mạng. Lại bị Mông Vương đưa tay ngăn cản, đẩy lên một bên, cắn chặt hàm răng, thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Chẳng qua là dù cho dáng chống đỡ như thế, vẫn như cũ khó mà che giấu trong ánh mắt hoảng sợ. Mông Vương, bản tướng quân giam giữ ngươi, ngươi có lời gì nói? Lâm Phàm đi đến Mông Vương trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên Mông Vương, xương ngón tay bóp trắng bệnh, hô hấp lộ ra nặng trĩu. Lâm Phàm để côn chỉ phương xa, dựa theo ước định, lui binh. Không có gầm thét, không có chém giết. Khi hắn nói ra lời nói này thời điểm, đối hết thể được cũng giã quốc vương sư mà nói, đều sẽ là suốt đời khó quên sỉ nhục. Lui, lui binh. Mông Vương hơi hơi nhắm mắt, làm mở mắt ra thời gian, chật vật nói ra. Lâm Phàm tới gần Mông Vương, đưa tay lấy xuống beo tại Mông Vương trên đầu Mông Giá vương miệng, đây là ngươi bị bản tướng quân bắt giữ chứng cứ, về sau hy vọng ngươi có thể vĩnh nhớ hôm nay thời khắc, này Vương Miện liền từ bản tướng quân thay ngươi trông coi. Lớn mật. Một bên tướng lĩnh đột nhiên giận dữ. Nhưng Mông Vương đưa tay cắt ngang, "Tốt, bổn vương giữ lời hứa, ngươi có thể đơn cầm bổn vương, tính ngươi bản sự, chuyến hôm nay bổn vương ghi nhớ trong lòng." Lui binh. Một tiếng này là Mông Vương phát ra không cam lòng tiếng gào thét. Một lát, Lâm Phàm cưỡi tuấn mã, nhìn trùng trùng điệp điệp đi xa vương sư, tại trời chiều bao phủ xuống, phía sau lưng của hắn tựa hồ tỏa ra kim quang, lộ ra rất là thần thánh trang nghiêm. Việc này đối bất luận một vị nào được cũng ra quốc sĩ binh mà nói, đều là một loại đả kích, mà tận mắt nhìn thấy, tới gần Lâm Phàm lại may mắn sống sót, Lâm Phàm chính là bọn hắn cả đời mộng hiểm. Nâng lên Trung Nguyên Vương triều thần vũ đại tướng quân Lâm Phàm, sợ là có thể đem bọn hắn dọa đến sợ vỡ mật. Một người lui bạc quân, đơn kỵ nhiếp vương sư. Đây cũng là Lâm Phàm cao nhất ánh sáng thời khắc. Sau một hồi, theo được cung gia quốc vương sư chật vật tan biến về sau, Lâm Phàm điểm cương ngựa, quay người mà quay về, hướng phía Kế Châu mà đi. Khi trở lại Kế Châu thời điểm, Tần Hướng còn ở cửa thành chờ đợi, làm Lâm Phàm xuất hiện ở dưới ánh tà dương thời điểm, Tần Hướng ngốc ngốc nhìn đạo thân ảnh kia, đã từng Lâm Phàm không có xuất hiện thời điểm, hắn là triều đình văn võ bá quan, thậm chí bệ hạ đều có chút công nhận nhân tài mới nổi. Nhưng theo Lâm Phàm xuất hiện, hắn biết mình liền là phổ phổ thông thông Tần Hướng. Con ngựa dừng sát ở Tần Hướng trước mặt, Tần Hướng đưa tay muốn sờ một chút chính mình yêu ngựa, nhưng ai có thể nghĩ tới yêu ngựa vậy mà xoay qua đầu, phát ra kêu rên thanh âm. A, Tần Hướng có chút ngộng, chính mình yêu ngựa là tình huống như thế nào? Dĩ vãng hắn đưa tay thời điểm, chính mình yêu ngựa khẳng định là ngay đầu tiên liền đem đầu đưa qua tới mặc cho hắn vuốt ve, làm sao hiện tại lại biến thành dạng này? Nếu như ngựa biết nói chuyện, tuyệt đối sẽ tới một câu, bị sư tử cưỡi qua ngựa, sao có thể khoan dung bị chó vườn kỵ đây? Tần Hướng, ngươi thân là con trai của Tần Lễ, ngươi so cha ngươi muốn thật tốt hơn nhiều. Lâm Phàm nói ra. Tần Hướng không nói, không nói. Lâm Phàm nói tiếp, cầu đan lĩnh quân sầm lớn, cha ngươi vậy mà cùng bệ hạ có kẻ mặc cả, đòi hỏi quân lương 600 vạn lượng, ý tứ giống như là không cho quân lương, liền không có cách nào xuất binh. Ta đối với ngươi cha hành vi rất là không vừa lòng, ngươi nói xem. Tần Hướng hơi hơi há mồm, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng lại cúi đầu, không biết nên nói như thế nào. Từ xưa đến nay trung hiếu lưỡng nan toàn. Tần Hướng đã từng khuyên qua phụ thần, chúng ta Tần gia có thể giống như kim nhất cắt, đều là bệ hạ sủng ái ân trọng, tuyệt đối không thể đả thương bệ hạ tâm. Nhưng thường thường, hắn đạt được chẳng qua là phụ thân gian dạy. Thôi, không muốn nói với ngươi này chút, bớt ngươi khó xử. Lâm Phàm quát tay, không nói thêm lời. Mà lúc này, Tần Hướng thấy Lâm Phàm trong tay Vương Miện, tựa hồ cảm thấy có chút quen mắt, đại tướng quân, đây là. Lâm Phàm cười nói, Mông Vương Vương Miện, bị ta cho lấy ra, đi, không nói nhiều, đem cầu đan giao cho ta, bản tướng quân đến đi suốt đêm trở về. Dù sao hiện tại bệ hạ có thể là lo lắng vô cùng, này người lao liền không thể bị kích thích, một bị kích thích liền dễ dàng xảy ra chuyện. Nay cả triều văn võ bá quan đều không thành thật vô cùng. Sau khi nói xong, chỉ thấy Tần Hướng vẫn như cũ ngu ngơ tại chỗ, thật lâu chưa có thể hoàn hồn. Vừa mới Lâm Phàm theo như lời nói bên trong, bao hàm ý tứ có vẻ như có chút phức tạp. Vương Miện, đó là Mông Vương biểu tượng chi quan, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ một loại đáng sợ thậm chí không dám tin ý nghĩ hiện trong đầu? Cái kia chính là Mông Vương thân trình, mong muốn xuôi nam, lại bị Lâm Phàm cho ngăn trở. Chẳng qua là cái này sao có thể, coi như đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Còn ngây ngốc lấy làm gì? Đi nắm cầu đan đưa tới cho ta. Lâm Phàm thúc giục nói. Tần Hướng lấy lại tinh thần, á á á. Chẳng biết tại sao, Tần Hướng đối Lâm Phàm thủy chung có loại e ngại cảm giác, này loại e ngại đến từ ở sâu trong nội tâm. Ngày kế tiếp, triều đình báo, người mang tin tức đội vàng lên điện, bệ hạ, Tần tướng quân chúng lưu kế, bây giờ bị vây khốn ở Kế Châu, phía sau lương thực bị đoạn, thành bên trong đại quân đến không đến tiếp tế, hôm nay sợ là đã hết đạn cạn lương a. Lời này vừa nói ra, bách quan hỗn loạn, hoàng đế cũng là trừng mắt, hô hấp lộ ra rất là gấp rút. Tần Lễ đến đâu rồi? Hoàng đế gấp vô cùng, hắn biết một khi Kế Châu bị công phá, cái kia từ nay về sau, Trung Nguyên Vương triều bao la thổ địa, liền tương đương với Mông Giá quốc hậu hoa viên, đến lúc đó đại quân sông ngang thẳng vào, chớp mắt liền có thể giết tới phúc địa, binh lâm thành hạ, cũng không phải là không được. Trong điện cả triều văn võ bá quan không người nói chuyện, bởi vì bọn hắn cũng không biết tình huống hiện tại. Quốc công nói, vậy hạ, bây giờ việc quan hệ khẩn cấp, liền để lão thần mang binh tiến đến đi, kinh thành đại doanh binh lực triệu tập lại, do lão thần lãnh binh khôi phục Kế Châu phía sau lương thực, tạm mắn mối nguy à. Đang chờ đợi tin tức trong khoảng thời gian này, quốc công cũng muốn đủ loại biện pháp, đối với Tần Lễ, hắn quả nhiên là hận thấu xương, quốc gia nguy vong thời khắc, không nghĩ thay triều đình giải quyết phiền toái, lại còn nghĩ đến muốn quân lương, muốn nhiều như vậy quân lương làm gì? Giữ lại tạo phản hay sao? Hoàng đế không có đồng ý quốc công nhờ cụ, hắn biết một khi nhường quốc công tiến đến, cái kia lấy được tin tức, tất nhiên là quốc công đền nợ nước tin tức, hắn quá quen thuộc quốc công tính tình. Một bên thái sư yên lặng không nói, Tần Hướng dẫn đầu tam địa doanh binh, tại sao có thể như vậy, lại bị kẹt ở Kế Châu? Nay phụ tử không phải là liên thủ lại diễn bệ hạ a? Hoàng đế nhìn về phía cả triều văn võ, tầm mắt bình tĩnh, lại vừa có bất đắc dĩ, liếc nhìn lại, chẳng biết tại sao, hắn lại phát hiện không một người có thể dùng, một người có thể phó thác. Hiện tại cấm vệ quân bên kia không có tin tức chuyển đến, hắn cũng lo Âu Lâm Ái Khanh an nguy, bên này quan chiến sự há lại trò đùa, sao có thể như thế xúc động? Lại một ngày, kinh thành, cửa thành, một người cưỡi ngựa, mang theo cường tráng như châu cầu đan thành thơi vào thành. Dân chúng thấy cảnh này, nghị luận ầm ĩ, có chút bách tính biết thần vũ đại tướng quân Lâm Phàm, lại chưa thấy qua. Cho dù là gặp qua, cũng là cách xa nhau rất xa, dung mạo mơ hồ, khó mà nhớ kỹ. nhưng cũng không ít bách tính liếc mắt liền nhận ra cưỡi ngựa bất ngờ liền là Thần Vũ đại tướng quân. Lâm tướng quân, ngài trở về.
Ừm, trở về.
Lâm Phàm cười nói. Bách tính nói, có người truyền, ngài đi biên quan, muốn vặn cầu đan đầu, nói vặn không trở lại, liền đề đầu trở về, ngài đây là.
Ai nói?
Truyền rộng như vậy, bất quá người nói lời này, cũng là phải thất vọng, nhìn một cái đây là ai.
Lâm Phàm đưa tay bên trong cầu đan tại dân chúng trước mặt lung lay. Dân chúng hít vào khẩu hàn khí, cũng không phải nhận ra đối phương là ai, chẳng qua là bị đối phương hình thể cho chấn nhất rồi. Chỉ cảm thấy tốt cường tráng.
Đại tướng quân, đây là
Mông Dã quốc cầu đan.
Lâm Phàm trả lời.
Theo lời này vừa nói ra, ở đây dân chúng trừng mắt, kinh hãi nhìn lên trước mắt một màn.
Lâm Phàm cười cười, một đường tiến lên, xuyên qua đường đi, đi vào hoàng thành khẩu, cấm vệ mở cửa, tất cả đều cúi đầu cung nên, mà cấm vệ nhóm có chút đã từng là đầu quân, làm thấy đại tướng quân trong tay mang theo người kia lúc, tất cả đều kinh ngạc và phần, khó có thể tin tự lẩm bẩm.
Cầu
đan. Mông Dã quốc tối cường tam quân đại nguyên soái, thống soái, đại tướng quân cầu đan, càng làm Mông Dã quốc định hải thần châm, đã từng có truyền ngôn, chỉ cần có cầu đan tại, Mông Dã quốc liền loạn không được, càng sẽ không bị người công phá. Mà bây giờ trên triều đình,
3.
Hoàng đế đem người mang tin tức đưa tới thư tín, đột nhiên đánh tới hướng mặt đất, nội dung trong đó liền là có liên quan Tần Lễ hành quân tin tức, ai có thể nghĩ tới, thật đúng là tại quân lương đến nơi một khắc này, mới nổ trại xuất phát. Cái này khiến hoàng đế đột nhiên giận dữ chờ thật đến nơi đó, phấn hoa vàng món ăn đều lạnh. Ở đây bách quan run lẩy bẩy, đều biết hoàng đế lúc này rất là phẫn nộ, mà trong triều rất nhiều võ quan đều là Tần Lễ người, bọn hắn không có đi theo Tần Lễ, ở lại kinh thành, chính là trưởng khống kinh thành một chút quân quyền. Chẳng qua là hiện tại, bọn hắn cũng rất sợ hãi. Thật sợ hoàng đế đem lửa giận phát tiết đến trên người của bọn hắn. Ngay tại hoàng đế không nhịn được sắp nổi giận lúc, ngoài điện đột nhiên truyền đến một hồi hô to âm thanh vang dội. Thần Vũ đại tướng quân, vào điện.
Thần Vũ đại tướng quân, vào điện.
Một tiếng tiếp lấy một tiếng, thậm chí bách quan nhóm từ những thứ này truyền báo thái giám trong thanh âm, tựa hồ là nghe được một loại phấn khởi ngữ khí, phản phất có gì vui sự tình giống như. Trong điện bách quan, thậm chí hoàng đế đều đồng loạt nhìn về phía cửa đại điện. Người còn chưa tới, liền nhìn thấy một cái khổng lồ hắc ảnh, bị người từ bên ngoài ném mạnh tiến đến, phịch một tiếng, hắc ảnh rơi xuống đất. Mọi người giờ phút này mới nhìn rõ ràng, bóng đen này lại là cá nhân, trước kia còn tưởng rằng là gấu đây. Chẳng qua là khi bọn hắn thấy rõ ràng người này run mạo lúc, tất cả mọi người kinh hãi buông tay, run lẩy bẩy chỉ.
Cái này,
đây là
cầu đan.
Chương 112, trên triều đình, vì sao không một người kêu gào a?
Một, chương 112, trên triều đình, vì sao không một người kêu gào a?
Một,
oanh.
Cả sảnh đường xôn xao như kinh lôi nổ vang, lại trong nháy mắt quy về tĩnh lặng. Hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy, long bào xoay tròn, sáng rực tầm mắt như thực chất đính trong điện đạo thân ảnh kia lên.
Bệ hạ, thần may mắn không làm được bệnh, đem đồ đan bắt trở về, do bệ hạ xử lý.
Lâm Phàm hành lễ trầm giọng nói, lập tức hắn vươn tay, bắt lấy đồ đan đầu to lớn, như để gà con giống như, đem đồ đan nhấc lên.
Tứ chi rủ xuống đồ đan mặc cho Lâm Phàm tùy ý loay hoay, không có lực phản kháng chút nào.
Lâm Phàm dẫn theo đồ đan, đi vào một vị văn thần trước mặt, nói, hắn là ai?
Bị chất vấn văn thần, liền là lần trước tuyên bố muốn đâm chết tại trên Kim Loan điện lão thần, bây giờ bị Lâm Phàm chất vấn, lại chính mắt thấy trước mắt quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa đồ đan.
Lão thần bờ môi run rẩy, vẫn đục hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm gần trong gang tấc đồ đan, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra hai cái mang theo thanh âm rung động chữ.
Cầu.
Đồ đan.
Thử, xem ra còn không có mắt mở.
Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, dẫn theo đồ đan đi đến một vị lại một vị quan viên trước mặt, hỏi đều là cùng một vấn đề.
Đó chính là hắn là ai?
Mãi đến Lâm Phàm đi đến thái sư trước mặt.
Thái sư.
Lâm Phàm mắt sáng như đuốc, ngươi nói, hắn là ai?
Một cỗ vô hình bàng bạc gáp lực ầm ầm đè xuống.
Thái sư thấy hô hấp hơi ngưng lại, hắn sống lâu người cực, giờ phút này lại cảm giác mình giống kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền nhỏ. Hắn hít sâu một hơi, cơ hồ là cắn chặt răng phun ra hai chữ kia.
Đồ đan.
Thái sư không thể không thừa nhận, Lâm Phàm đem đồ đan bắt trở về sự tích, đã sớm nhường ở đây văn võ bá quan túi đầu không nói, không dám nhiều lời.
Tốt, không sai, xem ra các ngươi còn biết hắn là ai.
Lâm Phàm dẫn theo đồ đan đi đến điện bên trong, đem đồ đan giơ cao khỏi đỉnh đầu, tức giận nói, an lộc của vua lại không thể vì quân phân ưu, ngược lại cần nhờ ta vị này bị bệ hạ một tay để bạt đi lên Thần Vũ đại tướng quân. Lúc trước bệ hạ sắp phong ta thời điểm, người nào kêu hung nhất, người nào lại muốn chết muốn sống. Ra tới đi hai bước, để cho ta nhìn một chút, còn mặt mũi nào mặt.
Lâm Phàm liền không có nghĩ như vậy dễ dàng buông tha ở đây bách quan.
Bách quan nhóm bây giờ hết sức xấu hổ,
dồn dập túi đầu.
Đừng nói bây giờ bị mắng, coi như bị cưỡi tại bọn hắn trên đầu đi, bọn hắn cũng không có biện pháp gì.
Đồ đan, đây chính là đồ đan A Mông Dã quốc chiến thần, tam quân thống soái, hình thiên chi trụ. Sửng sốt dùng lực lượng một người cùng bọn hắn Trung Nguyên Vương triều chống lại đến nay, thậm chí loáng thoáng chiếm thượng phong. Bây giờ lại bị Lâm Phàm cho cầm bể.
Này như thế nào để cho bọn họ chấn kinh, không để cho bọn họ kinh hãi,
thậm chí không hề nghĩ ngợi qua chuyện như vậy.
Làm sao?
Đều câm.
Lâm Phàm tiếng quát tháo tại đại điện quân quẩn, còn có là cái nào đồ hỗn trướng ở kinh thành giải tin nhảm, nói bản tướng quân nếu không vặn hạ đồ đan đầu, liền phải đưa đầu tới gặp. Có phải hay không đã sớm tính toán xem bản tướng quân chế cười, tốt để cho các người đám phế vật này tiếp tục ngồi không ăn bám.
Lâm Phàm tại chỗ mở phun, tầm mắt căm tức nhìn trong điện bách quan, phun bọn hắn không nói một lời, không người dám can đảm nhiều lời.
Lúc này đứng ở nơi đó hoàng đế, chỉ cảm thấy đỉnh đầu đều sắp bị thoải mái lật ra, một loại khó mà lời nói cảm xúc tại nội tâm vươn ra, kích động hắn toàn thân run rẩy.
Hắn hai ba bước theo ngự đài bên trên xuống tới, đi vào bên người, nắm chặt Lâm Phàm tay, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phấn khích, tinh thần khí sảng nói: "Ái Khanh, Ái Khanh, ngươi thật đúng là chấm thật yêu Khanh a." "Bệ hạ, an lộc của vua, vì quân phân ưu, là thần trách nhiệm, Đồ Đan điều động đại quân, quấy nhiễu biên phòng, như toàn xuôi nam, như thế cuồng vọng cử chỉ, há có thể khiến cho hắn đạt được. Cả triều văn võ bá quan không một người năng lực bệ hạ phân ưu, đúng là phế vật." Lâm Phàm tầm mắt phiết hướng mọi người, trong ánh mắt trần trụi miệt thị, đều nhanh ngưng tụ thành thực chất. Hoàng đế an ủi Lâm Phàm cảm xúc, Ái Khanh bất giận, chớ có bị chọc tức thân thể, chớ quả nhiên là cao hơn a. "Bệ hạ yên tâm, thần, thân thể khỏe mạnh như trâu, không mắng bọn hắn mới có thể bị tức giận hại sức khỏe, chỉ có mắng bọn hắn, thần tâm tình mới có thể tốt hơn nhiều." Lâm Phàm nói ra. Hoàng đế nghe vậy, lại không chút do dự gật đầu, "Mắng, cứ việc mắng, chỉ cần Ái Khanh trong lòng thoải mái, chớ đặc biệt cho phép ngươi tại đây trên Kim Loan điện, muốn mắng người nào liền mắng người nào." Nghe nói lời này, văn võ bá quan nhóm sắc bạn phụ ở bệ hạ, chúng ta liền quả nhiên là ven đường cỏ dại, cho bên cạnh ngươi đóa hoa này làm vật làm nền sao? Đa tạ bệ hạ ân chuẩn, cái kia thần liền mắng lên. Lâm Phàm từ trước tới giờ không chơi hư, trực tiếp đi đến một vị thân thể phúc hậu, mập mạp quan viên trước mặt, chỉ mặt của hắn nói, nhìn một chút người này hài to mặt lớn bộ dáng, bệ hạ vì nước sự tỉnh thức khuya dậy sớm, hao gầy đến tận đây, ngươi đây, sợ là dạ dạ sinh ca, ôm mỹ thiếp tiến giấc, này thân mỡ, chóc xuống đủ bách tính ăn được 3 năm đi. Bị Lâm Phàm đục mạ vị này quan viên chính là triều đình quan tam phẩm thành viên, địa vị cao thượng. Lúc này bị Lâm Phàm cường thế lập đoàn, trong lúc nhất thời ngốc trệ tại chỗ, bị tức dựng râu trừng mắt, Lâm đại tướng quân, ngươi chớ có ngậm máu phun người, lao thần ta ni mã sát vách. Lâm Phàm cả giận nói, ấy ra nha, vị này lao thần như là bị hóa điên giống như, bị phun tại chỗ nhảy, bệ hạ, ngươi có thể làm lão thần làm chủ à? Đại tướng quân hắn sao có thể như thế nhục mạ lao thần? Lâm Phàm lý đều không muốn để ý đến hắn, trực tiếp chuyển đổi mục tiêu, chọn chúng trưởng quản kinh doanh Tương Thành Hầu, thuộc về Tần Lệ phe phái. Làm Tương Thành Hầu phát hiện Lâm Phàm tầm mắt đưa hắn khóa chặt thời điểm, hắn liền dự cảm không ổn, này thần vũ đại tướng quân sợ là muốn đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Nghĩ tới đây, Tương Thành Hầu cảm thấy không thể ngồi chờ chết, nhất định phải chủ động xuất kích. Hắn một bước tiến lên, cung kính nói, bệ hạ, thần vũ đại tướng quân đem Đồ Đan bắt trở về, Mông Giá quốc Mông Vương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, thần cho rằng trước mắt nên làm tốt biên phòng sự tình, để phòng Mông Vương xuất lĩnh đại quân xuôi nam. Lời này vừa nói ra, cả triều văn võ cảm thấy có đạo lý, đồng thời bọn hắn cũng muốn tranh thủ thời gian tránh né Lâm Phàm quần thể pháo, này mang quá, còn không có cái gì phản chế thủ đoạn. Tất cả im miệng cho ta, đừng nghĩ lấy đổi chủ đề. Lâm Phàm tức giận quá lớn, đồng thời theo trong túi xuất ra Mông Vương vương miệng, đặt vào hoàng đế trong tay. Sau đó hắn chỉ Tương Thành Hầu, nổi giận mắng, Tương Thành Hầu, ngươi trưởng quản kinh doanh, bản thân chịu quốc ân, lại cùng cái kia bụng mình tự trọng, công phu sư tử ngoạm yêu cầu 600 vạn lượng quân lương Tần Lễ cùng mở ruột, bệ hạ tại nội ưu ngoại hoạn bên trong sức đầu mẹ chán, ngươi ăn lộc của vua, vì sao không đứng ra trách cứ Tần Lễ yêu cầu vô lý? Vẫn là nói, ở trong mắt ngươi, Tần Lễ mới là ngươi chân chính chủ nhân. Tương Thành Hầu triệt để bối rối, hắn hiện tại là làm thật chân tay luôn uống, bị Lâm Phàm bắt lấy nộ phun, quả nhiên là không có biện pháp nào. Thậm chí, hắn liền cãi lại đều không dám còn. Hắn tin tưởng, nhưng Phàm chính mình một lần miệng chạm mặt tới rất có thể liền là một bàn tay. Chớ hoài nghi đối phương có dám hay không, nhưng Phàm hoài nghi, sợ là đều đã nằm trong nhà dưỡng thương. Bây giờ hoàng đế làm thật tinh thần khí sảng, thoải mái vô cùng. Đều không biết bao lâu, tựa hồ cực kỳ lâu, đều không có vị nào Ái Khanh có thể vì hắn giận dữ mắng mỏ quần thần. Hắn không những không giận, ngược lại mừng rỡ và phần. Ồ, hoàng đế đột nhiên phát hiện vừa mới Ái Khanh giao cho hắn đồ vật, có chút chìm. Túi đầu xem xét, phục trang đẹp đẽ, tạo hình tinh mỹ hoa lệ, lớn chừng quả đấm bảo thạch dị thường dễ thấy. Tốt nhìn quen mắt đồ vật, tựa hồ từng tại thế nào gặp qua. Đột nhiên, hoàng đế vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, trừng trong mắt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nước miếng tung bay Lâm Phàm, "Yêu, Ái Khanh, cái này, này là vật gì?" Trong lòng của hắn tựa hồ biết rõ, lại vẫn là không nhịn được hỏi đến. Lâm Phàm nói, "Vậy hạ, đây là thần theo Mông Vương trên đầu hái xuống vương miện, cũng là Mông Giá quốc vương quyền biểu tượng, bây giờ thần liền đưa tặng cho bệ hạ." Lập tức, hoàng đế ngu ngơ tại chỗ, một dòng nước nóng theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, hô hấp dồn dập, trong lỗ mũi phun ra khí tức, đều là như vậy nóng bỏng. Chương 112, trên triều đình, vì sao không một người kêu gào a? 2. Chương 112, trên triều đình, vì sao không một người kêu gào a? 2. Trái tim gia tốc, huyết dịch lưu động gia tốc. Mà bị Lâm Phàm giận mắng văn võ bá quan cũng bị lời này cho chấn trụ, dồn dập nhìn về phía trong tay bệ hạ vương miện. Gặp được vật này thời điểm, bọn hắn biết được, đây tuyệt đối liền là Mông Vương vương miện. Bách quan kinh hãi nhìn về phía Lâm Phàm. Hắn từ nơi nào lấy được? Còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, bên hai liền truyền đến Lâm Phàm cuồng vọng chí cực, ngựa khí lại dị thường dễ dàng thanh âm. Bệ hạ, Mông Vương xuất quân xuôi nam, bị thần ngăn cản, liền cùng cái kia Mông Vương đánh cá một cái, nếu như ta có thể đơn thương độc mã, giết tới trước mặt hắn liền lui binh. Hết sức rõ ràng, thần làm được. Mà này vương miện chính là chứng cứ. Lâm Phàm nói rất là dễ dàng. Khi hắn nói tới những lời này, tràn vào đến mọi người trong đầu thời điểm, ở đây tất cả mọi người hai mắt đều lộ ra bao la mờ mịt, tựa hồ là đại não ngừng vận chuyển giống như. Vậy mà vô pháp huyễn tưởng ra như thế hình ảnh. Thái sư nhịn không được nói, nếu đại tướng quân bắt lại Mông Vương, vì sao không đem hắn mang về? Ngu xuẩn. Lâm Phàm tức giận nói, dẫn hắn trở về để làm gì? Mông Giá quốc chính là chính quyền kiện toàn quốc gia, bắt lại Mông Vương, đối phương quay người liền lập Tân Vương, đến lúc đó Tân Vương phát binh xuôi nam, thái sư đi tiền tuyến cản sao? Bị sặc gương mặt thái sư cúi đầu. làm thật không muốn cùng Lâm Phàm có bất kỳ trao đổi gì. Đồng thời cũng âm thầm hối hận, vừa mới vì sao muốn phạm xuẩn, cần phải nói tiếp. Bây giờ thân là thái sư hắn, mặt mũi xem như bị Lâm Phàm trà đạp một chỗ, nhưng cũng may không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn biết Lâm Phàm đích thật là dễ dàng bạo dễ giận, nhưng sẽ không đối bọn hắn hạ tử thủ. Bởi vì lớn như vậy triều đình, cần quan viên tới vận hành. 100 triệu sẽ không đem bọn hắn dồn vào tử địa, bằng không quốc gia coi như thật loạn. Ngay tại Lâm Phàm mắng hăng say lúc, hoàng đế nước mắt tuôn đầy mặt, "Ái khanh, chấm ái khanh à, ngươi thật là cho chấm kinh hỉ, chấm trị quốc 30 năm, chưa bao giờ có như thế công tích vĩ đại, dù cho đi gặp liệt tổ liệt tông, chấm cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực, mặt gặp bọn họ, nói cho thái tổ, tổ tiên, chấm có tuệ nhãn thức tài trí năng, chấm ái khanh thay chấm làm chuyện lớn à." Lâm Phàm vỗ nhẹ hoàng đế tay, "Vậy hạ, chớ có xúc động, về sau những chuyện tương tự rất nhiều, nếu như không phải Tần Lễ gây trở ngại, thần đã sớm vặn đi mông đương đầu, dẫn binh lên phía bắc, san bằng Mông Giá quốc vương đỉnh." "Ái khanh, đầy đủ, chấm đã đủ hài lòng." Hoàng đế kích động nói. Nếu như nói bắt hồi trở lại đồ đan, hoàng đế là kích động mong muốn nhảy nhảy dựng lên, như vậy hiện tại này vương miện, hắn đều nghĩ lăn lộn đầy đất, phát tiết vui sướng trong lòng. "Không." Lâm Phàm nắm lấy hoàng đế tay, tầm mắt chân thành mà nghiêm túc nói, "Bệ hạ, này còn thiếu rất nhiều, nhất quốc chi quân há có thể thỏa mãn này chút trò đùa trẻ con, tức là quốc quân, chắc chắn khai cương quách thổ, dương trung nguyên thiên uy, tứ hải thần phục, bách tính vì đó triều đình thấy vô thượng kiêu ngạo." "Đúng, đúng, ái khanh nói đúng lắm, ái khanh nói đúng vậy a." Hoàng đế đầu bắt đầu nhéo rút, tại tầng tầng kinh hỉ trùng kích vào, hắn hiện tại đã triệt để mất đi năng lực suy tư. Hắn chỉ có một loại ý nghĩ, đó chính là ái khanh nói cái gì đều là đúng. Lâm Phàm cùng hoàng đế trao đổi lẫn nhau thời điểm, cả triều văn võ còn đắm chìm tại Lâm Phàm nói tới sự tích bên trong. Đơn thương độc mã, bắt hung vương, những này là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Gạt người sao? Rõ ràng là chuyện không thể nào, cái kia vương miện liền là Mông Giá quốc quyền lợi chi quan, tuyệt không phải là giá trị có thể cân nhắc, càng không khả năng không hiểu thấu đưa cho người khác. Hết sức rõ ràng, kết quả chỉ có một loại. Lâm Phàm thật bắt lại Mông Vương, theo đầu của đối phương thượng tướng Vương Miện đem hái xuống. "Vậy hạ, hiện tại đến phái người thông chi Tần Lễ, biên phòng không cần hắn đi qua." Lâm Phàm nói ra. Đám chìm tại trong vui sướng hoàng đế, lấy lại tinh thần, cao giọng nói, "Người tới." "Vậy hạ." Liền có thể khoái mã tăng ca, nói cho Tần Lễ không cần đi tới biên phòng. Hoàng đế phân phó nói. "Đúng, vậy hạ." Ngay tại thái giám sắp lĩnh mệnh mà đi thời điểm, Lâm Phàm mở miệng nói, "Chờ một chút." Thái giám dừng lại, không lưng cung kính lắng nghe, bây giờ Thần Vũ đại tướng quân đó là triều đình trụ cột. "Thần Vũ đại tướng quân, ngài có gì phân phó?" Thái giám hỏi. Lâm Phàm tầm mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, "Ngươi nhìn thấy Tần Lễ về sau, nói cho hắn biết, quân lương trả lại 200 vạn, nếu như hắn không đồng ý, ngươi liền nói cho hắn biết, đây là ta Lâm Phàm nói, khiến cho hắn đừng ép ta đến bên kia tìm hắn đi, bằng không có thể cũng không phải là trả lại 200 vạn lượng sự tình." Theo ban đầu 400 vạn lượng tăng lên tới 600 vạn lượng. Nay sáng bảy liền là phục tùng tính thăm dò. Hoàng đế đồng ý, không những sẽ không để cho Tần Lễ cảm ơn, ngược lại sẽ cảm thấy về sau có thể sắp sửa cầu để càng cao. Hắn hiện tại không biết này 600 vạn lượng tầng tầng chuyển vận đi qua sau sẽ bị bóc lột nhiều ít, nhưng dùng Tần Lễ địa vị cùng thân phận, sợ là không có người nào dám can đảm tham ô hắn quân lương. Chớ nhìn hắn không có quá nhiều hiểu rõ quân vụ tình huống bên kia, nhưng dùng tình huống trước mắt đến xem, biên phòng binh sĩ 5 tiền lương ước chừng 15 lượng tả hữu, Tần Lễ bên kia binh sĩ không sai biệt lắm 10 chừng 5 vạn, hàng năm quân lương không sai biệt lắm 300 vạn lượng đầy đủ. Nếu như Tần Lễ bên kia bồi dưỡng đều là dũng tướng chi sư, 600 vạn lượng đến cũng gần như. Chẳng qua là rất rõ ràng, điều này có thể sao? Thái giám nghe nói lời này, hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía hoàng đế. Dù sao cái này khiến Tần Lễ trả lại 200 vạn lượng của lương, nói thật, có chút, thật không dám nói. Hoàng đế đối thái giám ra hiệu gật đầu. Thái giám lĩnh mệnh, quay người vội vàng rời đi. Mà bách quan nhóm bụng trộm thiết hướng Lâm Phàm, tiểu tử này là muốn xuống tay với Tần Lễ sao? Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử này một phe phái, tất cả đều vạn phần mong đợi, này cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, thậm chí vui tay vui mắt, dù sao tại hoàng vị tranh đoạt bên trong, Tần Lễ không có đứng đội. Nhưng trong tay đối phương quyền thế quá lớn, không có tuyển một bên đứng đội, thủy chung để cho bọn họ thấy bất ổn. Lúc này hoàng đế không có lòng dạ thanh thản vào triều, đối văn võ bá quan khua tay nói, "Bái triều, bái triều." Bách quan nhóm đã sớm không tiếp tục chờ được nữa. Bây giờ nghe xong có thể bái triều, lập tức tranh thủ thời gian rời đi. Liền sợ đi đến muộn, này Lâm Phàm lại muốn nổi điên cái gì, không cho phép bọn hắn đi, đối bọn hắn tiến hành một vòng mới giận mắng. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, "Ái khanh, bồi chấm đến Ngự Hoa Viên đi một chút, cùng chấm nói một chút tình huống lúc đó." Hoàng đế kích động nội tâm, đến bây giờ còn không có bình tĩnh trở lại, vẫn như cũ xúc động và phẫn. "Đúng, bệ hạ." Lâm Phàm gật đầu. Sau đó nhìn về phía giống như chó chết hôn mê nằm dưới đất đồ đan, "Bệ hạ, đồ đan đến giam tốt, ta nghĩ qua một thời gian ngắn, Mông Vương tất nhiên sẽ điều động sứ giả đến đây thương thảo chuột việc bởi tình." Hoàng đế nói, "Ái khanh, theo ý kiến của ngươi, ngươi cảm thấy chấm nên đem đồ đan giao trả lại sao?" Lâm Phàm nói, "Bệ hạ, giao trả lại lại có thể thế nào, ta Trung Nguyên Vương triều bên Mông Đại quốc, há có thể e ngại hắn người, coi như đem hắn trả về lại có thể thế nào, chỉ cần thần muốn bắt hắn, coi như hắn trốn đến chân trời góc biển cũng vô dụng." Húm hổ, cái này cũng có thể làm cho vạn bang tiểu quốc hiểu rõ. Dám can đảm trêu chọc Trung Nguyên Vương triều tất nhiên là phải trả giá thật lớn. Đồ đan đối với chúng ta mà nói không đáng giá nhất tới, nhưng đối Mông Giá quốc tới nói, chính là định hải thần châm, đến lúc đó để chút quá phận yêu cầu, ta nghĩ Mông Giá quốc cũng sẽ đồng ý. Lâm Phàm liền không có đem đồ đan để vào mắt. Không có lúc gặp mặt, hắn cảm thấy này bị chuyển thần chi lại thần đồ đan, khẳng định là cực kỳ đối thủ khó dây dưa. nhưng tự mình gặp mặt sau thất vọng, chỉ đến như thế.
Tốt, Ái Khanh nói rất đúng, nói quá đúng. Hoàng đế là càng xem càng ưa thích, thậm chí đều nghĩ đến vì sao liền không thể là chính mình con ruột, vì sao như thế ưu tú Ái Khanh tổng là hài tử của người khác
ấy, ngẫm lại liền cảm thấy khó chịu. Ngự hoa viên,
Lâm Phàm nhìn xem cùng thái giám lén lén lút lút nói chuyện với nhau hoàng đế, chưa từng có hỏi, mà là nghĩ đến sự tình phía sau, quan văn phương diện này hắn là không lo lắng chút nào.
Chương 112, trên triều đình, vì sao không một người kêu gào a?
3, chương 112, trên triều đình, vì sao không một người kêu gào a?
3, đám này lão cậu chẳng qua là cần ăn đòn, căn cơ cũng đều ở kinh thành, là không nổi sóng lớn, đến mức dùng ngòi bút làm vũ khí sát chiêu, đối với hắn cũng vô dụng, chọc tới hắn, hắn có thể làm thiên đạp đối phương ra môn, đem hắn hung hăng đánh một trận tơi bời. Muốn nói khó khăn vẫn là những võ con đó. Tay cầm binh quyền, không thật là tốt làm, nhưng cũng không quan hệ, chỉ cần nghĩ làm, liền không có không giải quyết được võ quan. Trong ngự hoa viên, luồng gió mát thổi qua ao sen, mang theo từng cơn sóng gợn. Lâm Phàm cùng hoàng đế ngồi đối diện tại trong đình, hương trà lượn lờ biên quan chiến sự đã định, hoàng đế hai đầu lông mày đều là thư cười sang sảng ý, liền ngữ điệu đều so ngày xưa nhẹ nhàng rất nhiều. Đang lúc hai người chuyện phiếm lúc, một hồi ngọc bội tiếng đinh đông từ xa mà đến gần. Mấy đạo vênh vênh yến yến thân ảnh xuất hiện. Hoàng hậu viện cung nữ tay, nghi thái vạn phương bước vào trong vườn, tâm tình của nàng bây giờ không tồi. Đạt được hoàng đế phái tới bọn thái giám truyền lời, muốn nàng mang theo hoàng quý phi cùng đám quý phi đến ngự hoa viên. Cố ý bàn giao, dù như thế nào, đều muốn đem đám công chúa bọn họ mang đến. Theo thái giám nơi đó biết được, bồi tiếp hoàng đế đương nhiên đó là như mặt trời ban trưa thần vũ đại tướng quân Lâm Phàm. Thân là hoàng đế chỉ một chính thế nàng, làm sao có thể không biết hoàng đế ý nghĩ. Đây là nghĩ tác hợp mỗ vị công chúa cùng thần vũ đại tướng quân về vui, nếu như có thể thành, đó chính là phò mã người trong nhà. Theo sát phía sau hoàng quý phi cùng vài vị được sủng ái phi tần, mặc dù đã qua tuổi 30, lại tại tỉ mỉ bảo dưỡng hạ phong vẫn còn. Các nàng đi theo phía sau mấy vị chính vào tuổi trẻ công chúa, từng cái nín hơi ngưng thần, đã e lệ lại khó nén tò mò nhìn về phía trong đình đạo thân ảnh kia. Từ nhỏ đã đợi tại hoàng cung, tiếp xúc đồ vật quá ít. Đối thiếu niên anh hùng càng là rất hiếu kỳ. Hoàng đế cười nói, Ái Khanh, chấm giới thiệu cho ngươi, vị này là hoàng hậu, vị này là hoàng quý phi, đây là hiền phi, thục phi, trang phi. Hắn tự mình đem hậu cung phi tần từng cái dẫn kiến. Như vậy vinh hạnh đặc biệt khiến cho mọi người tại đây trong lòng thất kinh. Vậy hạ đối vị này thần vũ đại tướng quân coi trọng, làm thật không phải bình thường. Lâm Phàm đứng dậy hành lễ, thần gặp qua hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu cười nhạt gật đầu, thường nghe bệ hạ nói lên tướng quân anh tư, hôm đó lôi đài cách xa nhau quá xa không thể thấy rõ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, bệ hạ đến tướng quân tương trợ, quả thật xã tắc chi phúc. Nương nương quá khen, thần chẳng qua là tận an phận mà thôi. Hoàng đế cười văn nói, hoàng hậu có biết, chấm Ái Khanh lại lập xuống hạng gì kỳ công. Nói đến các ngươi sợ là không dám tin, lại kiện kiện là thật. Hắn ra hiệu mọi người ngồi xuống, tất cả ngồi xuống, nghe chấm chậm rãi kể lại. Chỉ một thoáng, Lâm Phàm chỉ cảm thấy lâm vào một mảnh làn gió thơm ngọc bội bên trong. Phi tần đám công chúa bọn họ dồn dập ngồi vây quanh, vô số đạo tầm mắt rơi ở trên người hắn. Có quan hệ cắt, có tò mò, càng có mấy đạo đến từ mỹ mạo công chúa ánh mắt, nóng bỏng đến cơ hồ muốn đem hắn bắt mặc. Trong lúc các nàng nghe nói, Mông Giá quốc đồ đan bị tóm thời điểm, ở đây các phi tử trong lòng giật mình, lại thấy vậy đại biểu Mông Giá quốc vương miện thời điểm, càng là kinh ngạc tán thán liên tục. Một vị thân mang vàng nhạt cung trang thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng lưu chuyển, "Phụ hoàng, cái kia Mông Giá quốc quốc vương, cứ như vậy cam tâm tình nguyện đem vương miện giao cho đại tướng quân sao?" Hoàng đế cười nói, há có thể cam tâm tình nguyện, nhưng chấm Ái Khanh có thể là đơn thương độc mã, xông vào trận địa địch, giết tới Mông Vương trước mặt, a làm đối phương lui mình, theo Man Di Mông Vương trên đầu lấy xuống vương miện. Trong đình lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Phi tần nhóm kinh ngạc nhìn cái kia tĩnh tọa uống trà thần vũ đại tướng quân, rốt cuộc minh bạch bệ hạ vì sao như thế đặc biệt ưu đãi. Mấy vị công chúa càng là gương mặt từng đỏ, lén lén đánh giá Lâm Phàm. Đây mới là các nàng tại tiểu nhân trong sách đoạt được biết cái thế anh hùng, không, coi như là tiểu nhân trong sách nội dung đều không có trước mắt vị này thần vũ đại tướng quân sự tích kỳ huyễn. Lâm Phàm trong mắt nhìn chằm chằm trong chén phủ lá. Nay cả vườn xuân sắc, vậy mà so một mình đối mặt thiên quân vạn mã lúc, còn muốn như ngồi bàn trông. Thật không hiểu rõ, hoàng đế là như thế nào có thể chịu được. Hoàng đế đang muốn mở miệng, lại giống như nhớ tới cái gì, tầm mắt tại công chúa bên trong quét qua, hơi hơi nhăn lông mày, tiểu thập bắt đầu. Thân mang vàng nhạt cung trang công chúa nhẹ giọng trả lời, "Phu hoàng, 18 muội đi lăng hương tỷ tỷ nơi nào, tỷ tỷ ít ngày nữa liền muốn lấy chồng ở xa hòa thân, trong lòng khó bỏ, gần đây luôn là rơi lệ." "Ai?" Hoàng đế than nhẹ một tiếng, đáy mắt lướt qua một chút bất đắc dĩ, lại chưa lại nhiều nói. Hoàng thất con cái liền là như thế, là không có năng lực lựa chọn chính mình hạnh phúc, theo gia sinh ra tới, kết cục liền đã định ra, vận khí tốt có thể cùng đại thần trong triều con trai thành hôn, vận khí không tốt thì là rời xa hoàng cung, đi nó quốc hòa thân, trở thành chính trị thông gia vận hy sinh. Đứng ngồi không yên Lâm Phàm, đối hòa thân nhị chữ vô cùng mẫn cảm, nghe nói về sau, lập tức nói, "Bệ hạ, không biết vị này Lăng Hương công chúa là muốn cùng thế nào quốc hòa thân?" Hoàng đế nói, "Đông Nam trên biển đảo quốc." "Trên biển đảo quốc?" Lâm Phàm đối trên biển đảo quốc không có ấn tượng gì tốt, tiếp trước thời điểm hắn liền biết thủy chung nhảy nhảy một cái là Nhật Bản, một cái là Phỉ Khỉ. Vàng nhạt cung trang công chúa tiếp lời nói, "Đại tướng quân, chính là ta nghe nói người ở đó dáng người thấp bé, diện mạo lê hắc, mắt như sải lang, còn đem đầu tóc quán thành quái dị búi tóc." "Thảo, lại là tiểu quỷ tử." Lâm Phàm nghe nói, trong nháy mắt nổ tung, đột nhiên đứng dậy. Cử động này trong nháy mắt đem hoàng đế làm cho sợ hãi, liền hậu cung tần phi nhóm cũng là như thế.
Vừa mới còn êm đẹp thần vũ đại tướng quân, làm sao đột nhiên liền nổi giận?
Ái khanh làm sao vậy?
Hoàng đế liền vội vàng hỏi.
Lâm Phàm nói, bệ hạ, thần cùng này trên biển đảo quốc có huyết hải thâm cửu, lúc trước không biết, bây giờ nghe công chúa tiểu nói này, thần dám xác định, tất nhiên là bọn hắn.
Hoàng đế ngây người, có chút choáng váng, hắn không biết mình ái khanh êm đẹp làm sao lại cùng trên biển đảo quốc có thủ.
Có vẻ như đang điều tra trong tin tức, không có có ghi chép liên quan á. Hoàng đế nói, ái khanh, cái này.
Lâm Phàm nói, bệ hạ, ta Trung Nguyên Vương triều chính là Mênh Mông đại quốc, loại kia trên biển đảo quốc há xứng ta hướng công chúa tiến đến hòa thân, thần khẩn cầu bệ hạ cho thần 3000 binh mã, thần đi diệt này quốc. Huyết hải thâm cửu, một đời truyền một đời, dù cho hắn xuyên qua đến dị giới, nhưng phàm gặp được đồng loại, cái tiêu cửu hận này cũng đem chuyển rời đến trên người bọn họ.
Ái khanh, bình tĩnh a, này diệt quốc sự tình tuyệt không phải trò đùa, huống hồ.
Hoàng đế hết sức khó lý giải Ái khanh vì sao chấp nhất muốn tiêu diệt này quốc, nhưng hắn có thể cảm nhận được Ái khanh cặp mắt kia bên trong ngưng tụ sát ý bệ hạ, thỉnh ban thưởng thần 3000 binh mã, thần dù như thế nào đều muốn tiêu diệt này quốc, đây là thần tâm nguyện, cũng là chấp niệm.
Lâm Phàm ngữ khí kiên định lạ thường nói.
Hoàng đế thấy chính mình Ái khanh quyết tuyệt như vậy, trong lòng hiểu rõ, nếu là không đồng ý, Ái khanh khẳng định là quyết không bỏ qua, do hỏi, Ái khanh, này 3000 binh mã có phải hay không hơi ít?
Lâm Phàm lắc đầu nói, không ít, đối thần mà nói, đầy đủ, 3000 giáp trụ kỵ binh, quét ngang này quốc túc rồi.
Nhưng mà vào lúc này, một vị thái giám vội vàng tới, bệ hạ, uy quốc sứ giả đến, có hay không tiếp kiến?
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Hoàng đế nhìn về phía Lâm Phàm, Ái khanh, không ngại theo chấm trước đi xem một chút uy quốc sứ giả.
Bệ hạ, không ngại tuyên hắn đến đây, thần tại đây bên trong xem.
Lâm Phàm tay không tự chủ được rơi xuống nhạn linh đao trên chuôi đao, bây giờ có thể vào cung diện thánh, còn có thể đeo vũ khí, cũng chỉ hắn phần độc nhất.
Hoàng đế nói, tuyên uy quốc sứ giả tiến đến.
Đúng, bệ hạ.
Thái giám cúi đầu rời đi, không nghĩ tới thần vũ đại tướng quân lời nói trọng yếu như vậy, bệ hạ vẫn thật là nghe dựa theo quy củ, uy quốc sứ giả làm sao có thể đến ngự hoa viên.
Vàng nhạt cung trang công chúa phát hiện thần vũ đại tướng quân, nghe nói uy quốc về sau, liền biến đến hết sức nghiêm túc, hết sức phẫn nộ, nàng còn chú ý tới đại tướng quân tay đều rơi xuống trên chuôi đao.
Chương 112, trên triều đình, vì sao không một người kêu gào a?
4, chương 112, trên triều đình, vì sao không một người kêu gào a?
4, không khỏi nội tâm kinh ngạc, đại tướng quân không phải là muốn giết chết uy quốc sứ giả đi, nhưng hẳn là không có khả năng,
hẳn là suy nghĩ nhiều.
Sau một hồi,
cùng cụt,
thanh thúy tiếng bước chân truyền đến.
Uy quốc sứ giả đi theo thái giám đi vào ngự hoa viên, một đôi mắt tham lam bốn phía dò xét, trong lòng thầm than Trung Nguyên vận hoa thiên bảo, chỉ hận uy quốc bây giờ vô lực toàn diện bắc tiến vào, còn cần liên tục không ngừng học tập Trung Nguyên vương triều tri thức, từ đó lớn mạnh chính mình. Bây giờ Trung Nguyên vương triều nguyện ý cùng thần, chuyện này đối với bọn hắn uy quốc mà nói rất có ích lợi, đầu tiên liền là có thể từ Trung Nguyên vương triều này lấy được liên tục không ngừng chỗ tốt, đồng thời lại có thể mượn nhờ công chúa sinh ra ẩn chứa Trung Nguyên vương triều hoàng thất huyết mạch, đến lúc đó bọn hắn nhưng phàm có thể lên phía bắc chiếm lĩnh Trung Nguyên vương triều, đó cũng là danh chính ngôn thuận. Tần Phi nhóm nhìn về phía đến đây sứ giả, trong mắt lộ ra ghét bỏ chi sắc.
Lâm Phàm hơi hơi hít mắt, trong mắt sát ý sôi trào, thật đúng là không có sai biệt, như hắn suy nghĩ giống như lúc
Mã Đức kiếp trước không có cơ hội, bây giờ xuyên qua có diệt quốc năng lực, hắn há có thể hạ thủ lưu tình, đừng quản đối phương có hay không treo chọc đến hắn, bây giờ gặp được giống nhau như lúc, chắc chắn sẽ không lưu.
Uy quốc sứ giả tại thái giám dẫn đầu dưới, ba quỷ chín lạy, nói: "Thần lớn lâu, phụng Ngô chủ chi mệnh, cung tỉnh Thanh An, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Nói xong, uy quốc sứ giả giơ cao danh mục quà tặng.
"Đây là tệ quốc một chút thổ nghi, có lưu hình, hải sản các loại, chất liệu thu kệ, khó coi, phục khất bệ hạ vui vẻ nhận.
Đây đều là bình thường quá trình.
Uy quốc đồng dạng hàng năm đều sẽ tới Trung Nguyên vương triều một lần,
dâng lên chút lễ vật, từ đó thu hoạch được càng nhiều ban thưởng."
Dùng lời của bọn hắn tới nói, bắt các ngươi của cải, học kiến thức của các ngươi, cuối cùng nhấc lên đồ đao rơi xuống đầu của các ngươi lên.
Huống hồ này chiêu quả nhiên là trăm thử khó chịu,
mỗi lần trở lại đều là thu hoạch tràn đầy.
Thái giám đem danh mục quà tặng đưa đến hoàng đế trước mặt, hoàng đế chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, liền để ở một bên.
"Quốc thư."
Hoàng đế nói.
Uy quốc sứ giả liền đội vàng hai tay dâng lên quốc thư.
Hoàng đế tiếp nhận quốc thư, theo quốc thư nội dung liền có thể biết được uy quốc đối Trung Nguyên vương triều thái độ, chẳng qua là khi thấy câu nói đầu tiên thời điểm, hoàng đế vẻ mặt trong nháy mắt khẽ biến, không có nhìn nhiều, liền đem quốc thư đặt vào một bên.
Lâm Phàm cầm lấy quốc thư nhìn xem.
"Mặt trời mọc chỗ thiên tử gửi thư, mặt trời lặn chỗ thiên tử không việc gì."
Làm thấy câu nói này về sau, Lâm Phàm đột nhiên một bàn tay đập nát bàn đá, đống nhiên đứng dậy, đi đến uy quốc sứ giả trước mặt, tức giận nói: "Thật to gan, vậy mà như thế vô lễ, thật cho là Trung Nguyên vương triều dễ khi dễ sao? Ta xem các ngươi uy quốc chi chủ, đơn giản không biết sống chết."
Đột nhiên bùng nổ, trực tiếp sợ hãi ở đây tất cả mọi người.
Uy quốc sứ giả mặt mũi tràn đầy bao la mờ mịt: "Vậy hạ, vị này là..."
"Ta là ngươi tổ tông."
Lâm Phàm một cước đem uy quốc sứ giả đạp té xuống đất, lập tức âm vang một tiếng, rút ra nhạn linh đao, sắc bén thân đao khoác lên uy quốc sứ giả trên bờ vai. Cảm nhận được như thế lạnh lẽo uy quốc sứ giả, nội tâm đột nhiên hoảng hốt, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định nói: "Vậy hạ, nước ta cùng Trung Nguyên vương triều đời đời giao hảo, công chúa điện hạ sắp lấy chồng ở xa nước ta, bây giờ như vậy ngụ ý như thế nào a?"
Lâm Phàm trong tay nhạn linh đao vạch phá sứ giả làn da, máu tươi chảy xuôi.
Cảm nhận được đau nhức, ý uy quốc sứ giả hoảng sợ nhìn về phía Lâm Phàm.
Chỉ thấy Lâm Phàm ánh mắt sắc bén, gàn từng chữ một, ý tứ rất rõ ràng: "Hòa thân hủy bỏ, mà ngươi cũng ra không được hoàng cung, uy quốc, không quan trọng đảo di cùng đồ, quốc thư nội dung nhục Trung Nguyên vương triều, tội phải làm diệt." Uy quốc sứ giả hoảng sợ hô, sao có thể lật lọng, hòa thân ha có thể nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Ý miệng. Lâm Phàm cả giận nói, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tắc. Văn thần liều chết can gián tránh, võ tướng chết cờ xí. Không xưng thần, không tiến cống, không cắt đất, không kết giao, kẻ xâm lấn, giết. Dứt lời. Lâm Phàm không còn có lưỡng lự, một đao phá vỡ uy quốc sứ giả đầu. Một màn này, doa đến tần phi nhóm che miệng, hoảng sợ nhìn trước mắt một màn. Đầu tiên là các nàng hoảng sợ trước mắt cái này máu tanh tràn diện. Càng nhiều hơn chính là kinh hãi thần vũ đại tướng quân vô pháp vô thiên, vậy mà tại dạng này địa phương, động đao giết người, này còn có hay không đem hoàng thất để vào mắt. Giết hết uy quốc sứ giả, Lâm Phàm hơi hơi thở ra một hơi. Vậy hạ, thần nhất thời xúc động. Hoàng đế khoát tay nói, ái khanh chớ có tự trách, chớ có thể nhìn ra được cái khanh đối với cái này chờ di đạo căm thù đến tận xương thủy, tất nhiên là đã từng phạm phải tội lớn ngập trời, này phần quốc thư cũng đủ để nhìn ra, di đạo thế hệ cuồng vọng chí cực, vô pháp vô thiên, như xài lang hổ báo, tùy thời ở nút, ngày sau tất nhiên sẽ thành tai họa. Nếu ái khanh mong muốn san bằng này quốc, cái kia chấm đồng ý. Lâm Phàm nói, đa tạ bệ hạ thành toàn. Nếu để cho Lâm Phàm đi đổ diệt quốc gia khác, hắn có lẽ sẽ có tội ác cảm giác, nhưng đổ diệt uy quốc, hắn là nửa điểm tội ác cảm giác đều không có. Bây giờ đối mặt uy quốc, cái gì thần võ thi, cái gì thái sư, thậm chí tần lễ, đều phải hướng một bên thả một chút, vạn sự đều không có trước mắt sự tình trọng yếu. Hoàng đế phất phất tay, liền lập tức liền có thái giám tốc độ cao đến đây dọn bãi, đem thi thể dọn đi, mặt đất quét dọn sạch sành sanh, nhóm lửa mùi thơm hoa cỏ, không khí mát mẻ, liền nửa điểm mùi máu tươi đều không có. Mà tại bọn hắn tùy ý nói chuyện phiếm thời điểm, kinh thành lại là triệt để vỡ tổ. Triều đình sự tình truyền bá ra. Đường đi, quán rượu, trà phường, vô số dân chúng nhóm tụ lại tại cùng một chỗ thảo luận trên triều đình sự tình. Chúng ta thần vũ đại tướng quân quả nhiên là anh dũng vô cùng, vậy mà đem Mông Giá quốc đồ đàn cho bắt sống trở về, bên này phòng chiến sự liền như vậy bị hóa giải. Ta cho ngươi biết, tỷ tỷ của ta nhi tử có thể là trong triều một vị nào đó lao thần tùy tùng, hắn nói với ta, không chỉ có là đồ đàn bị bắt sống trở về, liền Mông Vương đỉnh đầu vương miện đều bị chúng ta Lâm tướng quân cho cầm về. A, còn có thể có chuyện này. Đó là đương nhiên, ta nghe nói là Lâm tướng quân đơn thương độc mã xung phong Mông Vương đại quân, giết tới trước mặt, giết Mông Vương run như cầy sấy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hai tay dâng lên vương miện, mới nhặt về một cái mạng. Bằng không sớm đã bị chúng ta Lâm tướng quân giết đi. Điều đó không có khả năng đi, không khỏi cũng quá huyền ảo đi. Kinh thành các nơi dân chúng nghị luận ầm ĩ toàn cũng đang thảo luận lấy Mông Giá quốc sự tình. Chợ bán thức ăn. Cửu hoàng tử che mặt, mang theo giỏ rau, đang ở mua món ăn, trong khoảng thời gian này, hắn là có chút động, hoàn toàn không nghĩ tới, quên đi của lại, vậy mà chuyển đến kinh thành. Này nếu như bị phụ hoàng biết, sợ là có thể đánh gãy chân hắn. Nhưng khiến cho hắn đi, hắn lại không muốn đi, chỉ có thể mỗi ngày che mặt ra cửa, ngược lại không có chuyện gì, hắn là đóng cửa không ra. Bây giờ nghe dân chúng giảng thuật Lâm ca sự tình, hắn là thật bối rối. Này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Hắn luôn cảm thấy tình huống hiện tại vô cùng không thích hợp, mình bây giờ thân phận địa vị hết sức xấu hổ, muốn nói rất nhiều hoàng tử bên trong, người nào cùng Lâm Phàm quan hệ người thân nhất, cái kia tất nhiên là hắn, cựu hoàng tử. Này nếu để cho người khác biết, có thể hay không cho là ta vì hoàng bị, cố ý tới gần Lâm ca á hắn thể với trời. Sự tình thật không phải như thế. Ta chính là muốn tìm cái đùi, tránh cho về sau mình bị người khi dễ thời điểm, không ai giúp hắn. Hắn đối này hoàng vị là làm thật không có nửa điểm hứng thú á cùng lúc đó. Hậu cung, thập bát công chúa nhẹ vỗ về Lăng Hương công chúa phía sau lưng, ôn nhu an ủi. Nàng lý giải tỷ tỷ kinh khủng cùng không bỏ, lại vô lực cải biến này cố định vận mệnh. 18 muội, ta thật không muốn cùng thân. Lăng Hương công chúa hai mắt đẫm lệ, có thể nàng hiểu rõ, dù cho nàng kháng cự, kết cục đều là giống nhau. Lăng Hương tỷ, đang lúc thập bát công chúa không biết như thế nào khuyên giải lúc, một hồi nhẹ nhàng tỷ hiện bước chân từ xa mà đến gần, chỉ thấy thập tam công chúa dẫn theo vàng nhạt váy nhanh nhẹn mà vào, trên mặt tràn đầy tươi đẹp ý cười. Lăng Hương thấy hoàng muội còn như vậy cười hì hì, càng là càng nghĩ càng khổ sở. Quả nhiên là không có nửa điểm đồng tình tâm sao? Không biết ta hiện tại rất khó chịu sao? Lăng Hương tỷ tỷ, ngươi không cần đi hòa thân á. Thập Tam công chúa Thúy Thanh nói. Lăng Hương mắt nhìn Thập Tam muội, ngươi nói không cùng cũng không cùng thân á, này đều đã là quyết định sự tình, mấy ngày nữa ta liền muốn rời khỏi nơi này. Là thật. Thập Tam công chúa vội vàng giữ chặt nàng tay, mới vừa phụ hoàng triệu chúng ta đi ngự hoa biên, thần vũ đại tướng quân cũng tại, đúng lúc uy quốc sứ giả đến đây, Lâm tướng quân dưới cơn nóng giận, trực tiếp rút đao nắm sứ giả chém mất. Cái gì? Hai vị công chúa đồng thời kinh hô, đôi mắt đẹp trở lên. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía thập tam công chúa. Thật, ta không có lừa các ngươi, thần vũ đại tướng quân đối uy quốc có vẻ như hết sức có ý kiến, sắc ý sôi trào à, ta xem đều sợ. Sau đó đại tướng quân còn nói, từ nay về sau chúng ta Trung Nguyên Vương triều công chúa đều không cần hòa thân, muốn đánh thì đánh, muốn xuất ra chúng ta Trung Nguyên Vương triều quốc khí tới. Thập tam công chúa nghĩ đến vừa mới tình cảnh, chính là hồi ức vô tận. Nàng liền chưa thấy qua như thế bá khí tướng quân. Lăng Hương công chúa kinh ngạc nghe, nước mắt còn treo tại lông mi bên trên, thật chứ? Thập tam muội chớ muốn gạt ta. Chính xác 100%, tỷ tỷ nếu không tin, hiện tại liền đi hỏi mẫu hậu. Liên quan đến trung thân đại sự, Lăng Hương công chúa chỗ nào còn lưỡng lự, vội vàng đến hỏi mẫu hậu. Theo Lăng Hương công chúa sau khi rời đi, thập bát công chúa nói, khi đó tại Ngự Hoa Biên, thần vũ đại tướng quân giết uy quốc sứ giả, phụ hoàng không có sinh khí. Thập tam công chúa lắc đầu nói, không có, phụ hoàng không những không có sinh khí, còn đồng ý đại tướng quân lãnh binh 3000, đi san bằng uy quốc đâu. Ta mẫu hậu đều nói rồi, hiện tại thần vũ đại tướng quân là phụ hoàng bên người nhất được sủng ái nhất người, nếu như hậu cung người ai nói thần vũ đại tướng quân nói xấu, đều có thể bị đẩy vào lãnh cung đây. Nghe nói lời này, thập bát công chúa líu lưỡi vô cùng. Ngày kế tiếp, tào triều, bách quan nhóm triệt để nghỉ cơm, không có bất kỳ cái gì xâm người nào ý nghĩ, bọn hắn tự nhiên biết hôm qua Lâm Phàm tại Ngự Hoa Viên một đao chém chết uy quốc sứ giả. Đổi lại di vãng, bọn hắn khẳng định là muốn xâm. Nhưng bây giờ, bọn hắn là nửa điểm ý nghĩ đều không có. Vậy tội ngươi muội xâm. Không có nhìn thấy bây giờ bệ hạ đều cùng Lâm Phàm chung một phe sao? 3. Hoàng đế đem uy quốc quốc thư tầng tầng ném tại trên mặt đất, long nhan chấn nộ, đều cho chấm nhìn kỹ một chút, chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc, an dám cản rỡ như thế. Thái sư cầm lấy quốc thư, bách quan vây tụ tới, làm thấy câu nói đầu tiên thời điểm. Bách quan nhóm chấn nộ, dùng ngòi bút làm vũ khí. Cuồng vọng, uy quốc vậy mà như thế cuồng vọng. Trên biển di đảo chi đồ, há dám tự xưng thiên tử. Lâm Phàm nói, bệ hạ, thần nguyện lãnh binh cho này uy quốc một bài học. Chuẩn. Hoàng đế chém đinh chặt sắt, chấm mệnh ngươi dẫn theo 5000 thiết kỵ, viễn chinh uy quốc, dương nước ta uy. Bệ hạ. Nói. Thần nói 3000 liền 3000, thêm một cái không muốn. Hoàng đế. Lâm Phàm nhìn xem trên long ỷ hoàng đế, cái này là hoàng đế nói tới sư xuất nổi danh, dạng này sử quan ghi lại thời điểm, cũng không phải là thần vũ đại tướng quân dễ dàng phạt, nộ phạt, yêu thích chiến tranh, mà là vì triều đình binh dự mà chiến, bị hạng giá áo túi cơm khiêu khích, lĩnh bệ hạ chi mệnh, tiến đến giáo huấn. Dù sao trong khoảng thời gian này, sử quan ghi lại nội dung có chút nổ tung. Không phải thần vũ đại tướng quân nộ rút thái sư, liền là thần vũ đại tướng quân tại trên triều đình, bỏ qua hoàng quyền, giận mắng bách quan. Bây giờ liền hoàng đế cũng cùng Lâm Phàm trói buộc chung một chỗ. Nhưng phàm Lâm Phàm họa loạn triều đình, vậy hắn hoàng đế này liền sẽ bị viết thành chuyên sủng nghịch thần, gian thần, chính là thiên cổ hồn quân, chôn vùi quốc căn bản. Chương 113, giết, một tên cũng không để lại, bản tướng quân không muốn mấy trăm năm về sau, bị hậu nhân trách cứ, vì sao không đổ thành? Một, chương 113, giết, một tên cũng không để lại, bản tướng quân không muốn mấy trăm năm về sau, bị hậu nhân trách cứ, vì sao không đổ thành? Một, Thái Khanh, ngươi làm thật muốn theo Tần Lễ bên kia điều khiển 3000 thiết kỵ. Chấm nhưng từ kinh doanh điều tinh huệ, định không gọi ngươi chịu ủy khuất. Hoàng đế biết được Lâm Phàm ý nghĩ, trước hết nhất nghĩ tới liền là không ổn. Hắn sợ nhất Tần Lễ cho ta Ái Khanh giả yếu tàn tật, đây không phải nhường ta Ái Khanh chịu khổ gặp nạn sao? Tuy nói Ái Khanh đơn kỵ nhiếp Mông Giả quốc vương sư, nhưng hắn hay là hy vọng Ái Khanh có thể dễ dàng một chút, chớ có quá mệt mỏi. Không cần, kinh doanh chi sư không thể điều động, này là bảo vệ bệ hạ, bảo hộ kinh thành, huống hồ thần còn chưa thấy qua Tần Lễ đâu, nhân cơ hội này cũng muốn qua bên kia gặp một lần đối phương. Lâm Phàm đối Tần Lễ hứng thú, theo sơ biết nồng hậu dày đặc, đến hiện nay đã bạn, hoàn toàn là gặp qua đồ đàn sau. Liên đối với Tần Lễ tính đặc thù, không có bất kỳ cái gì trông đợi. Hắn đang tìm kiếm đám người này tính đặc thù nguyên nhân, tuy nói đến bây giờ không có bất kỳ cái gì manh mối, lại không ảnh hưởng hắn dùng Trung Nguyên Vương triều làm căn cơ, hướng phía thế giới bước ra nhanh chân phản. Thế giới to lớn, chân tướng tóm lại sẽ hiện hiện. Mà tại chân tướng hiện hiện trước, hắn muốn làm chính là thuận theo bản tâm, muốn làm gì thì làm. Hắn không nhìn được nhất cuồng vọng điên cuồng tiêu gạo, càng không thể gặp cùng hắn có thiên ti bạn lũ quan hệ người, trôi qua bi thảm, bất lực. Hoàng đế cảm động, hắn lại không phải người ngu, há có thể nhìn không ra chính mình này Ái Khanh vô cùng bá đạo, đối với người nào đều mảy may không để mặt mũi, nhưng tại triều đình, tại tự mình, đối với hắn hoàng đế này lại là cho đủ mặt mũi. Ta này Ái Khanh đối với hắn, đối quốc gia, tuyệt đối là từng quyền chi tâm, đáng giá tín nhiệm. Ái Khanh, chấm cho ngươi một phong thánh chỉ, đến bên kia chớ có cùng Tần Lễ phát sinh quá kịch liệt xung đột, vạn sự dùng trước giải quyết sự tình làm chủ, sự tình khác sau đó lại nói. Hoàng đế nói ra. Lâm Phàm cười nói, vậy hạ yên tâm, thần đối người luôn luôn hữu hảo hết sức, tuyệt sẽ không cùng Tần Lễ phát sinh xung đột. Ồ. Hoàng đế nháy mắt, ý tứ rất rõ ràng, phản phất là nói, chấm cái khác thật tin ngươi, nhưng ngươi nói lời như vậy, làm thật làm cho chấm khó mà tin được. Rời đi hoàng cung, về đến nhà. Sư phó, ngươi quá lợi hại đi. Linh Ngọc vài ngày không thấy sư phó, dĩ nhiên, nàng cũng được biết sư phó đem đồ đàn cầm nhắn lại, chẳng qua là sư phó đi hoàng cung, nàng chỉ có thể ở trong phủ chờ đợi. Lâm Phàm cười nói, không cần ngạc nhiên, đều là cơ bản kỹ thuật, không đáng giá nhắc tới. Linh Ngọc mặt mũi tràn đầy đắc ý tự hào, sư phó, ta biết đây nhất định là không đáng giá nhắc tới, nhưng sư phó, bên ngoài đều chuyển cho ngươi một ngựa trấn nhiếp Mông Giá quốc vương sư, lúc ấy chàng diện đến cùng là dạng gì đó a? Nói thật, Linh Ngọc đối chàng diện này là thật tốt ngạc nhiên đến cực hạn. Chuyên ngôn là chuyên ngôn, khẳng định không có sư phó chính miệng nói ra được sinh động á. Ăn cơm trước đi, vừa ăn vừa nói. Lâm Phàm cười, tại hắn chạy tới biên cảnh trong lúc đó, thần võ ti cũng tại tốc độ cao chủ bị lấy, có hoàng đế tài chính duy trì, hành động tự nhiên cũng rất nhanh. Như Linh Ngọc nghĩ một dạng, nghe người khác nói, cùng sư phó chính miệng nói, hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau, nhất là sư phó nói tới những cái kia chẳng diện. Linh Ngọc bưng lấy bát, cầm lấy búa, miệng mở rộng, thật lâu chưa có thể hoàn hồn. Quả nhiên là hối hận không kịp. Sớm biết liền bụng trộm đi theo sư phó cùng một chỗ tiến đến. Vậy mà bỏ qua như thế bá đạo như vậy tình cảnh. Cửu hoàng tử túi đầu nuốt cơm, nhưng trong đầu tất cả đều là Lâm Ca vừa mới nói những tình huống kia, nói thật, hắn là làm thật không dám tưởng tượng, cảnh tượng lúc đó đến cỡ nào nổ tung. Sư phó, ngươi nói muốn đi chinh phạt Vi quốc, có thể hay không mang ta đi thấy chút việc đợi à? Linh Ngọc cầu khẩn, nàng nằm mộng cũng muốn đi theo sư phó, dù cho cùng Vi quốc chiến tranh còn không bạo phát, nhưng trong đầu của nàng đã viễn tưởng xuất sư phó cầm côn quét ngang bá đạo tình cảnh. Lâm Phàm nói, chiến tranh không phải cho đùa, ngươi đi làm gì? Bây giờ thần võ ti chính tại chủ bị bên trong, bọn hắn ở kinh thành lại chưa quen cuộc sống nơi đây, không có ngươi khẳng định không được. Hắn không nghĩ tới mang Linh Ngọc tiền đến. Hắn lần này uy quốc chuyến đi muốn đi đại khai sát giới, tình cảnh đem sẽ phi thường tàn nhẫn cùng bố. Linh Ngọc nhìn như tùy tiện, năng lực chịu đựng cực cường. Nhưng này loại huyết tinh tràn diện, vẫn là đừng để Ninh Ngọc thấy thì tốt hơn.
Sư phó.
Ninh Ngọc làm nũng nói.
Nghe lời.
Lâm Phàm sụ mặt nói ra.
Được a.
Ninh Ngọc bất đắc dĩ, thân là hiểu chuyện đệ tử, nàng tự nhiên hiểu rõ, sư phó nếu đều đã nói như vậy, vậy khẳng định là không thể mang theo nàng.
Đáng tiếc, thật tốt đáng tiếc.
Lúc này, đại hoàng tử phủ đệ.
Thái sư, bây giờ thế cục này, bản hoàng tử thực sự thấy không rõ con đường phía trước.
Đại hoàng tử cau mày, từ Lâm Phàm xuất hiện, hết thảy bố cục đều bị xáo trộn.
Thái sư trầm ngâm nói, điện hạ an tâm chớ vội, ý để lão phu xem, Lâm Phàm cùng Tần Lễ ở giữa tất có một hồi, đến lúc đó ngao cỏ tranh nhau, đúng là chúng ta cơ hội.
Đại hoàng tử nói, thái sư, Tần Lễ tay cầm binh quyền, ngươi cảm thấy hắn cùng Lâm Phàm ở giữa phần thắng như thế nào?
Vấn đề này vừa ra, thật đúng là đem thái sư cho hỏi khó.
Tần Lễ không có đứng đội bất luận cái gì người, nhưng tay cầm binh quyền hắn, vốn là không ổn định nhân tố, tùy thời đều có thể bạo lôi, huống hồ coi như đại hoàng tử thật kế thừa hoàng vị, trở thành hoàng đế, cũng cần kiêng kỵ Tần Lễ trong tay binh quyền.
Thái sư nói, theo tình huống trước mắt đến xem dựa theo cá nhân võ lực, Tần Lễ không bằng Lâm Phàm, nhưng đừng quên, Tần Lễ tay cầm mấy chục vạn quân tốt điều nhiệm quyền lực, đây là Lâm Phàm không có cách nào so sánh.
Bây giờ bệ hạ tình huống ngươi hẳn là nhìn ở trong mắt, từng bước một đem Lâm Phàm để bạt dâng lên, thậm chí có tranh giành quyền lợi binh quyền xu thế, một khi chạm đến Tần Lễ binh quyền, ngươi liền xem đi, một trận gió tanh mưa máu không thể tránh được.
Thái sư cũng là cầu còn không được.
Hiện tại hắn không muốn trêu chọc Lâm Phàm, chủ yếu là cái tên này không theo sáo lộ ra bài, huống hồ nói thật, hắn cũng biết họ Lâm ỷ vào chính mình quyền cước lợi hại, động một chút lại một lời không hợp động thủ đánh người.
Thật đánh về sau, hoàng đế còn đứng ở cái kia một bên,
ngẫm lại đều rất bất đắc dĩ.
Lúc này, đại hoàng tử con ngươi hơi chuyển động, kế thượng tâm đầu, thái sư, ta có một kế.
Ồ.
Thái sư kinh ngạc, nói nghe một chút.
Đại hoàng tử nói, hắn không phải yếu lĩnh 3000 tinh binh đi chinh phạt Uy quốc nhà, đã như vậy, bản hoàng tử phái người độ hải đi Uy quốc, trước giờ thông báo cho bọn hắn, để cho bọn họ đánh Lâm Phàm một trở tay không kịp, tốt nhất liền là để hắn chết tại Uy quốc.
Lời này vừa nói ra, thái sư đột nhiên trừng mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm đại hoàng tử, lên tiếng nói, đại hoàng tử, tuyệt đối không thể, nguyên tắc tính sai lầm tuyệt không thể phạm, người ta ở giữa bất kể như thế nào cùng bọn hắn đấu, ít nhất là tại quy củ bên trong, đấu thua, đó cũng là tài nghệ không bằng người, cần phải là cùng Uy quốc cấu kết, cái kia chính là phản quốc đầu hàng địch, là muốn lưng tiếng xấu thiên cổ.
Hắn không nghĩ tới đại hoàng tử vậy mà lại có ý tưởng như vậy.
Nghĩ hắn thân là thái sư, quyền thế thao thiên, lại cũng chưa từng nghĩ tới làm lưng tiếng xấu thiên cổ sự tình.
Đầu hàng địch, xoán bị, hắn là không hề nghĩ ngợi qua.
Thái sư, ngươi không nói, ta không nói, tại sao có thể có người biết đây?
Đại hoàng tử nói ra.
Thái sư đột nhiên đứng dậy, tầm mắt sáng rực, cảnh cáo nói, đại hoàng tử, không nên nói nữa loại chuyện này, nếu như ngươi làm thật còn có ý tưởng như vậy, bản thái sư là không thể nào giúp ngươi tranh thủ hoàng vị.
Đại hoàng tử thấy thái sư chấn nộ, vội vàng nói, thái sư chớ nổi giận hơn, ta liền theo miệng nói mà thôi.
Thái sư nói, điện hạ, việc này đừng nói là nói, coi như nghĩ cũng không thể nghĩ, ta đường đường Trung Nguyên Vương triều chính là trung tâm chi quốc, vốn là nên vạn bang tới triều, chẳng qua là những năm gần đây, Ngông Giá quốc binh hùng tướng mạnh, nhiều lần xâm phạm biên giới, suy yếu ta hướng quốc lực, đến mức xung quanh tiểu quốc dị tâm nổi lên, Uy quốc quốc thư ngươi cũng thấy đấy, đường đường nơi chật hẹp nhỏ bé, lại cũng dám tự xưng thiên tử, quả thật là đại nghịch bất đạo sự tình.
Đúng, đúng, thái sư nói đúng lắm.
Đại hoàng tử liền đáp.
Thái sư thấy đại hoàng tử đích thật là buông xuống ý nghĩ như vậy về sau, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, sau đó không có nhiều lời, đứng dậy nên rời đi trước.
Chương 113, giết, một tên cũng không để lại, bản tướng quân không muốn mấy trăm năm về sau, bị hậu nhân trách cứ, vì sao không đổ thành? 2, chương 113, giết, một tên cũng không để lại, bản tướng quân không muốn mấy trăm năm về sau, bị hậu nhân trách cứ, vì sao không đổ thành? 2, đại hoàng tử đem thái sư đưa ra phủ đệ sau, chắp tay mà quay về,
mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, suy nghĩ lấy, lập tức đem tâm phúc gọi đến, tự tay đem thư tín giao cho đối phương, khiến cho hắn trong đêm xuất phát, ngồi thường thuyền đến Uy quốc.
Thái sư không cho hắn làm như thế, nhưng hắn cảm thấy Lâm Phàm tồn tại liền là tai họa. Nếu như có thể sớm một chút diệt trừ, đối với người nào đều tốt.
Hai ngày sau, Lâm Phàm cầm trong tay thánh chỉ, đơn kỵ ra kinh.
Lại là mấy ngày sau, đông nam bên bờ biển phòng tuyến, Tần phủ, mái quan đấu cùng phủ đệ Lâm Hải xây lên, khí phái càng hơn vương phủ.
Tần Lễ đang cùng Tâm Phúc tướng lĩnh yến ẩm, một tên thân binh bước nhanh vào bên trong. Tướng quân, Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm cầm trong tay bệ hạ thánh chỉ đã đến.
Tần Lễ cũng là không nổi.
Tâm Phúc các tướng lĩnh, đối vị này Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm cũng là không có nhiều hảo cảm.
Mấy ngày trước đây, thái giám đến đây truyền lời, yêu cầu bọn hắn tướng quân tiền lương đưa về 200 vạn lượng, này làm cho tất cả mọi người đều đống nhiên chấn nộ, nào có tướng quân tiền lương đưa về thuyết pháp.
Đối với cái này, không ai để ý tới.
Quân lương đến, đó chính là bọn họ, ai muốn cầu đều không được.
Lúc này, Tần Lễ đứng dậy, đi, chúng ta đi gặp vị này bệ hạ sắc phong Thần Vũ đại tướng quân, đừng đến lúc đó trở về, nói chúng ta chiêu đãi không chủ đáo.
Tướng quân, ngài trăm công nghìn việc, làm sao có thời giờ đi chiêu đãi hắn? Không bằng nhường ti trước tiến đến đi.
Một vị tâm phúc tướng lĩnh nói ra.
Tần Lễ khoát tay nói, không, ta tự mình nên đón. Tuy nói nơi này là địa bàn của chúng ta, nhưng đừng quên, đối phương là có thể bắt lại đồ đan. Nếu như phát sinh xung đột, ta sợ ngươi liền tính mạng còn không giữ nổi à?
Nghe văn tướng quân nói này chút, vị này tâm phúc tướng lĩnh suy nghĩ lấy, cảm thấy nói không thật xấu.
Lúc này, Lâm Phàm ngồi trên lưng ngựa, nhìn trước mắt Tần phủ, hơi híp mắt lại, không nghĩ tới Tần Lễ nhà ở vậy mà như thế xa hoa.
Thần Vũ đại tướng quân đường xa tới, bản đô đốc không có từ xa tiếp đón, chớ trách a.
Tần Lễ cười lớn, nện bước long hành hổ bộ, uy phong lẫm liệt xuất hiện.
Lâm Phàm nhìn về phía Tần Lễ, nói: "Tần Đô đốc, lần đầu gặp gỡ, bản tướng quân đối Tần Đô đốc cũng là rất là tò mò vô cùng, cũng là muốn nhìn xem dám cùng bệ hạ có kẻ mặc cả Tần Đô đốc, đến cùng là bộ dáng gì." Lời này vừa nói ra, Tần Lễ vẻ mặt lạnh lẽo, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười: "Lâm tướng quân nói đùa, Tần mộ sao dám cùng bệ hạ có kẻ mặc cả, chẳng qua là biên phòng binh sĩ nỗi khổ, vài ba câu khó mà đạo tận. Phải không? Ta xem Tần Đô đốc chỗ ở cũng rất không tệ, kiến tạo một cái tần phủ sợ là muốn tốn không ít bạc đi." Lâm Phàm tính công kích rất mạnh. Theo ngắn ngủi mấy câu trao đổi, Tần Lễ liền biết, này Lâm Phàm khó đối phó. Nói chuyện có gai. "Lâm tướng quân, tòa phủ đệ này hoa không có bao nhiêu bạc?" Tần Lễ cười, đột nhiên, hắn phát hiện Lâm Phàm cưỡi ngựa có chút nhìn quen mắt, "Này ngựa là..." "Không sai, này ngựa là con trai ngươi, hắn đưa cho ta." Lâm Phàm nói ra. Tần Lễ thế nào sẽ tin tưởng Lâm Phàm nói lời, đừng nói tin, coi như là dấu chấm câu hắn đều không tin. Lâm Phàm lung lay trong tay thánh chỉ, "Tần Đô đốc, bệ hạ thánh chỉ ở đây, đều quỳ xuống tiếp chỉ đi." Tần Lễ quỳ một chân trên đất, còn lại tâm phúc các tướng lĩnh cũng đều dồn dập quỳ xuống. Lâm Phàm tuyên đọc thánh chỉ, mà nghe được trong thánh chỉ cho thời điểm, Tần Lễ vẻ mặt hơi hơi có biến hóa, cũng là không nghĩ tới, trong lúc này cho lại là muốn theo hắn trong doanh điệu 3000 thiết kỵ, còn yêu cầu là tinh binh cường tướng. Tần Lễ tiếp chỉ, nói: "Lâm tướng quân, ngươi thật muốn dẫn dắt 3000 thiết kỵ đi tiến đánh Uy Quốc?" "Không sai, còn có cực khổ Tần Đô đốc tự mình ra mặt cho ta điều nhiệm 3000 thiết kỵ, đồng thời chuẩn bị kỹ càng thuyền, bản tướng quân ngày mai liền xuất phát." Lâm Phàm nói ra. Hắn hiện tại không cùng Tần Lễ phát sinh quá ngay thẳng kịch liệt xung đột, tạm thời không cần thiết. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất liền là san bằng Uy Quốc, trước đêm này gai trong lòng cho triệt để nổ. Tần Lễ nói: "Lâm tướng quân, đi đầu đến phủ bên trong nghỉ ngơi một chút, bản tướng quân sau đó liền đi cho ngươi điều người." Lâm Phàm khoát tay nói: "Nghỉ ngơi một chút liền miễn đi, Tần Đô đốc vẫn là dẫn đường dẫn ta đi quân doanh, chọn lựa thiết kỵ đi." Tần Lễ suy nghĩ một chút, gật gật đầu, sau đó nhường Tâm Phúc tham tướng đi trước quân doanh chuẩn bị sớm. Lĩnh mệnh tham tướng tự nhiên hiểu chính mình Đô đốc ý tứ, nhanh chóng rời đi. Quân doanh võ đài, cờ sĩ phân phật. Liền thấy vô số các binh sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng đấy, cả đám đều đứng thẳng tắp, tinh khí thần phương diện đều có chút không sai. Lâm Phàm gác tay mà đứng, nhìn về phía này quần binh sĩ. Tần Lễ nói: "Lâm tướng quân, đây đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cho tới nay đều đóng giữ nơi này, xung quanh một chút làng trại, di vãng luôn là lọt vào hải tặc chờ quấy nhiễu, dựa vào là liền là bọn hắn." Lập tức, chỉ thấy Tần Lễ lớn tiếng nói: "Các vị các tướng sĩ, vị này là ta hướng Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm, hôm nay phụng bệ hạ chi mệnh đến đây, điều động 3000 thiết kỵ ra biển chinh phạt Uy Quốc, nếu ai muốn theo đại tướng quân tiến đến, liền chính mình chủ động đứng ra, đừng nói không có kiến công lập nghiệp cơ hội, bây giờ này cơ hội xuất hiện." Các binh sĩ không hề bị lay động, không có một vị đứng ra. "Hồi Lô đốc, nhỏ say sóng." Có vị binh sĩ cao giọng nói. Tần Lễ nhìn về phía Lâm Phàm nói: "Lâm tướng quân, ngươi thấy, trong tay của ta đám này tinh binh đều là theo các nơi điều tới, muốn nói lục địa chiến, cái kia mỗi một cái đều là hảo thủ, cần phải nói là thủy chiến, coi như thật không xong rồi. Say sóng là bọn hắn lớn nhất ai hại." Tần Lễ biểu hiện rất là bất đắc dĩ. Lâm Phàm vẻ mặt hờ hững, không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa, cũng là đi theo Tần Lễ những cái kia tham tướng, thì là có cúi đầu cười thầm, muốn từ bọn hắn nơi này điều đến tinh binh cường tướng, đúng là nằm mơ. Này chút binh chỉ nghe lệnh Tần Đô đốc, coi như là hoàng đế ý chỉ đều không dùng. "Cái kia có không say sóng sao?" Lâm Phàm hỏi. "Có cũng là có." Tần Lễ ra vẻ chần chờ, chẳng qua là đều là bản địa điều động, mặc dù thông thủy tính, lại không coi là tinh binh, tướng quân nếu là không bỏ, không ngại xem xét. Hắn dẫn Lâm Phàm đi vào doanh địa nơi hẻo lánh. Nơi này tụ tập binh lính sát thực gầy yếu rất nhiều, trang bị cũng đơn sơ, nhưng cùng mới vừa những tinh binh kia so sánh, trong mắt ngược lại lộ ra mấy phần huyết tính. "Đây đều là người địa phương?" Lâm Phàm hỏi. Tần Đô đốc nói: "Không sai, đều là người địa phương, Lưu tham tướng ra khỏi hàng." Một vị làn da ngăm đen hán tử đi ra, cao giọng nói: "Đô đốc." Tần Đô đốc gật gật đầu, giới thiệu nói: "Vị này là triều đình Thần Vũ đại tướng quân Lâm tướng quân, lần này đến đây chính là điều 3000 tinh binh đi tới Uy Quốc, ngươi có dám lãnh binh theo Lâm tướng quân xuất chinh?" Lưu tham tướng nghe nói là thảo phạt Uy Quốc, không khỏi vẻ mặt có chút xúc động: "Lâm tướng quân, ngài là nói muốn thảo phạt Uy Quốc?" Lâm Phàm nói: "Không sai." Lưu tham tướng nói: "Nếu như Lâm tướng quân không chê, ti chức nguyện ý lãnh binh theo đại tướng quân xuất chinh." Lâm Phàm nhìn xem Lưu tham tướng còn có phía sau hắn đám binh sĩ kia, cũng là hài lòng gật đầu, cái gọi là cường tráng binh sĩ liền là thần kinh bách chiến, hình thể cường tráng. Nhưng đám này tại bờ biển lớn lên binh lính, cả đám đều lộ ra rất gầy yếu. Đối Tần Lễ mà nói, đám này bản địa binh lính hắn là không để vào mắt, nhưng triều đình có triều đình quy củ, đóng giữ biên cảnh, cần chiêu bản địa bách tính làm vũ khí. Cùng những hắn đó tự tay bồi dưỡng, trung thành tuyệt đối binh lính so ra, đám này bản địa binh tựa như là có mẹ lại không sữa ăn con hoang. "Tốt, vậy thì ngươi nhóm." Lâm Phàm đối binh lính yêu cầu rất thấp, chỉ cần có tay có chân, có thể vận chuyển đồ vật là được. Lập tức, hắn nhìn về phía Tần Lễ, nói: "Tần Đô đốc, cho bọn hắn một người chuẩn bị một bộ áo giáp cùng một con chiến mã, cũng không có vấn đề à?" Tần Đô đốc nói: "Vấn đề cũng là không có vấn đề, liền là này chiến mã không dễ làm, bởi vì nơi này không giống như là đất liền, chiến mã nhu cầu rất thấp, sợ không cách nào kiếm đủ nhiều người như vậy." Lâm Phàm khẽ mỉm cười: "Tần Đô đốc trước cho ta đến một chút đi, có thể gom góp nhiều ít là bao nhiêu?" "Tốt, ta đây hết sức nỗ lực." Tần Lễ nói ra. Sau một hồi, theo Lâm Phàm sau khi rời đi. Chương 113, giết, một tên cũng không để lại, bản tướng quân không muốn mấy trăm năm về sau bị hậu nhân trách cứ, vì sao không đổ thành? 3, chương 113, giết, một tên cũng không để lại, bản tướng quân không muốn mấy trăm năm về sau bị hậu nhân trách cứ, vì sao không đổ thành? 3, một vị tâm phúc nói,
đô đốc, chúng ta thực sự cho hắn đem chiến mã kiếm đủ sao?
Tần Lễ hừ lạnh một tiếng nói, gom góp cái rắm, người có khả năng tùy thời có, nhưng tinh xảo chiến mã cần bồi dưỡng bao lâu, ngươi cũng không phải không biết, bất quá đây là bệ hạ ý chỉ, ta cũng tạm thời không muốn cùng Lâm Phàm mặt mặt, ngươi đi tìm chút yếu ngựa, cho hắn gom góp điểm số.
Tâm Phúc bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, hiểu rõ.
Tần Lễ nói, lần này cùng hắn đi qua, đều là người địa phương, kinh nghiệm tác chiến cũng không phong phú, 3000 nhân mã liền muốn chinh chiến Uy Quốc, ta nhìn hắn là si tâm vọng tưởng chờ hắn đem những người này đều đưa đến Uy Quốc chịu chết về sau, ta nhìn hắn trở về như thế nào đối mặt bản địa các hương dân thoá mạ.
Tâm Phúc cười, lập tức đau đầu nói, có thể là này 3000 người viễn chinh Uy Quốc, này tất cả đội thuyền hậu cần đều cho chúng ta đến, triều đình đây là rõ ràng ăn chắc chúng ta vừa tới tay quân lương a.
Tần Lễ khoát tay nói, cho hắn, đều cho hắn, vận chuyển 3000 người đại khái cần 40 chiếc thuyền biển, lương thực nước ngọt đều chuẩn bị cho hắn tốt, một trận chiến đấu không phải nghĩ bùng nổ liền có thể bùng nổ. Ta ngược lại muốn xem hắn như hà chỉ huy.
Hiểu rõ.
Mấy ngày sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, bên mở đỗ lấy to to nhỏ nhỏ mấy chục chiếc thuyền biển, binh lính nhóm đem đồ vật vận chuyển đến trên thuyền.
Tần Lễ đợi tại Lâm Phàm bên người, cười nói, Lâm tướng quân, cái kia bản đô đốc ở đây trước giờ cung hạ tướng quân thắng ngay từ trận đầu a.
Lâm Phàm nhìn xem Tần Lễ, cười cười, không có nhiều lời.
Lưu Tham tướng đi tới nói, đại tướng quân, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đều có thể lên đường.
Lâm Phàm nói, vậy bây giờ lên đường đi, không cần chậm trễ thời gian.
Đúng, tướng quân.
Lưu Tham tướng đáp, lập tức tiến đến thông chi lên đường.
Tần đô đốc, cáo tử.
Lâm Phàm nói ra.
Lâm tướng quân, thuận buồm xuôi gió.
Tần Lễ mỉm cười nói.
Lâm Phàm ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem Tần Lễ, cái này khiến Tần Lễ có loại cảm giác xấu, thật giống như đối phương nói với hắn, chuyện của chúng ta còn chưa bắt đầu đâu, chờ ta cờ thắng trở về, chính là tính sổ với ngươi thời điểm.
Nếu như Lâm Phàm biết Tần Lễ ý nghĩ, tuyệt đối sẽ cho hắn giơ ngón tay cái lên.
Không sai,
ngươi đoán thật đúng là chuẩn xác.
Hiện tại hắn là lãnh binh chinh phạt Uy Quốc, tạm thời không muốn cùng Tần Lễ vạch mặt chờ chiến sự kết thúc trở về, san bằng Uy Quốc, liền là hắn cùng Tần Lễ thật tốt tính sổ thời điểm.
Theo đội thuyền nhóm trùng trùng điệp điệp lái rời bến cảng, nơi đó dân chúng vây tay, thuyền kia chỉ bên trong có con của bọn hắn, bây giờ viễn chinh, thân vì cha mẹ ai có thể không lo lắng.
Tần đô đốc, này một trận chiến được bao lâu mới có thể kết thúc a?
Có bách tính không nhịn được hỏi.
Tần Lễ không nói chuyện,
nhưng hắn một bên tham tướng nhịn không được cảm khái nói, lần này vừa đi, có thể hay không trở về, vẫn là ẩn số a.
A. Nghe nói lời này dân chúng sắc mặt đại biến, dồn dập không hiểu nhìn về phía nói chuyện tham tướng.
Tham tướng nói, viễn chinh Uy Quốc chính là vị này Thần Vũ đại tướng quân quyết định, hắn chỉ cần 3000 nhân mã, liền chút nhân mã này như thế nào viễn chinh, chúng ta Tần đô đốc khuyên giải qua, nhưng vô dụng, vị này chính là hiện thời bên cạnh bệ hạ hầu nhân, chuyện hắn quyết định không người có thể ngăn cản.
Dân chúng kinh hoàng nhìn về phía phương xa.
Chẳng qua là hiện tại nói cái gì cũng không kịp,
bởi vì đội thuyền đã đi xa.
Trên thuyền,
Lưu tham tướng cầm lấy địa đồ, đi vào trong khoang thuyền, đem địa đồ bày ra, tướng quân, đây là Uy Quốc địa đồ, chúng ta đem từ nơi này lên mở.
Lâm Phàm mắt nhìn địa đồ, đối với cái này không có bất cứ hứng thú gì, nói, ừm, hiện tại Uy Quốc người cầm quyền là ai?
Hồi tướng quân, 20 năm trước nhiều cái mạc phủ hôn chiến, bây giờ bị một cái tự xưng phong thần chính quyền thống nhất, hắn thủ lĩnh ra tâm mừng mừng, từng lớn tiếng 3 năm diệt Tân La, 5 năm bình Trung Nguyên.
A,
Lâm Phàm đầu ngón tay khẽ chọc bàn, nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng dám nói sảng bình Trung Nguyên.
Lưu Tham tướng nói, ừm, rất là cuồng vọng, năm nay những năm gần đây, Uy Quốc một mực chiều cống, quan hệ có chỗ hòa hoãn, thường có uy người tới đây hành hương, uống rượu say mềm, liền nói thẳng bọn hắn phong thần chính quyền đáng sợ bao nhiêu, muốn chiếm đoạt chúng ta Trung Nguyên vương triều.
Lâm Phàm bàn tay đè ép địa đồ, cười lạnh một tiếng, phong thần chính quyền
rất nhanh liền không có.
Lưu Tham tướng nghe văn tướng quân nói tới này chút, chỉ cảm thấy huyết dịch quẩn quẩn sôi trào, tướng quân, đến lúc đó chúng ta là không có cái gì sách lược.
Tỷ như thừa cơ trực đảo Hoàng Long, đem phong thần trong chính quyền cao tầng một mẹ hốt gọn,
không có sách lược.
A,
Lâm Phàm nói, Uy Quốc lòng lang dạ thú, không thể lưu, sau khi lên mở, đao không vào vỏ, giáp không ly thể, gặp được liền giết chính là, một đường giết tới uy trong nước.
Lưu Tham tướng hơi hơi miệng mở rộng, tướng quân,
này không khỏi có phải hay không có chút xung động, Uy Quốc binh lực không hề ít, tuy nói trang bị vô pháp cùng chúng ta so sánh, nhưng như thế mắt sáng, sợ là sẽ phải lâm vào bao vây mối nguy a.
Đừng sợ, ngươi một mực tin tưởng bản tướng quân là được, hành quân bảy trận, ta không thông thạo, duy nhất lành nghề liền là giết người, đến lúc đó ngươi nhìn xem chính là.
Lâm Phàm nói ra.
Lưu Tham tướng giật mình tại chỗ, nhìn trước mắt tướng quân, tựa hồ muốn nói lại thôi.
Gió biển vòng quanh tanh nồng mùi vị tràn vào buồng nhỏ trên tàu, hắn không hiểu dùng mình một cái.
Một đường đi,
thuyền biển bên trên binh lính nhóm nhìn phương xa, bọn hắn cũng thảo luận biện chinh Uy Quốc sự tình.
Các ngươi nói chúng ta vị này Thần Vũ đại tướng quân đến cùng là lai lịch gì a?
Không rõ ràng, nhưng Lưu Tham tướng nói vị này Thần Vũ đại tướng quân rất lợi hại, làm qua một việc, cái kia chính là một người trấn nhiếp Mông Giá quốc vương sư.
A,
lợi hại như vậy?
Ừm, tương đương lợi hại, bất quá lần này liền dẫn đầu chúng ta 3000 người, thật có thể viện chinh Uy Quốc sao?
Ai biết được, ngược lại chúng ta tại Tần Đô đốc bên kia không được coi trọng. Bây giờ có thể có xuất chinh cơ hội, ta là phi thường chân quý, một phần bạn chết ở trên chiến trường, ta nhà liền có thể có thương cảm kim, em ta liền có thể có tiền cưới vợ.
Đúng vậy à, chúng ta có thể là có áo giáp, đây là ta lần thứ nhất tự tay sờ đến áo giáp, tại Tần Đô đốc bên kia, chỉ có tinh binh mới có tư cách mặc, chúng ta tối đa cũng sẽ xuyên qua đẳng giáp.
Nói nhảm, mặc vào áo giáp, chúng ta nhưng chính là 10 người địch, 20 người địch đây.
Rõ ràng, bọn họ cũng đều biết áo giáp là có bá đạo cỡ nào.
Mấy ngày sau,
bờ biển xuất hiện. Trên thuyền đám binh sĩ khẩn trương mà chờ mong, Lưu Tham tướng lập tức buông lời, nhường chúng binh lính nhóm mặc tốt áo giáp, lương thực những vật này tư tất cả đều chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị lên bờ. Lâm Phàm theo trên thuyền nhảy vọt đến trên bờ, dẫm lên thâm hậu bùn đất, an tâm vô cùng. Tại Lưu Tham tướng điều động dưới, người mặc áo giáp đám binh sĩ dồn dập lên bờ, cả đám đều lộ ra vô cùng xúc động, lúc này bọn hắn có thứ tự bất loạn đứng xếp hàng. Lâm Phàm lớn tiếng nói, "Các vị các minh đệ, nơi này chính là Uy Quốc, hôm nay ta Lâm Phàm mang các ngươi đạp vào mảnh đất này, chính là vì diệt Uy Quốc mà đến, chắc hẳn các ngươi cũng thường xuyên thấy ra qua nhóm quấy nhiều bên bờ biển phòng sự tình, cướp bóc bất giết, việc ác bất tận, bây giờ liền làn nên cho bọn hắn giáo huấn thời điểm. Các ngươi yên tâm, nếu ta Lâm Phàm mang các ngươi ra ngoài, chắc chắn cũng sẽ mang các ngươi an toàn trở về. Lần này chinh chiến kết thúc, các ngươi chắc chắn danh thủy ngàn sử." Binh lính nhóm hô to, kêu gào. Mà Lưu Tham tướng thì là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hắn luôn cảm thấy lần này chinh chiến sợ là trở về không được. Hắn là thật không nghĩ tới vị này thần vũ đại tướng quân, đó là một điểm bài binh bố trận năng lực đều không có. Ai? Nói thật, Lưu Tham tướng là chân tâm tuyệt vọng, nhưng coi như tuyệt vọng cũng vô dụng. Đột nhiên, một đạo chấn thiên tiếng chém giết truyền đến. Chỉ thấy phương xa bình nguyên, đột nhiên xuất hiện uy quốc binh lính, trùng trùng điệp, một mảnh đen kịt, một màn này trong nháy mắt đem Lưu Tham tướng tim nhảy tới cổ rồi. Có đi tập, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Hắn không nghĩ tới uy quốc vậy mà lại biết nhanh như vậy, hơn nữa nhìn bộ dạng này, rõ ràng liền đến có chuẩn bị, tại sao có thể như vậy? Bọn hắn cũng chỉ là vừa leo lên mở. Coi như uy quốc dụng binh thần tốc, cũng không có khả năng nhanh đến loại trình độ này. Chương 113, giết, một tên cũng không để lại, bản tướng quân không muốn mấy trăm năm về sau, bị hậu nhân trách cứ, vì sao không đổ thành, 4, chương 113, giết, một tên cũng không để lại, bản tướng quân không muốn mấy trăm năm về sau, bị hậu nhân trách cứ, vì sao không đổ thành, 4, một loại dự cảm xấu hiện hiện trong lòng. Vậy chính là có người mật báo, nhường uy quốc trước giờ biết hành tung của bọn hắn. Lâm Phạm vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía phương xa, hơi hơi hít mắt. Đây là bị tiết lộ hành tung. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy đây là Tần Lễ làm. Dù sao Tần Lễ vẫn luôn tại dưới con mắt của hắn, nói cách khác, tại hắn còn không hề rời đi kinh thành thời điểm, liền có người cho uy quốc mật báo. Mà có thể làm được loại chuyện như vậy, sợ là chỉ có thái sư. Tốt, tốt, cầu thái sư, ngươi liền đợi đến lao tử trở về tính sổ với ngươi đi. Bán tên. Uy quốc bên kia truyền đến quan quát tiếng chim. Hiu, hiu. Tương đạo tiếng xé gió vang vọng. Lưu Tham tướng quát, nâng la chắn, bảo hộ tướng quân. Đối mặt này phô thiên cái địa vọt tới mưa tên, Lâm Phàm không có chút nào bối rối, mà là dẫn theo côn sắt tốc độ cao hướng phía uy quốc quân đội phóng đi. Đại khái nhìn xuống, này một nhóm uy quốc quân đội đại khái có 5-6 ngàn người, trang bị đơn sơ, ngoại trừ dẫn đầu đám người này người mặc áo giáp bên ngoài, cái khác đều là người mặc đạm giáp. Nhưng khi hắn nhìn về phía tướng quân thời điểm, lại làm cho hắn triệt để chấn kinh, chỉ thấy Lâm tướng quân xung đột đến uy quốc quân trận bên trong, vung côn quét ngang. Ầm, 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 từng đạo tiếng nổ vang rền vang vọng. Chỉ thấy đám kia giặc qua bị côn sắt quét ngang đến thời điểm, thân thể trực tiếp nổ tung, xương máu tràn ngập, xem Lưu Tham tướng trợn mắt hốt mồm, làm mưa tên không thể cho bọn hắn mang đến bất kỳ nguy hại gì sau. Lưu Tham tướng quát, công kích. Người mặc áo giáp bọn hắn, tại Lưu Tham tướng dẫn đầu dưới, hướng phía giặc qua nhóm phóng đi. Lúc này, mang binh đến đây vòng vây uy quốc tướng quân, thấy Lâm Phàm chém giết tràn diện lúc, sớm đã bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, như là giống như gặp quỷ, không có bất kỳ biện pháp nào, chẳng qua là nhất muội la to. Ha ha, lúc này mới giết thoải mái a. Lâm Phàm hét lớn một tiếng, mỗi một côn đều vung ra hắn bá đạo. Giết nhau uy quốc binh sĩ, hắn là không có nửa điểm áp lực. Thậm chí thấy bị hắn đạp nát ra qua, hắn chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng. Theo người mặc áo giáp đám binh sĩ gia nhập vào chiến đấu, đám này ra qua trong nháy mắt bị tách ra, chủ yếu là ra qua nhóm phát hiện, đối phương mặc áo giáp thật sự là quá kinh khủng. Đao của bọn hắn bổ ở phía trên, vô pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì, vẹn vẹn chỉ có thể có lưu một đạo bạch ngấn mà thôi. Bị Lâm Phàm mang ra này quân binh sĩ, tại đối mặt ra qua vung đao thời điểm, trong lòng bọn họ cũng là vạn phần khủng hoảng, nhưng khi thấy này một đao xuống tới, không có tạo thành bất kỳ thương tổn gì thời điểm, bọn hắn lòng tự tin bạo dạn, trở tay liền làm một đao, mãi đến đem đối phương ném lăn về sau, mới phát hiện mặc vào áo giáp về sau là có bá đạo cỡ nào. Bây giờ ra qua này mấy ngàn người quân đội, rất nhanh liền bị tách ra, đơn giản liền là nghiêng về một bên đổ sát, không có bất kỳ cái gì cơ hội chiến thắng. Dẫn đầu đám này ra qua binh sĩ tướng lĩnh gọi thêm dây leo. Hắn kinh hãi nhìn một màn trước mắt, nhất là tay này cầm côn sắt ra hỏa, đơn giản liền là ma quỷ bên trong ma quỷ, thật sự là thật là đáng sợ. Chạy a! Có ra qua quỷ khóc sói gào gào ghét. Thêm dây leo mắt thấy tình huống không đúng, cũng biết binh bại như núi đổ, nắm chặt cương ngựa. Quay người cũng muốn chạy, nhưng Lâm Phàm nơi nào sẽ khiến cho hắn chạy trốn, trực tiếp đem trong tay côn sắt ném mạnh mà đi, một côn đâm xuyên đối phương dưới hông ngựa. Phình một tiếng, thêm dây leo theo trên lưng ngựa quẳng ngã xuống, chật vật chí cực. Vừa định đứng dậy tiếp tục chạy trốn, lại bị một đám binh sĩ vây. Thêm dây leo vạn phần hoảng sợ nhìn xem. Lâm Phàm đi đến trước mặt hắn, hỏi một chút hắn, là làm sao biết chúng ta tới? Lưu Tham tướng đối thêm dây leo quan quát nói một chút lời sau. Tướng quân, hắn cũng là nghe theo mệnh lệnh, đến mức là làm thế nào biết, hắn cũng không biết. Lưu Tham tướng nói ra. Lâm Phàm khoát khoát tay, giết. Đúng. Lưu Tham tướng vung đao, tại đối phương ánh mắt hoảng sợ dưới, một đao chém đứt đầu của đối phương. Lâm Phàm nhìn về phía các binh sĩ, không có người thụ thương đi. Không có. Tướng quân, chân hắn uy. Một vị binh sĩ hô. Lâm Phàm nhìn xem khập khiễng binh sĩ, mở miệng nói, ừm, không sai, xông pha chiến đấu, anh dũng thụ thương, cho ngươi nhớ một công. Chân đau binh sĩ thẹn thùng túi đầu. Hắn cước này là bởi vì mặt đất bất bình, hơi không có chú ý,
công kích quá nhanh cho huy đi. Đa tạ, tướng quân. Lâm Phàm gật đầu nói, thanh lý hiện trường, đem bọn hắn ngựa đều giữ lại, tiếp tục đi đường. Lúc này Lưu Tham tướng nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt tràn ngập chấn kinh, vừa mới tình huống hắn đều nhìn ở trong mắt, Lâm tướng quân quá kinh khủng, đơn giản như là yêu quái đồng dạng hung mãnh. Đại bộ đội tiếp tục tiến lên. Tại lương thực sung túc tình huống dưới, chinh phạt Huy quốc không có bất kỳ cái gì độ khó, đến mức gặp được đại bộ đội chặn đường, hắn mảy may không sợ, đến lúc đó hắn chỉ cần xông pha chiến đấu, cường sát lĩnh quân người, liền có thể nhường giặc qua nhóm không có chút nào đầu trí. Không biết bao lâu, phía trước xuất hiện thôn trấn, tường thành không bằng trung nguyên vương triều, chẳng qua là do lan can gỗ cán dựng mà thành, có Huy quốc bách tính thấy đám này người mặc áo giáp, toàn thân tản ra sát khí đám binh sĩ, hoảng sợ trốn về đến thôn trấn bên trong. Lưu Tham tướng nói khẽ, tướng quân, này vào thành có phải là hay không muốn đổ thành? Lúc này Lâm Phàm không có trước tiên trả lời, mà là cao mày, trầm tư. Đổ thành, đây là rất nặng nề chủ đề, hắn hiện tại cũng hết sức xoắn xuýt. Nhưng rất nhanh, khi hắn thấy Uy quốc bách tính cầm vũ khí lên, đứng tại một trên tường thành kêu gào gào thét giữ tợn bộ dáng, hắn liền biết chính mình nhân tử là dư thừa. Có lẽ hắn hiện tại nhất thời nhân tử, rất có thể tại trăm năm về sau, thậm chí mấy trăm năm về sau, Trung Nguyên vương triều bách tính sắp chết thương thảm trọng lúc, có lẽ liền sẽ có hậu nhân kêu khóc, thần vũ đại tướng quân, ngươi lúc đó đều đã đến Uy quốc, vì sao muốn nhân tử nương tay, cho bọn hắn cắn ngược lại cơ hội? Giết, một tên cũng không để lại. Lâm Phàm sát khí sôi trào nói. Lưu Tham tướng thở sâu, đúng. Lâm Phàm một côn oanh mở một cửa thành, bọn lính phía sau vào vào, trong chốc lát, nội thành kêu rên không ngừng, đứng tại cửa ra vào Lâm Phàm vẻ mặt nghiêm túc nhìn. Tay của hắn gấp siết chặt côn sắt. Có lẽ hắn sẽ được xưng là nhân đồ, sát nhân của ma. Nhưng không quan trọng, đối đãi một ít dân tộc, hắn từ đầu đến cuối đều nhắc nhở lấy chính mình, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, cỏ dại đốt bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Cũng không lâu lắm, Lưu Tham tướng vội vàng tới, tướng quân, có chút hài đồng, các binh sĩ không đành lòng xuống tay, mời tướng quân định đoạt. Lâm Phàm âm thanh lạnh lùng nói, đều hết sức nhân từ sao? Vẫn là nói các ngươi hy vọng bọn họ trưởng thành về sau, giết cả nhà các ngươi, gian dâm các ngươi thế nữ. Nghe nói lời này Lưu Tham tướng, túi đầu lĩnh mệnh, đúng, tướng quân. Không biết bao lâu, thôn trấn hết sức an tĩnh, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Binh lính nhóm đến bây giờ còn có chút hốt hoảng, trải qua chuyện này về sau, bọn hắn đối thần vũ đại tướng quân có cực sâu kính sợ cảm giác. Lâm Phàm nói, nhường các binh sĩ tại chỗ chỉnh đốn. Đúng, tướng quân. Lưu Tham tướng ứng tiếng nói. Nhưng mà vào lúc này, có âm thanh truyền đến. Tướng quân, có phát hiện, có phát hiện. Một vị binh sĩ vội vàng chạy tới. Lâm Phàm nói, phát hiện gì? Binh sĩ nói, chúng ta vừa mới tại một chỗ trong hầm ngầm, phát hiện rất nhiều quần áo tả tơi người, chuẩn bị động thủ giết chết thời điểm, bọn hắn tự xưng là nhân sĩ Trung Nguyên, hỏi chúng ta có phải hay không người Trung Nguyên, đem bọn hắn mang đến. Đúng. Rất nhanh, liền đều biết số 10 gầy như que tuổi người hoảng hốt đi tới, đoạn đường này bọn hắn thấy chính là đầy thi thể, làm thấy Lâm Phàm thời điểm, đám người này đồng loạt quỳ xuống. Tướng quân, cứu lấy chúng ta a. Lâm Phàm nói, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tướng quân, chúng ta đều là bị bắt tới, bị người nơi này xem như nô lệ, cho bọn hắn làm ruộng, cho bọn hắn tu kiến đồ vật, ta đã bị bắt tới 5 năm. Nói chuyện vị này nam tử gầy yếu, lau nước mắt, nhớ tới những năm này quá khứ, liền không nhịn được khóc lóc kể lể lấy. Lưu Tham tướng đột nhiên nghĩ tới cái gì, kinh ngạc nói, khó trách hàng năm đều có người báo quan, nói người trong nhà mất tích, vô luận như thế nào tìm, cũng không tìm tới, nguyên lai là bị bắt đến Uy quốc. Nam tử nói, đúng vậy à, đều là bị bắt tới, lúc trước chúng ta nơi này có chừng 100 người, nhưng những năm người chết không ít, còn có một số nữ tử bị bắt đến, bị dân bản xứ tùy ý tra đạp, bọn hắn nổi giận kêu gào lúc biểu lộ rất là dữ tợn hung ác, ta tận mắt thấy, một cái 13-14 tuổi cô nương, bị nơi đó một đám người trước mặt mọi người thi bạo, sống sờ sờ cho hành hạ chết, bọn hắn nói chúng ta là cấp thấp ti tiện người hạ đẳng, chỉ có thể cho bọn hắn làm nô lệ. Nghe đến mấy câu này đám binh sĩ, trước kia còn hết sức hốt hoảng, giờ phút này lại từng cái nắm chặt nắm đấm, lửa giận thiêu đốt lên. Bọn hắn không nghĩ tới đồng bào của mình, vậy mà gặp lấy như thế tra tấn. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Lưu Tham tướng lửa giận thiêu đốt lên, trước kia còn cảm thấy tướng quân hạ lệnh một tên cũng không để lại, đúng là có chút tàn nhẫn, bây giờ xem ra, vẫn là tướng quân có dự kiến trước, có dân tộc hoàn toàn chính xác không thể lưu. Lâm Phàm nói, ta là Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm, phụ mệnh xuất quân trước đến thảo phạt Uy quốc, các ngươi có bằng lòng hay không gia nhập đội ngũ, đến hậu cần làm việc chờ bản tướng quân giết tới phong thần chính quyền đại bản doanh, đến lúc đó lại mang các ngươi về nhà, nguyện ý không? Nguyện ý, chúng ta nguyện ý, chẳng qua là tướng quân, ta biết một nơi, là chuyên môn bán trong chúng ta người vượng, hơn nữa còn có Trung Nguyên thương nhân, chủ động cùng bọn hắn hợp tác, đem chúng ta đồng bào cho buôn bán đến nơi đây. Ừm. Lâm Phàm nghe nói, vung tay lên nói, chỉnh đốn kết thúc, tất cả mọi người động, người dẫn đường. Đúng, tướng quân. Lâm Phàm không nghĩ tới lại còn có người Trung Nguyên chủ động cùng y người hợp tác, buôn bán đồng bào, nghĩ tới đây, Lâm Phàm sát ý sôi trào, chỉ cảm thấy dáng một gậy chết tươi bọn hắn đúng là đối bọn hắn nhân tử. Thật nghĩ rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Nhân thế, nơi này có một chỗ cực lớn thị trường, thường xuyên có Trung Nguyên thương nhân tới đây tiến hành nhân khẩu mậu dịch. Bởi vì Trung Nguyên thương nhân là nơi này chủ lưu, cho nên uy mọi người tự nhiên cũng nắm giữ một chút Trung Nguyên ngôn ngữ. Đều đến xem, Trung Nguyên nô lệ đều là thượng đẳng hàng tốt. Một vị Trung Nguyên thương nhân đứng tại một cái lồng lớn trước, hô to lấy, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều uy người tầm mắt. Đối đám này uy người mà nói, có một hai cái Trung Nguyên nô lệ, đó là địa vị biểu tượng, phần lớn nữa thích nam nô lệ, dù sao đại biểu cho sức lao động. Đến mức nữ tính cũng là chịu hoan nên, có thể cho uy mọi người tùy ý làm vậy, lăng nhục Trung Nguyên nữ nhân,
liền như là đang lăng nhục Trung Nguyên vương triều, nhất là một chút tâm lý có biến thái ham mê, càng là ưa thích mua sắm Trung Nguyên nữ nô lệ. Này làm sao bán? Một vị hèn mọn uy người, mắt không chấp nhìn xem lồng bên trong, quần áo không chỉnh tề nữ tử, xem vô cùng là cẩn thận, thỉnh thoảng gật đầu. Rõ ràng đối với mấy cái này nô lệ, có chút hài lòng. Năm lượng bạc. Trung Nguyên thương nhân cười mị mị giang hai tay, này mua bán đối bọn hắn mà nói, một vốn bốn lời, lớn nhất hao tổn liền là vận chuyển, cái khác đều là được không? Có chút ý. Uy người như mày, rõ ràng không thể tiếp nhận dạng này giá cả. Trung Nguyên thương có người nói, này còn đắt hơn à, nữ nô này lệ 13 tuổi, chính là thời điểm tốt, ngươi không mua có rất nhiều người mua. Được à, năm lượng liền năm lượng, mở ra cho ta chiếc lồng, để cho ta dùng ngón tay nghiệm một chút hàng. Có ngay. Nhưng mà vào lúc này, phương xa truyền đến lung túng, hoảng sợ tiếng kêu to. Chương 114, Thần Vũ đại tướng quân Chí Dũng, một tờ sách sử khó mà viết toàn, đề cập nhân đồ chắc chắn lượn quanh không ra ngươi. Một, chương 114, Thần Vũ đại tướng quân Chí Dũng, một tờ sách sử khó mà viết toàn, đề cập nhân đồ chắc chắn lượn quanh không ra ngươi. Một, mặc áo giáp đám binh sĩ có lúc trước đồ thành trải qua, không nữa hạ thủ lưu tình, uy quốc người ăn mặc rất tốt phân biệt, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Cho dù là bọn họ đổi quần áo, vẫn như cũ cũng có thể nhận. Chủ yếu kiểu tóc của bọn họ là không có cách nào cải biến. Có uy quốc lãng nhân hoảng sợ cùng người bên cạnh trao đổi, quan quắc nói một tràng, tựa hồ là không muốn ngồi chờ chết, dẫn theo võ sĩ đao nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía các binh sĩ xung phong tới. Thổi phun một tiếng, uy quốc lãng nhân cúi đầu nhìn xem đâm xuyên phần bụng trường thương, ngẩng đầu nhìn bị áo giáp toàn diện bao trùm binh sĩ, hơi hơi miệng mở rộng, phun máu tươi, thân thể mềm nhũn, cắm đầu xuống đất ngã, không có khí tức. Giết cho ta. Lâm Phàm mặt không biểu tình, ra lệnh một tiếng, áo giáp các binh sĩ huy động trong tay lưới hái, giống như tử thần đồng dạng, điên cuồng thu gạt lấy. Trong chốc lát, hiện trường tràn ngập tiếng kêu thảm thiết. Đám kia Trung Nguyên thương nhân trừng mắt, hoảng sợ nhìn một màn trước mắt, bọn hắn đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết đây là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, đám này ăn mặc áo giáp binh sĩ đều là Trung Nguyên vương triều binh sĩ, nói cách khác là người một nhà. Bởi vậy, sự sợ hãi ấy cảm giác bị tách ra rất nhiều. Cốc cốc cốc. Tiếng vó ngựa truyền đến. Trung Nguyên các thương nhân ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cưỡi ngựa, ánh mắt hờ hững tướng quân, bọn hắn không biết đối phương là ai, nhưng tình huống trước mắt để cho bọn họ biết, vị này tất nhiên là đám này áo giáp binh sĩ linh xuất. Tướng quân, ngài khỏe chứ? Chúng ta đều là Trung Nguyên thương nhân. Một vị thương nhân định nọt lấy lòng. Lâm Phàm không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tầm mắt rơi đang bị giam tại trong lồng giam người, mở miệng nói, các ngươi đều là người Trung Nguyên sao? Bị nhốt người, điên cuồng gật đầu. Tướng quân, cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta. Các nàng xem đến uy vũ bá khí Lâm Phàm lúc, liền như là thấy được cứu thế chủ giống như, cầu cứu, làm bị bắt lại, vận chuyển đến uy quốc lúc, các nàng đã sớm tuyệt vọng. Có thể hiện tại hy vọng xuất hiện. Lâm Phàm nói, đều đừng sợ, bản tướng quân chính là Thần Vũ đại tướng quân, phụ chỉ chinh phá uy quốc, các ngươi nếu là Trung Nguyên vương triều con dân, bản tướng quân chắc chắn bảo đảm các ngươi an toàn. Giờ này khắc này, bị giam tại trong lồng giam dân chúng, lần thứ nhất mãnh liệt như thế cảm nhận được thân là Trung Nguyên vương triều bách tính cảm giác tự hào. Không biết bao lâu, áo giáp các binh sĩ nhuộm một thân máu trở về, Lưu Tham tướng cung kính nói, tướng quân, có khả năng thấy uy quốc tặc nhân toàn bộ bị giết, mời tướng quân định đoạt. Xác định đều giết hết. Lâm Phàm hỏi, Lưu Tham tướng nào dám 100% nói đều giết hết, tướng quân, thi chức lại để cho các huynh đệ tỉ mỉ càn quét một thoáng. Ừm, nhớ kỹ, coi như là trứng gà đều cho ta nắm lòng đỏ trứng cho dung. Lâm Phàm nói ra. Đúng. Lưu Tham tướng biết rõ, Lâm tướng quân đây là thật muốn triệt để đại khai sát giới, đối uy quốc áp dụng chính là diệt tộc chiến tranh, chỉ là bọn hắn không quan trọng 3000 người, này diệt tộc đến giết tới khi nào? Theo Lưu Tham tướng sau khi rời đi, đám kia Trung Nguyên thương nhân run lẩy bẩy, bọn hắn tự nhiên nghe được trước mắt vị tướng quân này vừa mới nói lời. Đây là muốn đem nơi này tất cả uy người đều giết sạch sành sanh a, liền tại bọn hắn hoảng hốt lúc, bên hai truyền đến Lâm Phàm cái kia đạo dường như sấm sét gầm thét. Các ngươi thật to gan, vậy mà đem đồng bào buôn bán đến uy quốc mặc cho uy quốc người lăng đủ, ta xem các ngươi là chẳng sống. Lâm Phàm tức giận nói. Phù phù. Các thương nhân bị dọa dồn dập quỳ xuống đất, tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng a. Lâm Phàm âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, bản tướng quân hiện tại không giết các ngươi chờ trừng phạt kết thúc, bản tướng quân mang các ngươi trở về, để cho các ngươi nhìn tận mắt cửa nát nhà tan, các ngươi dùng buôn bán đồng bào kiếm được bạc, tại Trung Nguyên vượt qua xa xỉ sinh hoạt, như vậy bản tướng quân liền để cho các ngươi tận mắt xem, nhà là như thế nào không có, thân nhân là như thế nào chết. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt đem đám này các thương nhân dọa đến sắc mặt tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc. Lâm Phàm nhìn về phía đám kia đồng bào nói, bản tướng quân còn muốn tiếp tục trừng phạt, các ngươi có thể đi theo quân đội, tại hậu cần hỗ trợ chờ đến lúc đó vinh quy Trung Nguyên, bản tướng quân đối với các ngươi luận công ban thưởng, không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Tướng quân, chúng ta nguyện ý. Tướng quân, nhỏ nguyện ý xông pha khói lửa. Bị bắt tới bắt tính, không nghĩ tới lại còn có thể đi theo quân đội, hành quân chiến tranh, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đúng là cả một đời đều không nghĩ tới sự tình. Lâm Phàm dẫn quân càn quét một nơi, liền để các binh sĩ đem nơi này của cải toàn bộ thu thập, lương thực cũng chứa lên xe theo quân tiến lên. Lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng trở nên giàu có sung túc. Ban đầu 3000 người, đến bây giờ cũng có hơn 3000 người. Tuy nói đằng sau gia nhập không thể xem như binh sĩ, nhưng hậu cần xe đẩy này một ít việc tốn sức, vẫn có thể làm. Mấy ngày sau, triều đình, hoàng đế ngồi ngay ngắn long ỷ, đối Tào Triều nhiệt tình cũng không cao. Bệ hạ, Mông Giã quốc sứ thần đã đến, không biết bệ hạ khi nào nguyện ý tiếp thấy đối phương. Thái sư hỏi. Hoàng đế khoát tay nói, để cho bọn họ trở lấy, chân ái khanh bây giờ đang ở trình phạt uy quốc, ái khanh không tại, không có gì để nói. Thái sư nói, bệ hạ, lần này Mông Giá Quốc sứ thần mang theo Mông Vương cực lớn thành ý đến đây, không bằng bệ hạ đi đầu tiếp đãi, xem thành ý của bọn hắn như thế nào. Hoàng đế nhíu mày, nói: "Thái sư, chấm nói còn chưa đủ hiểu chưa? Lâm Ái Khanh không tại, chấm không muốn thảo luận việc này, nếu như bọn hắn liền này chút thời gian cũng không chờ, vậy theo chấm ý kiến, bọn hắn cũng không có gì thành ý." Đối hoàng đế mà nói, hắn hiện tại là thật sự sảng khoái lật trời. Nạo khí tràn đầy, rất có bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Thái sư cúi đầu, không có tiếp tục nói thêm cái gì, chủ yếu là sứ thần tự mình đăng môn bái phỏng, dâng lên hào lễ, hy vọng hắn này đường triều thái sư có thể giúp đỡ nói tốt hơn lời. Nhưng hắn cũng không có cách, hiện tại triều đình hoàng đế bên người cực phẩm hùng nhân, chính là Thần Vũ đại tướng quân, hắn người thái sư này tính là cái gì chứ, chỉ cần cùng Thần Vũ đại tướng quân dính líu quan hệ, hắn đều không cách nào nói. Lại là mấy ngày sau, kinh thành dân chúng phát hiện hôm nay xuất hiện một kiện chuyện kỳ quái. Cái kia chính là cửa thành, đột nhiên xuất hiện một đám trang phục kỳ dị uy quốc người, bọn hắn tiến thành, không có bất kỳ cái gì cái khác biểu hiện, liền la phù phù quỳ xuống đất, hô to: "Trung Nguyên thượng quốc, bệ hạ khai ân, bệ hạ khai ân a." Ba bước một quỳ, hướng phía hoàng cung phương hướng trước quỳ. Dân chúng nghị luận ầm ĩ: "Chúng ta Thần Vũ đại tướng quân tiến đến chinh phạt uy quốc, này chút uy quốc người là để xin tha. Nơi đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" "Không rõ lắm, nhưng Thần Vũ đại tướng quân cũng là mang theo 3000 binh mã mà thôi, mặc dù là một cỗ không thể coi thường lực lượng, nhưng đem uy quốc đánh phái người để xin tha, không khỏi cũng thật bất khả tư nghị đi." Triều đình, hoàng đế như là thường ngày một dạng mở ra triều hội. Đột nhiên, báo nói: "Bệ hạ, một đám uy quốc người bây giờ quỳ gối Huyền Võ môn, thỉnh cầu bệ hạ khai ân." Triều đình bách quan nhóm nghe nói lời này, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Đại hoàng tử khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy uy quốc phong thần chính quyền sẽ không như thế phế bật đi. "Bản hoàng tử đều đã mật tín thông chi các ngươi, Lâm Phàm liền mang theo 3000 binh sĩ, các ngươi tùy tiện bố cục, chẳng phải có thể đem bọn hắn toàn diệt sao? Làm sao làm đến giống như bị đánh không chịu nổi?" Hoàng đế phất tay, để bọn hắn vào. "Đúng, vậy hạ." Theo người sau khi rời đi, hoàng đế mặt hướng văn võ bá quan, cười nói: "Xem ra chúng ta Thần Vũ đại tướng quân, quả thật là anh dũng vô cùng, đánh uy quốc không thể không phái người cầu hòa, này phần công tích vĩ đại, người nào có thể làm đến? Chúng ái khách nhóm, các ngươi cảm thấy chờ chấm Thần Vũ đại tướng quân khải hoàn mà về lúc, chấm nên cho chút ban thưởng gì đâu?" Đám đại thần nháy mắt. "Còn ban thưởng? Đừng như thế quá phận a, bây giờ này Thần Vũ đại tướng quân đã là dưới một người, trên bàn người, chẳng lẽ thật muốn phong còn sống vương? Đây quả thực là vi phạm tổ huấn a." Bách quan nhóm nhìn về phía thái sư, đi qua lần trước sự tình, không ai nguyện ý chủ động nhảy ra phủ nhận hoàng đế ý nghĩ, dù sao thái sư nói về nước liền về nước, cuối cùng này nổi vẫn là do bọn hắn đi quổng. Chương 114, Thần Vũ đại tướng quân chỉ dũng, một tờ sách sử khó mà viết toàn, đề cập nhân đồ chắc chắn lượn quanh không ra ngươi. 2. Chương 114, Thần Vũ đại tướng quân chỉ dũng, một tờ sách sử khó mà viết toàn, đề cập nhân đồ chắc chắn lượn quanh không ra ngươi. 2. Cũng không lâu lắm, uy quốc sứ thần xuất hiện, bọn hắn vừa xuất hiện, lập tức quỳ trong điện gào gào khóc lớn: "Bệ hạ nhân tử, bệ hạ bản thuế, cầu bệ hạ triệu hồi Thần Vũ đại tướng quân, nước ta thật gánh không được." Không có bất kỳ cái gì hoa ngôn xảo ngữ, có chẳng qua là cực hạn bi thương cùng kinh khủng. "Ồ, chuyện gì xảy ra, nói nghe một chút." Hoàng đế cười hỏi. "Đại tướng quân liên phá bốn thành, những nơi đi qua chó gà không tha, đã đổ mấy vạn bách tính a." Sứ thần dập đầu khắp huyết: "Uy quốc nguyện binh thê xưng thần, cầu bệ hạ khai ân." Lời này vừa nói ra, cả triều văn võ trừng mắt, kinh ngạc vô cùng. "Cái gì? Thần Vũ đại tướng quân vậy mà làm đổ thành sự tình?" Hoàng đế khẽ nhíu mày, mắt thấy sử quan đang ở ghi chép, hắn đột nhiên gầm thét một tiếng, lớn mật: "Uy người, ngươi vì sao muốn trong điện hồ ngôn loạn ngữ, nói ta hướng Thần Vũ đại tướng quân đổ thành, tất nhiên là các ngươi uy quốc người, ngụy trang thành bách tính lẫn vào trong đó, nghị muốn thừa cơ đánh lén, bị chấm Thần Vũ đại tướng quân phát hiện, đúng hay không?" "Bệ hạ, oan uổng à, Thần Vũ đại tướng quân liền tiểu hài đều không dung tha, đầu người chồng chất như núi, cầu bệ hạ khai ân, triệu hồi Thần Vũ đại tướng quân đi." Sứ thần khóc sướt mướt lấy, đầy mắt tuyệt vọng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà có người có thể khủng bố như thế. Một người một côn, vậy mà liền như vậy thật đơn giản đập cửa thành, xung phong tiến đến, một người liền đảo loạn đại quân, liền lĩnh quân tướng quân đều bị một gậy gõ chết. Quả nhiên là binh bại như núi đổ, liền cơ hội phản kháng đều không có. "Lớn mật, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, người tới, cho chấm đem bọn hắn mang xuống, cho ta chặn, nói bậy nói bạ nói lung tung, vu hãm chấm Thần Vũ đại tướng quân." Hoàng đế nổi giận nói. Thân là hoàng đế hắn, tự nhiên là no bụng đọc sách sử, trong lịch sử rõ ràng xác thực ghi lại, nhưng phàm làm qua đổ thành diện tộc sự tình, thanh danh cũng không tốt á, người hậu thế truyền đến truyền đi, lại thêm vu oan bôi đen, trực tiếp được xưng là một thế hệ đồ sát nhân của ma, thích giết chóc thành tính. Hắn cũng không hy vọng chính mình ái khanh về sau thanh danh bất hảo, dù sao đổ thành diện tộc chính là chạm đến đạo đức luân lý, lại thêm văn nhân dùng ngòi bút làm vũ khí, ai có thể gánh vác được này liên tiếp sâu kỹ thuật. Thái sư nói: "Vậy hạ bất giận, uy quốc sứ thần chức để xin tha, đủ để chứng minh Thần Vũ đại tướng quân quân uy đã thật sâu đem bọn hắn chấn nhiếp, đã như vậy sao không đem Thần Vũ đại tướng quân triệu hồi, biểu lộ ra bệ hạ uy hoàng thiên uy, cũng có thể biểu lộ ra bệ hạ nhân tử." Bách quan nhóm nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đối uy quốc sứ thần nói lời tin tưởng không nghi ngờ, này Thần Vũ đại tướng quân sợ là làm thật tại uy quốc đồ thành diệt tộc, này không quan tâm nói thế nào đều có chút để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Tuy nói ngoại tộc người đều bị bọn hắn xưng là man di, nhưng bọn hắn trung nguyên quân triều chính là dùng nho ra trị quốc, hạch tâm chính là người yêu người, huống hồ giết hàng điểm xấu này loại lý niệm cũng đi sâu lòng người, người đầu hàng không giết, bằng không ắt gặp thiên khiển, gây họa tới con cháu. Hoàng đế không có trả lời thái sư, mà là nhìn về phía sử quan. "Ngươi là như thế nào ghi lại?" Sử quan thông dong nói: bệ hạ, thần là như vậy đi lại, uy quốc sứ thần khóc lóc kể lể thần vũ đại tướng quân Lâm Phàm đổ thành diệt tộc cử chỉ, bệ hạ quát lớn, hồ ngôn loạn ngữ, lại không chứng cứ xác thực. Y miệng, chấm mệnh lệnh không cho phép ngươi như thế biết, ngươi nên biết, uy quốc người gian trá xảo quyệt, lẫn vào trong dân chúng, như toàn đánh lén thần vũ đại tướng quân, bị đại tướng quân phát hiện, đổ thành diệt tộc sự tình, chính là giả dối không có thật. Hoàng đế nghiêm nghị nói, thần chính là sử quan, chỉ thực ghi chép mà thôi. Sử quan lù lù bất động, như viết sai sự thật xu định, muốn sử quan có ích lợi gì? Ngươi, hoàng đế trừng mắt, đối sử quan quả nhiên là nộ vô cùng. Thái sư trong lòng bật cười, tốt, sử quan không mất mặt, liền phải cứng rắn lấy. Hắn đoạn thời gian trước cũng đi tìm sử quan nói chuyện phiếm, khiến cho hắn có thể hay không đem thái sư bị đánh sự tình tại trong sử sách vẽ đi, nhưng ai có thể nghĩ tới này sử quan tuổi gạo khó chơi, cần phải chi tiết ghi chép, nói thái sư bị bên đường đánh tơi bởi sự tình, các triều đại đổi thay đều chưa từng xảy ra, về sau trăm năm thậm chí mấy trăm năm, hắn ghi chép này một triều sử sự tình, chắc chắn dẫn tới manh động. Thái sư đối với cái này không lời nào để nói, lại không dám nói cho hối lộ, liền sợ đồ chó này tại trong sử sách tăng thêm một bút, sau đó thái sư mưu toan thu mua hắn này sử quan, thật muốn như vậy, sợ là đến bị người hậu thế chết cười. Thái sư nói, bệ hạ, không bằng điều động người đi Uy quốc, nhìn một chút chẳng phải sẽ biết thật giả sao? Hoàng đế trầm tư, tuyên thống lĩnh cấm vệ. Tuyên thống lĩnh cấm vệ. Thanh âm của thái giám trùng trùng điệp điệp truyền lại mà đi. Rất nhanh, thống lĩnh cấm vệ đi vào trong điện, trong nháy mắt liền phát giác được bầu không khí không đúng, quỳ một chân trên đất, thần, khấu kiến bệ hạ. Lý thống lĩnh, chấm hiện tại mệnh lệnh ngươi đi xa Uy quốc, điều tra nơi đó tình huống, như gặp đến thần vũ đại tướng quân, nói cho hắn biết, Uy quốc tặc nhân vu oan hắn đổ thành diệt tộc. Hoàng đế nói ra. Đúng, thần lĩnh mệnh. Sử quan đứng ra nói, bệ hạ, thần nguyện theo Lý thống lĩnh tiến đến. Chuẩn. Hoàng đế không có cự tuyệt, đứng lên nói, bái triều, Lý thống lĩnh ngươi theo chấm tới, chấm có mấy câu nghĩ bản giao ngươi. Đúng, bệ hạ. Ngự thư phòng. Lý thống lĩnh sắc mặt như thường, nhưng nội tâm đã sớm nhấc lên kinh đảo hải lãng, bệ hạ, thần hiểu rõ. Hắn không nghĩ tới bệ hạ vậy mà nói với hắn, nếu như ngươi đi bên kia thật thấy thần vũ đại tướng quân đồ thành diệt tộc, ngươi liền cho ta đem sử quan giết đi, việc này tuyệt không thể nhường sử quan nhớ kỹ, chấm muốn ái khanh tên lưu truyền thiên cổ, mà không phải mang đồ thành diệt tộc hung danh, tiếng xấu. Giờ phút này, Lý thống lĩnh khắc sâu hiểu rõ, thần vũ đại tướng quân tại bệ hạ trong lòng đến cỡ nào cao địa vị. Sợ là liền các hoàng tử cũng không bằng thần vũ đại tướng quân tại bệ hạ trong lòng địa vị cao. Triều đình bên ngoài, rất nhiều quan viên vây quanh sử quan, có trực tiếp giơ ngón tay cái lên, hô to hắn tính tình cương mãnh, không hổ là chúng ta Trung Nguyên vương triều đệ nhất sử quan. Mà thái sư thì là như là xem người chết giống như, nhìn về phía sử quan, nhìn nhiều vài lần, về sau hẳn là không thấy được. Đần con tỷ đấu người, quả thật là không thể làm quan, lại còn ngại sống sót không đủ dài, chủ động xin đi giết giặc đi Uy quốc, ngươi thật cho là bệ hạ tự mình cùng Lý thống lĩnh lời nhắn đủ lời, là lời đơn giản sao? Sợ là đều nói tốt, chỉ cần thần vũ đại tướng quân quả nhiên là tại đồ thành diệt tộc, mà ngươi còn dám đem việc này ghi chép lại, cái kia làm thật là của ngươi tự kỳ. Rất nhanh, tại một chút quan văn cố ý tuyên truyền dưới, không gian nửa ngày, kinh thành bách tính mọi người đều biết, thần vũ đại tướng quân viễn chinh Uy quốc, vậy mà đồ thành diệt tộc, liền hài đồng đều không dung tha. Mà cái này cũng trong nháy mắt lượng cực phân hóa, mấy người duy trì thần vũ đại tướng quân, mà một chút no bụng đọc sách thánh hiền thư sinh, thì là đối thần vũ đại tướng quân dùng ngòi bút làm vũ khí, cho là hắn sao có thể làm được như thế, người người oán trách sự tình, làm thật không sợ thiên lôi đánh xuống, thảm gặp báo ứng sao? Mà hoàng cung hoàng đế khi biết được không có ra đường này, liền truyền toàn thành bách tính đều biết thời điểm, hắn là làm thật chấn nộ, lập tức hạ lệnh truy xét đến đấy là ai hồ ngôn loạn ngữ tuyên truyền, mặc kệ hắn là quan mấy phẩm thành viên, tất cả đều bắt lại vấn trách. Mấy ngày sau, tướng quân, Uy quốc người chạy khá nhanh, nơi này vậy mà không có mưa hay. Lưu tham tướng nhìn xem chung quanh chật vật hỗn loạn hiện trường, có chút bất đắc dĩ. Uy quốc người quả nhiên là bị chúng ta đại tướng quân làm cho sợ hãi. Lâm Phàm nói, không sao, chuyện trong dự liệu mà thôi, phong thần chính quyền đại bản doanh ngay tại Bình An Kinh, người ở đó tóm lại chạy không thoát đi. Lưu tham tướng đối trước mắt đại tướng quân, quả nhiên là phục sát đất, đời này, hắn liền không có phục qua người nào, nhưng đi theo đại tướng quân hành quân chiến tranh sau. Hắn đột nhiên phát hiện, cuộc chiến này có vẻ như cũng không khó a, tướng quân đứng nuôi chịu xào, ở bên trong chém giết một hồi, sau đó đem đối phương chủ soái đâm chết, liền để cho bọn họ công kích. Đối mặt quần long vô thủ Uy quốc binh sĩ, bọn hắn ngồi cưỡi công kích, quả nhiên là như vào trốn không người, nhẹ nhàng liền có thể xông giết sạch. Chương 114, thần vũ đại tướng quân Chi Dũng, một tờ sách sử khó mà viết toàn, đề cập nhân đồ chắc chắn lượn quanh không gian ngươi. 3, chương 114, thần vũ đại tướng quân Chi Dũng, một tờ sách sử khó mà viết toàn, đề cập nhân đồ chắc chắn lượn quanh không gian ngươi. 3, đồng thời, hắn cũng phát hiện áo giáp tinh binh là đáng sợ đến mức nào. Đơn giản liền là trên chiến trường lưới dao. Trăm người áo giáp tinh binh, có lẽ không tính là gì, khó mà chi phối chiến cuộc, nhưng ngàn người về sau, mang đến ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Liên đám này người địa phương, không tính là cái gì tinh binh, nhưng mặc vào áo giáp về sau, quả nhiên là dũng mãnh vô cùng. Mà hắn cũng phát hiện, nay quân binh sĩ đang ở trải qua lấy lột xác to lớn, ánh mắt bên trong hoảng sợ dần dần tiêu tán, thay vào đó thì là lăng lệ sắc ý. Lúc này, Lý thống lĩnh mang theo một nhóm người đi tới Uy quốc thôn trấn, hắn nhìn về phía hình thể gầy yếu, tuổi trên 50 sử quan lúc, trong lòng bất đắc dĩ, em đẹp, ngươi cần phải quật cường làm gì? Các triều đại đổi thay, sử quan chết còn thiếu sao? Bị diệt tộc đều không biết bao nhiêu. Hiện thời hoàng đế nhân hậu, dĩ vãng sử quan như thế nào ghi chép, hoàng đế cũng đều cười một tiếng chi, không hỏi tới, không bắt buộc, bây giờ vì thần vũ đại tướng quân, hoàng đế là thật động sát tâm. Nhưng phàm thông minh một chút sử quan,
cũng đều biết nên lựa chọn như thế nào. Vương sử quan, bệ hạ chi tâm ngươi nên hiểu rõ. Lý thống lĩnh mở miệng nói. Vương sử quan nói, Lý thống lĩnh, bản quan biết mình lần này đến đây, sợ không cách nào bình yên trở lại, nhưng lão phu thân là sử quan, nhất định phải chi tiết ghi chép, lúc này mới có thể xứng đáng sử quan thân phận. Nếu như người người đều e ngại, từ đó lung tung mù biết, vậy cái này sách sử chân thực tính năng có nhiều ít. Người hậu thế, lại như thế nào có thể theo trong sử sách học được tinh túy, từ đó tránh cho đi đến đường quân co, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, triều đình chuyện xảy ra, các triều đại đổi thay đều có xuất hiện qua, mà trong sử sách, liền rõ ràng có giải quyết việc này biện pháp. Vương sử quan nói ra. Lý thống lĩnh lắc đầu, không có nhiều lời. Khi bọn hắn tiến vào thôn trấn sau, một cỗ kích thích mùi hôi thối đập vào mặt, khi bọn hắn thấy tình huống trước mắt lúc, dồn dập dọa đến kinh ngạc tại chỗ, trừng mắt, tựa như gặp quỷ nhìn trước mắt một màn. Đầy đất hư thối thi thể, đủ để chứng minh, lúc ấy nơi này phát sinh hạng gì thê lương thảm sự. Lý thống lĩnh tay không tự chủ được rơi xuống tùy thân trên chuôi đao. Vương sử quan bắt đầu ghi chép, "Lý thống lĩnh, chớ có vội vã giết ta, ta chỉ muốn đem chân tướng chi tiết ghi chép lại chờ một đường tìm được Thần Vũ đại tướng quân, lão phu không cần Lý thống lĩnh tự mình động thủ, lão phu sẽ tự mình treo cổ tự tử. Dù sao nếu như ngươi động thủ, đó chính là bệ hạ ý chỉ, bệ hạ là khó được minh quân, lão phu không muốn nhường bệ hạ tại trong sử sách có lưu chỗ bẩn." Nghe nói lời này, Lý thống lĩnh buông lỏng ra rơi vào trên chuôi đao tay, cảm khái nói, "Vương đại nhân, cần gì chứ? Ngươi không hiểu." Vương sử quan lắc đầu nói, "Mấy ngày sau, Vương sử quan xem bị tê, hắn không nghĩ tới Thần Vũ đại tướng quân thủ đoạn vậy mà như thế hung tàn, quả nhiên là đổ thành diệt tộc cử chỉ, cái kia từng bức họa đều cho hắn nhìn ra bóng ma tâm lý. Mà Lý thống lĩnh tự nhận là chính mình sát phạt quả đoán, nhưng nhìn thấy từng màn về sau, hắn đối Thần Vũ đại tướng quân kinh khủng trực tiếp kéo đến cực hạn. Ngày hôm nay, bọn hắn đuổi kịp Thần Vũ đại tướng quân bộ pháp. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy cái kia một tòa thành cửa thành anh ngã xuống đất, khói đen phóng lên tận trời, khi bọn hắn tới gần thành thời điểm, liền có áo giáp binh sĩ phát hiện bọn hắn. "Dừng lại, các ngươi là ai?" Áo giáp binh sĩ tức giận hỏi. Cái kia cố khí tức túc sát, kinh hãi Lý thống lĩnh hơi sững sờ, hảo hưu khí thế, giống như là từ trong đống người chết giết ra tới. Lý thống lĩnh nói, phụ bệ hạ chi mệnh, theo kinh thành tới, không biết đại tướng quân ở nơi nào. Đại tướng quân, đang ở bên trong. Binh sĩ nói ra. Lý thống lĩnh nói, làm phiền dẫn đường, chúng ta muốn gặp mặt đại tướng quân. Lúc này, Lâm Phàm ngồi trên lưng ngựa, tầm mắt bình tĩnh nhìn tình huống trước mắt, nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, bất ngờ thấy được người quen. Lý thống lĩnh, sao ngươi lại tới đây? Lâm Phàm cười hỏi. Hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra thống lĩnh cấm vệ. Lý thống lĩnh nói, đại tướng quân, bệ hạ mệnh lệnh ta đến đây, có một đội uy quốc người tới kinh thành, thỉnh cầu bệ hạ triệu đại tướng quân trở về, nói là đại tướng quân đang ở đổ thành diệt tộc, ý của bệ hạ là, đây nhất định là uy quốc tặc nhân lẫn vào đến trong dân chúng. Hắn nói ý tứ rất rõ ràng, bệ hạ đều cho ngươi nghĩ kỹ thuyết pháp, chỉ cần chiếu vào nói là được. Nhưng nhường Lý thống lĩnh không nghĩ tới chính là, Lâm Phàm cười nói, ha ha, bệ hạ suy nghĩ nhiều, bản tướng quân đích thật là tại đổ thành, đánh vào một thành, liền hạ lệnh giết sạch hết thảy bị người. A, Lý thống lĩnh bối rối. Vương sử quan nhìn xem tình huống chung quanh, lên tiếng nói, Lâm tướng quân, ngươi vì sao muốn làm đổ thành diệt tộc sự tình, chẳng lẽ ngươi không biết bực này hành vi là hạng gì người người đoán trách sao? Ngươi là? Lâm Phàm hỏi. Lý thống lĩnh nói, đại tướng quân, đây là vương sử quan, xin đi giết giặc đến đây. Hả, nguyên lai là sử quan à, không sao, ngươi có gì muốn hỏi cứ hỏi đi, đến mức ngươi nói đây là người người đoán trách sự tình, bản tướng quân chỉ muốn nói, đổ diệt uy quốc chính là chắc chắn, cũng chuyện ắt phải làm. Uy quốc nhân tính ô vương hung tàn xảo trá, lòng tham không đáy, hèn hạ vô sỉ, biến thái, huyết tinh. Lén lút học tập Trung Nguyên Vương triều mạnh mẽ chi đạo, bây giờ phong thần chính quyền càng là tuyên bố 3 năm diệt Tân La, 5 năm bình Trung Nguyên, như thế lang tâm dã tâm chi tộc, bản tướng quân ha có thể lưu bọn hắn. Lâm Phàm thanh âm rét run, diệt uy quốc cử chỉ, người nào tới đều không thể ngăn cản. Vương sử quan tốc độ cao ghi chép, làm đem hết thể nội dung đều biết sau khi xuống tới, hắn một mình đi tìm đến dây thừng, hướng một bên xà ngang bên trên ném đi, chuyển đến ghế, chuẩn bị đứng lên trên tự vận. Ngươi làm gì chứ? Lâm Phàm có chút xem không hiểu. Vương sử quan nói, đại tướng quân, lão thần chính là sử quan, bệ hạ không muốn sử thư ghi lại đại tướng quân đổ thành diệt tộc sự tình, nhưng lão thần tuyệt sẽ không đổi, đã như vậy, lão thần tự nhiên treo cổ tự tử, không muốn bệ hạ có lưu chỗ bẩn. Ha ha ha. Lâm Phàm vung tay lên, vương sử quan, ngươi xuống đây đi, phải làm thế nào nhớ, vậy liền làm sao nhớ, bản tướng quân dám can đảm đổ thành diệt tộc, lại có sợ gì bị sách sử ghi lại, hung tàn nhân đổ tên. Lý thống lĩnh nói khẽ, tướng quân, nếu như sử thư ký xuống, 100.000 năm về sau, người hậu thế, sợ là sẽ phải đối tướng quân dùng ngòi bút làm vũ khí a. Lâm Phàm nói, ta Lâm Phàm đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm, không cần để ý người hậu thế đối ta đánh giá, diệt uy quốc chính là ta hiện tại hạng nhất việc lớn, vương sử quan chớ tự giết, tới đều tới, vậy liền cùng ở bên cạnh ta, thật tốt xem, thật tốt nhớ, viết ra bản tướng quân nhân độ phong phạm, nhường người hậu thế hiểu rõ, đã từng Trung Nguyên vương triều Thần Vũ đại tướng quân là hạng gì hùng mãnh bá đạo. Ha 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 ha. Thời mở tiếng cười truyền lại. Đứng tại trên ghế đầu vương sử quan ngốc ngốc nhìn ngồi trên lưng ngựa Thần Vũ đại tướng quân. Đại tướng quân, ngươi làm thật sự không thèm để ý này chút? Vương sử quan hỏi. Lâm Phàm khoát tay nói, không thèm để ý chút nào. Có lẽ các ngươi cảm thấy bản tướng quân thủ đoạn quá tàn nhẫn, nhưng đối bản tướng quân mà nói, có thể tạo phúc hậu thế, liền hết thể đều biết đủ. Bệ hạ sẽ không lưu ta. Không có việc gì, ta cho ngươi cùng bệ hạ nói, bảo đảm ngươi bình yên vô ưu, ngươi chỉ cần chi tiết nhớ là được, chỉ cần đừng từ không sinh có. Lâm Phàm nói ra. Lúc này, vương sử quan nhìn xem Lâm Phàm,
hắn biết Thần Vũ đại tướng quân cũng không phải là nói giỡn. Mấy ngày sau, Bình An Kinh, Phong Thần chính quyền các cao tầng đồng loạt quỳ ngồi ở chỗ đó, trong phòng tia sáng rất tối tăm, Phong Thần Tú thần sắc nghiêm túc ngồi ở chỗ đó, hai bên trái phải tâm phúc nhóm, nội tâm đồng dạng đè nén vô cùng. Làm sao bây giờ? Trung Nguyên Vương triều Thần Vũ đại tướng quân 3000 thiết kỵ đã binh lâm thành hạ. Phong Thần Tú thanh âm khàn khàn. Bên trái võ đoán phái cùng bên phải quan lại phái, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Chúa công, bây giờ Bình An trong kinh thành chú quân 3 vạn, chỉ cần kiên thủ tường thành, ưu thế liền tại chúng ta, các nơi đại danh đã từ lâu nhận được tin tức, mang binh trước tới giải vây, chỉ cần chờ đại danh môn binh lực vừa đến, chắc chắn có thể đem Trung Nguyên Vương triều quân đội diệt đi. Phong Thần Tú trong tay đệ nhất quân sư mở miệng nói. Chương 114, Thần Vũ đại tướng quân Chi Dũng, một tờ sách sử khó mà viết toàn, đề cập nhân đồ chắc chắn lượn quanh không ra ngươi. 4, chương 114, Thần Vũ đại tướng quân Chi Dũng, một tờ sách sử khó mà viết toàn, đề cập nhân đồ chắc chắn lượn quanh không ra ngươi. 4, căn cứ truyền về tin tức, lần này Trung Nguyên Vương triều lãnh binh chính là Thần Vũ đại tướng quân, có khó mà địch nổi lực lượng, quả nhiên là như quái vật tồn tại. Lúc này, ngoài thành, Lâm Phàm cưỡi ngựa, nhìn Bình An Kinh, cười nói, "Vương sử quan, nhìn một cái này là Bình An Kinh, uy quốc những người này vẫn luôn tại nghỉ ngơi dưỡng sức, âm thầm tích lũy sức mạnh, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, liền sẽ xâm lấn Trung Nguyên Vương triều. Những năm gần đây, nếu như ngươi có đi bờ biển bên kia, liền có thể biết được, thường xuyên có giặc qua quấy nhiễu, nhưng này chút há lại giặc qua, mà là uy quốc chính quy quân nhân. Mắt chính là âm thầm tích lũy của cải, còn có thăm dò Trung Nguyên Vương triều sức chiến đấu." Vương sử quan nói, "Đại tướng quân, bây giờ đối phương thành cửa đóng kín, không biết đại tướng quân như thế nào phá thành, nếu như lựa chọn cưỡng ép trèo lên thành, chỉ sợ tổn thất nặng nề a." Lâm Phàm nói, xuất ra vợ của bút, "Thật tốt xem, thật tốt biết, Trung Nguyên Vương triều Thần Vũ đại tướng quân Chi Dũng, có 102 thiên hạ, tựa như thần nhân hàng thế." Nói xong, Lâm Phàm điểm cương ngựa, hướng phía cửa thành tới gần. Trên tường thành, Phong Thần Tú Tâm Phúc, Tiện Nhạc Thất Bản Thương chi đội, đang phụ trách tường thành an toàn, đây là tại tiện ngọn núi chiến dịch, lập tức công lao hiển hách 7 vị tuổi trẻ võ sĩ. Bây giờ, bọn hắn nhìn xem một người một ngựa đến gần Trung Nguyên Vương triều tướng quân, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Bọn hắn biết được Trung Nguyên Vương triều tướng quân phá thành, chắc chắn đô thành, này nhường trong lòng bọn họ đã sớm dấy lên lửa giận, hận không thể đem Lâm Phàm chém thành muôn mảnh. "Trung Nguyên tướng quân, ngươi vì sao muốn giết ta đồng bào, càng dám can đảm binh lâm Bình An Kinh, ngươi thật cho là Phong Thần chính quyền là ngươi nghĩ đắc tội liền có thể đắc tội sao?" Nói chuyện người trẻ tuổi gọi ra Đằng Thanh Chính, chính là Phong Thần Tú trong tay một thành viên hộ tướng, xông pha chiến đấu dũng mãnh vô cùng, tại uy quốc được người xưng là hổ thêm dây leo, có mãnh hổ chi dũng, thậm chí chuyên ôn, hắn cùng lão hổ chân chính vật lộn qua, thích vô cùng ăn lão hổ thịt. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành mọi người, nhếch miệng mỉm cười, trong lúc đó, hắn một tay chống đỡ lưng ngựa, một cước giẫm đạp, nhờ vào đó nhảy lên thật cao, như cùng một đầu dương cánh hùng lưng, xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Trên tường thành uy quốc các tướng lĩnh, thấy cảnh này thời điểm, trừng trong mắt, tựa như giống như gặp quỷ. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Lâm Phàm cầm côn vung dậy, phịch một tiếng, một côn sẽ có được hổ thêm dây leo tên ra Đằng Thanh Chính đầu cho hoành bạo. Trong chốc lát, máu cùng thịt hỗn hợp lại cùng nhau, mơ hồ tầm mắt của mọi người. Kỳ kỳ oai oai, cũng không biết người đang nói cái gì nói nhảm. Lâm Phàm giận mắng một tiếng, mà lúc này 6 người khác đều thấy choáng mắt, bọn hắn không nghĩ tới dũng mãnh nhất ra Đằng Thanh Chính vậy mà liền dạng này bị đánh chết. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Lâm Phàm đã sớm vung côn trực tiếp cưỡng ép lập đoàn, trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết không ngừng có thi thể theo trên tường thành rớt xuống. Vương sử quan xem lấy một màn trước mắt, cầm bút tay đều đang run rẩy lấy, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên viết những gì. Đoạn thời gian trước, Lâm Phàm một ngựa uy hiếp Vương sư sự tình, hắn liền khó mà hạ bút, chủ yếu là quá bất khả tư nghị, không phù hợp lẽ thường, chỉ cảm thấy trong đó khoác lác khả năng khá lớn. Bởi vậy, hắn tại đối đoạn nội dung này ghi chép bên trên, lựa chọn đơn giản một bút miêu tả, đến mức là thật là giả, liền nhường người đời sau tự động đi đào móc. Mà bây giờ, hắn là thật bối rối. Nhìn tận mắt Lâm Phàm nhảy lên cao mấy mét, xuất hiện tại tường thành, sau đó tựa như thiên thần hạ phàm giống như, đem uy quốc binh sĩ truy chạy loạn khắp nơi. Ầm ầm một tiếng, đóng chặt cửa thành đột nhiên bị hoanh mở, khuấy động bụi trần làm cho không người nào có thể thấy rõ, mãi đến cho bụi tiêu tán, mới nhìn đến Lâm Phàm nắm lấy côn sát, ngạo nghệ đứng ở nơi đó. "Vào thành, giết." Nói xong, Lâm Phàm quay người liền một người chém giết vào. Bình An Kinh có 3 vạn binh sĩ, nhưng đối Lâm Phàm mà nói, 3 vạn, 5 vạn không trọng yếu, hắn hiện tại đầu tiên mục đích liền là thành bên trong Phong Thần chính quyền đại bản doanh. "Giết a!" Lưu Tham tướng hét lớn một tiếng, mang binh tràn vào đến nội thành. Lý Thống Lĩnh ngốc nhìn, sau đó nhìn về phía Vương Sử Quan, "Vương Sử Quan, đoạn nội dung này, ngươi nên như thế nào ghi chép?" Vương Sử Quan nhìn về phía Lý Thống Lĩnh, đáp lại nói, "Chi tiết ghi chép, sau khi trở về, lão phu muốn đem lúc trước viết những cái kia một lần nữa sửa đổi, Thần Vũ đại tướng quân dũng mãnh phi thường, tuyệt không phải vài ba câu liền có thể viết rõ ràng, xét xử một tờ vô pháp thỏa mãn, đi, mang ta vào thành, ta muốn nhìn tận mắt này đủ để chấn kinh lịch sử sự tích." Lúc này, Phong Thần Tú còn cùng Tâm Phúc nhóm thương thảo, đột nhiên, một vị binh sĩ vội vàng tiến đến. "Chúa công, không xong, đối phương giết tiến đến, cửa thành đã phá, 7 vị đại nhân chết thảm trên tường thành, chúng ta không chống nổi, Trung Nguyên Vương triều binh sĩ đều người mặc áo giáp, đao thương bất nhập, chúng ta không phải là đối thủ." Binh sĩ hoảng sợ nói. "Cái gì?" Phong Thần Tú đống nhiên đứng dậy, vẻ mặt kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, vậy mà không thể thủ được. "Là ai? Đến cùng là ai mở cửa thành ra, không phải để cho các ngươi thủ thành sao?" Phong Thần Tú tức giận nói. Binh sĩ nói, "Chúa công, chúng ta không có mở cửa thành, mà là đối phương nhảy lên nhảy đến trên tường thành, đại khai sát giới, sau đó đem cửa thành một cước đa băng, cái kia là quái vật, cái kia là quái vật a. Phong Thần Tú tức giận mắng, chỉ cảm thấy là người binh sĩ này hồ ngôn loạn ngữ, há sẽ tin tưởng này chút, lập tức mang theo người chuẩn bị đi nghênh địch. Mà bên ngoài kêu loạn tình huống, cũng làm cho Phong Thần Tú dự cảm việc lớn không ổn. Khi hắn mang theo mọi người tới đi ra bên ngoài thời điểm, bất ngờ thấy một đạo thân ảnh tựa như thiên thần, dù cho rõ ràng bị các binh sĩ bao vây, nhưng như cũng dũng mãnh phi thường vô địch, mỗi một côn vung ra thời điểm, liền có một đoàn binh sĩ bị đụng bay. Cái này, Phong Thần Tú thấy choáng mắt, ngốc trệ tại chỗ, đầu óc trống rỗng, lại hoàn toàn không phải nói cái gì. Có Tâm Phúc nói, "Chúa công, đi thôi, đây không phải người, đây là quỷ thần, các binh sĩ căn bản ngăn không được a." "Không!" Phong Thần Tú giận dữ hét, "Há có thể trốn, giết, giết hắn cho ta." Chưa kịp Phong Thần Tú đem lời triệt để nói xong, chỉ thấy đám kia người mặc áo giáp thiết kỵ nhóm xuất hiện, bọn hắn cưỡi ngựa đấu đá lung tung, thân thể máu thịt khó mà ngăn cản, dồn dập bị va chạm tới chết. Theo thiết kỵ nhóm gia nhập, nội thành 3 vạn binh sĩ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Lâm Phàm mỗi vung ra một côn, liền có mấy người, thậm chí hơn 10 người chết thảm. "Thoải mái a." Lâm Phàm tinh thần thoải mái vô cùng, có loại không nói ra được vui sướng, tàn sát uy quốc đã sớm là hắn suy nghĩ trong lòng sự tình, bây giờ bày ra hành động, tự nhiên là tinh thần khí sảng. Không biết bao lâu, Lâm Phàm trước mặt không binh lính gan dám xuất hiện, hắn dẫn theo máu côn, từng bước một hướng phía Phong Thần Tú tới, khổng lồ uy áp như là một tòa núi lớn giống như, bao phủ Phong Thần Tú cùng với cái kia chút Tâm Phúc chiến thần. Phù phù. Có người không thể thừa nhận áp lực như vậy, chật vật đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, mồ hôi rơi như mưa, run lẩy bẩy. Lâm Phàm bàn tay rơi xuống nhạn linh đao trên chuôi đao, xoẹt một tiếng, ra khỏi vỏ thu hoạch, một vị Tâm Phúc bưng bít lấy cổ, phát ra tiếng gào thét trầm thấp, liền cắm đầu xuống đất ngã, không lúc đích. Khi đi đến Phong Thần Tú trước mặt thời điểm, đối phương Tâm Phúc nhóm đã sớm bị giết sạch sành sanh. "Ngươi đến cùng phải hay không người?" Phong Thần Tú phát ra thanh âm run rẩy. Lâm Phàm ở trên cao nhìn xuống đối phương, nhạn linh đao khoác lên bả vai của đối phương bên trên, "Phong Thần Tú, uy quốc chúa công, danh xưng có rộng lớn mục tiêu, 3 năm diệt Tân La, 5 năm bình Trung Nguyên, thật to gan, thời gian 5 năm san bằng Trung Nguyên, ngươi cảm giác đến thời gian đủ sao? Hay hoặc là nói, bản tướng quân hao tổn lúc chừng 20 ngày, giết tới Bình An Kinh, ngươi cảm thấy bản tướng quân thủ đoạn như thế nào?" Ngay tại Lâm Phàm cùng Phong Lũ trao đổi thời điểm, Vương Sử Quan đội vàng chạy tới, đứng ở một bên nghe bọn hắn trao đổi, bút trong tay liền không ngừng lại qua, điên cuồng ghi chép. "Thần Vũ đại tướng quân hao tổn lúc 20 ngày xuất lĩnh 3000 thiết kỵ, công phá uy quốc Bình An Kinh, bắt sống Phong Thần Tú." Phong Thần Tú thở sâu, cố giả bộ trấn định nói, "Đại tướng quân, Phong Thần gia tộc thần phục Trung Nguyên Vương Triệu bệ hạ, vì sao muốn xuất binh tiến đánh ta?" "Đừng làm rộn, ta hỏi ngươi, bản tướng quân mang binh viễn phó tới, ngươi là làm thế nào biết ta sẽ xuất hiện?" "Là ai nói cho ngươi?" Lâm Phàm hỏi. Phong Thần Tú nói, "Là các ngươi đại hoàng tử." Lời này vừa nói ra, Lâm Phàm biểu lộ hơi sửng sở, sử quan cũng là như thế, đột nhiên miệng mở rộng, có chút không dám tin. "Cái gì? Đại hoàng tử thông đồng với địch? Này nếu là ghi vào trên sử sách, đại hoàng tử coi như thật để tiếng xấu muôn đời, chớ nói chi là sau khi trở về, đại hoàng tử xuống chẳng sẽ là như thế nào?" "Ngươi nói người nào?" Lâm Phàm hỏi. Phong Thần Tú nói, "Là các ngươi đại hoàng tử phái Tâm Phúc đến đây thông chi ta." "Phốc phốc." Lâm Phàm vung đao, trực tiếp lao cổ của đối phương. Phong Thần Tú trừng mắt, nghiêng đầu khẽ đảo, chết không nhắm mắt, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, chính mình vậy mà chết qua loa như vậy, chính mình có thể là uy quốc chúa công ấn lý thuyết, không nên là đưa hắn bắt lại, bắt sống đưa đến kinh thành sao? Này quá trình không đúng. Lâm Phàm đem nhạn linh đao bên trên vết máu vung đi, lập tức nhìn về phía Vương Sử Quan, đoạn văn này đừng nhớ, không quan trọng nơi chật hẹp nhỏ bé giặc cỏ, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, như toan châm ngòi bệ hạ cùng hoàng tử quan hệ, lòng dạ đang chém, biết không? Vương Sử Quan miệng mở rộng, nhìn Lâm tướng quân vài giây sau, gật gật đầu, "Hạ quan, hiểu rõ." "Ừm, tốt, sử quan phải có thông minh, có thể phân biệt thị phi đầu óc, Vương Sử Quan không hổ là sử quan chi tấm gương." Lâm Phàm nói ra. Liên tại bọn hắn trao đổi thời điểm, Lưu Tham tướng vội vàng đến đây, "Tướng quân, thành trung sĩ binh phần lớn đều bỏ vũ khí xuống đầu hàng, tiếp xuống nên làm như thế nào?" Lâm Phàm nói, "Còn muốn ta nói?" "Đồ." "Đúng." Lưu Tham tướng gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới đám này uy quốc binh sĩ không có phản kháng đến cùng, mà là trực tiếp ném đi vũ khí, đầu hàng. Này bắt lại giết, cũng là thật đơn giản. Vương Sử Quan nói, "Đại tướng quân, giết hàng không may mắn a." Lâm Phàm cười nói, "Không may mắn. Vậy bản tướng quân còn thật muốn biết, đến cùng không có nhiều may mắn, Vương Sử Quan ngươi chi tiết ghi chép chính là, liền nói ta Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm, giết hàng chính là." Vương Sử Quan nói, "Đại tướng quân, vậy ngươi giết nhau hàng có hay không có cái gì kiến giải, ngươi có phải hay không hoài nghi bọn hắn là giả ý đầu hàng, ngươi dùng phòng ngừa bậc nhất, chỉ có thể đem bọn hắn giết đi." Lâm Phàm khoát tay nói, "Không có, bản tướng quân liền là nghĩ đem bọn hắn giết sạch, nhìn chung lịch sử, Vương Sử Quan, nhân đồ tên có mấy người đến?" "3 người." "Tốt, vậy bản tướng quân coi như này người thứ tư đồ." Lâm Phàm nói ra. Vương Sử Quan muốn nói lại thôi, hắn không nghĩ tới lại còn thực sự có người hướng trên người mình thêm nhân đồ tên, này từ nay về sau, đề cập nhân đồ, liền mãi mãi cũng vô pháp lách qua. Sau 4 ngày, Lâm Phàm liền đợi tại Bình An Kinh 4 ngày. Đối Vương Sử Quan mà nói, hắn là thật bị tê, mỗi ngày đều tại giết người, mỗi ngày đều nhìn tận mắt vô số uy quốc người bị giết, lớn như vậy Bình An Kinh sớm đã bị mùi máu tươi tràn ngập. Hơi hô hít một hơi, liền cảm thấy xoang mũi máu tanh vô cùng. Chương 115, Tần Lễ, bản tướng quân nói lời, ngươi tốt nhất nhớ kỹ trong lòng. 1, chương 115, Tần Lễ, bản tướng quân nói lời, ngươi tốt nhất nhớ kỹ trong lòng. 1, đại tướng quân, này người đến giết tới khi nào? Vương Sử Quan chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, có thể xưng nhân gian luyện ngục cũng không đủ, hắn đối vị này thần vũ đại tướng quân ý sợ hãi, giờ phút này đã sâu tận xương thủy. Đám kia thiết kỵ tựa như hóa thân thành chỉ biết sát lục con rối, không có bất kỳ cái gì gian dâm cướp bóc, chỉ có đơn giản thô bạo vùng đao, cái kia từng trương hoảng sợ mặt, cũng không đến bất kỳ thương hại. Lâm Phàm đứng ở trong viện bên hồ bơi, giữa ngón tay vân vê cá ăn, hứng hở bảy hướng mặt nước, nhìn xem bảy cá tranh ăn, hắn sắc mặt bình tĩnh không lay động, nói, tự nhiên là giết tới thành bên trong không có uy người. Vương Sử Quan nuốt nước miếng một cái, lắc đầu nói, đại tướng quân, ta không rõ, uy người như thế nào giết đến xong, cử động lần này nhất định kết đời đời huyết cửu, trăm năm nan giải a. Lâm Phàm không đáp, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, khóe miệng lại câu lên mỉm cười, sẽ không, uy người không có cơ hội nhớ ký cửu hận này, 3 năm, bản tướng quân chỉ cần 3 năm, liền sẽ đem uy người triệt để xóa đi. Cái gì? Vương Sử Quan trên mặt huyết sắc tận khởi, hắn không thể nào hiểu được, đại tướng quân vì sao đối uy người hận ý đến tận đây, này đã vượt ra khỏi hắn có khả năng tưởng tượng cực hạn. Lâm Phàm cầm trong tay cá ăn đều thả vào trong ao, phủi tay, ngữ khí chuyển đạo, tốt, việc này không cần bàn lại, ngươi thân là sử quan, thật lòng ghi chép là được. Nói xong, quay người rời đi. Vương Sử Quan nhìn Lâm Phàm bóng lưng rời đi, thật lâu chưa có thể hoàn hồn. Trong phòng, tướng quân, đây là ti trước sửa sang lại vật tư biểu, cũng không nghĩ tới cái này khu phong thần chính quyền vậy mà tích lũy của cải nhiều như vậy. Lưu Tham tướng nắm sổ sách đặt lên bàn, nghĩ đến vận chuyển ra tới những cái kia hàng dương, hắn liền cảm thấy đúng là kinh người. Lâm Phàm theo tay cầm lên sổ sách, lật vài tờ, liền không hứng lắm ném đến một bên. Thành đồ như thế nào? Lâm Phàm hỏi. Lưu Tham tướng nói, hết thảy thuận lợi, chẳng qua là có không ít uy người ỷ vào đối nội thành địa thế quen thuộc, trốn đông trốn tây, nội thành còn có thật nhiều thầm nghĩ, rất nhiều uy người đều theo thầm nghĩ thoát đi. Trong lúc này, các tướng sĩ đã phong tỏa ít nhất 6 nơi thầm nói. Tướng quân, có hay không cần xuất các tướng sĩ ra khỏi thành truy sát? Lưu Tham tướng đối độ diệt uy người đã không có quá lớn bóng ma tâm lý, chủ yếu là bị buôn bán tới đây đồng bào số lượng, so hắn tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều. Không nói những cái khác, liền này bình an kinh, tại bọn hắn đem nơi này bắt lại, vậy mà tìm được mấy trăm đồng bào. Này chút đồng bào, nam tính mà nói, đối lập khá tốt điểm, cũng chính là bị làm lao động, trên mặt giữ lại hình xăm, uy người dùng hình xăm cho thấy thân phận của bọn hắn, coi như thoát đi, cũng không cách nào che giấu thân phận làm nô lệ. Đến mức nữ tính, xuống chàng liền đối lập thê thảm rất nhiều. Khi hắn thấy này chút nữ tính thời điểm, đó là khí nghiến răng nghiến lợi, hận không thể triệt để đem uy người cho giết sạch. Lâm Phàm khoát tay nói, không cần, nhường các tướng sĩ đem thành bên trong giải quyết hết là được, sớm một chút giải quyết, về sớm một chút, chúng ta rời đi Trung Nguyên một đoạn thời gian, cũng cần phải trở về. Lưu Tham tướng nói, tướng quân, Phong Thần Tú trước khi chết có cho các nơi đại danh đưa tin, thỉnh cầu trợ giúp, không đợi đại danh trước đi tìm cái chết sao? Lâm Phàm cười nói, muốn tới đã sớm tới, ta xem những cái kia đại danh giờ phút này cũng không biết tránh ở nơi đó, run lẩy bẩy, không quan trọng nơi chật hẹp nhỏ bé, cái gọi là đại danh trong tay có thể có nhiều ít binh, trang bị lại có thể tốt ở đâu, bọn hắn dám đến. Nghe vậy, Lưu Tham tướng công nhận gật đầu, đạo lý thật đúng là đạo lý kia. Bởi vì mỗi một cuộc chiến tranh đều là Lâm Phàm xông pha chiến đấu, đến mức đám kia uy người bị giết sợ hãi, như là chó nhà có tăng, lại bị bọn hắn thiết kỵ tùy ý công kích. Một cách tự nhiên nhường Lưu Tham tướng có loại ảo giác, cái kia chính là uy người thật không quá giỏi. Tướng quân nói rất đúng, thì trước hiện tại thúc giục bọn hắn tăng thêm tốc độ. Lưu Tham tướng nói. Lâm Phàm nói cho các tướng sĩ, bọn hắn lần này biểu hiện bản tướng quân rất hài lòng, đợi sau khi trở về, bản tướng quân sẽ luận công ban thưởng. Đúng, tướng quân. Lưu Tham tướng lòng tràn đầy chờ mong. Làm lính đơn giản liền là nghĩ kiếm miếng cơm ăn, nếu như có thể kiến công lập nghiệp, làm dạng dỡ tổ tông, đó là không còn gì tốt hơn, bất quá từ trước mắt đến xem, này kiến công lập nghiệp sợ là thật xong rồi. Bọn hắn đi theo có thể là thần vũ đại tướng quân, như thế quyền cao chức trọng người, nhưng phàm theo giữa kẽ tay hạ xuống một chút, liền đầy đủ bọn hắn ăn uống no đủ. Mấy ngày sau, Trung Thiên Liệt Diễm thôn vệ Bình An Kinh, ngọn lửa liếm láp lấy bầu trời, đem bầu trời chiếu rọi một mảnh đỏ bừng. Thật đẹp đống lửa a. Cách đó không xa bên trên bình nguyên, Lâm Phàm tìm ngựa mà đứng, ngắm nhìn cái kia mảnh biển lửa, mặc dù cách xa nhau rất xa, nóng rực sóng khí vẫn như cũ đập vào mặt. Vương Sử Quan điên cuồng cầm bút ghi chép. Thần Vũ đại tướng quân Lâm Phàm, phá huy quốc Bình An Kinh, đốt đi. Lý Thống Lĩnh nhìn lên trước mắt biển lửa, tầm mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Phàm, vừa nhìn về phía Vương Sử Quan, hắn là thật không nghĩ tới, Lâm tướng quân lòng dạ như thế không quan trọng mặc cho sử quan ghi chép. Trăm năm về sau, ngàn năm sau, nói về lịch sử, như thế mực đậm một bút không cách nào sơ sót. Các tướng sĩ, các huynh đệ. Lâm Phàm rút chuyển đầu ngựa, tiếng chân khắp nơi, hồi Trung Nguyên. Hồi Trung Nguyên. Dưới trướng tướng sĩ cùng kêu lên hô ứng, tiếng gầm như sấm. Bọn hắn trải qua huyết hỏa tẩy lễ, đã thoát thai hoang cốt, quanh thân tràn ngập khí tức nghiêm nghị, chính là bách chiến tinh binh hình thức ban đầu, đợi một thời gian, khắc khổ thao luyện, nhất định thành thiên hạ kiêu duệ. Lần này uy quốc chuyến đi, xem như nhường Lâm Phàm cho giết sớm rồi. Quét ngang uy quốc Bình An Kinh, xem như thu chút tiền lãi chờ qua một thời gian ngắn, nhàn rỗi không chuyện gì, liền dẫn binh lại đến một chuyến, diễn uy kế hoạch, hắn lập xuống thời gian 3 năm, hẳn là đủ giết. Huống hồ lần này thu hoạch khá lớn, vàng bạc châu báu chứa đầy xe đều là, quả nhiên, lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng giàu có, ăn vào thắng chiến ngon ngọt về sau, rất khó có người có thể nhịn được. Khó trách tiếp trước có quốc gia luôn yêu thích chọn khởi sự đoan, chỉ cần có thể chiếm thượng phong, thật có thể ăn no. Mấy ngày sau, theo các tướng sĩ đi thuyền mà đi, những cái kia nhận được tin tức đại danh mới miễn cưỡng đến, thấy vẫn như cũ ánh lửa lóa mắt, bị triệt để bao trùm Bình An Kinh, đám kia đại danh nhóm lệ rơi đầy mặt, vì ở nơi đó, hô to, kêu gào. phảng phất là đối phong thần chính quyền sụp đổ khổ sở, nhưng loáng thoáng, tựa hồ lại có chút xúc động. Nhất là vị gọi tổ cựu gã hoa, càng là kích động hốc mắt đỏ bừng. Nếu như Lâm Phàm biết ý nghĩ của bọn hắn, khẳng định sẽ giận tiếng gầm thét, các ngươi cao hưng cái rắm, qua đoạn thời gian, thu thập liền là các ngươi. Một ngày, bờ biển bến tàu, đường chân trời xuất hiện từng chiếc chiến thuyền, tại bến tàu kiếm ăn dân chúng, thấy cái kia trùng trùng điệp điệp chiến thuyền, tất cả đều đứng thẳng người, trông về phía xa lấy. Khi thấy rõ những cái kia cờ xí thời điểm, lập tức liền có bách tính hoan hô lên. Trở về, bọn hắn trở về. Một tiếng này kêu gào như là đầu nhập mặt hồ cục đá, kích thích tầng tầng bận sóng, dân chúng chạy nhanh bẩm báo, trên bến tàu trong nháy mắt người người nhốn nháo, theo quân suất trinh binh sĩ, hắn ra quyến phụ mẫu, tỷ muội vợ con, càng là giấu trong lòng khẩn trương cùng trông đợi, chen chúc đến bến tàu chờ. Chiến tranh nào có không chết người? Không chết người, đều không gọi chiến tranh rồi. Tân phủ, đô đốc, hắn trở về. Tâm phúc đội vàng đến đây hồi báo. Tần Lễ đang ở trong viện rèn luyện, nghe vậy, chậm rãi thu thế, thở dài một hơi, đem binh khí thả lại trên kệ, trở về nhiều ít. Thương vong như thế nào? Tâm Phúc lắc đầu nói, tạm thời còn không biết, thuyền còn chưa tới bến tàu, bất quá dùng uy quốc người hùng tàn tính cách, khẳng định khiến cho hắn ăn phải cái lô vốn, ta xem có thể trở về một nửa, cũng không tệ. Tần Lễ hít mắt, suy nghĩ lấy, hắn tự nhiên hy vọng Lâm Phàm tốt nhất là toàn quân bị diệt, tốt nhất liền là 3000 binh sĩ thương vong hơn phân nửa, thật muốn như vậy, hắn còn mặt mũi nào mà xuất hiện ở đây. Đi, theo ta đi nghênh đón. Trên mặt biển, Lâm Phàm đứng chắp tay, đứng ở đầu thuyền, theo bờ biển càng ngày càng gần, suy nghĩ của hắn cũng sinh động, uy quốc sự tình tạm thời để ở một bên, tiếp xuống chính là muốn điên cuồng phát ra Tần Lễ. Chương 115, Tần Lễ, bản tướng quân nói lời, ngươi tốt nhất nhớ kỹ trong lòng. 2, chương 115, Tần Lễ, bản tướng quân nói lời, ngươi tốt nhất nhớ kỹ trong lòng. 2, Vương Sử Quan, ngươi có biết Tần Lễ nhường bệ hạ cho 600 vạn quân lương sự tình? Lâm Phàm hỏi. Vương Sử Quan gật đầu, hạ quan biết. Ta đây nhường Tần Lễ đưa 200 vạn lượng trở về, Tần Lễ hắn đưa trở lại chưa? Vương Sử Quan lắc đầu nói, tướng quân, hạ quan theo Lý thống lĩnh rời đi kinh thành lúc, Tần đô đốc còn không có đem 200 vạn lượng đưa về. Hừ, tốt một cái Tần Lễ, giành công tự ngạo, không đem bệ hạ để vào mắt, đợi lát nữa bản tướng quân tất yếu cùng Tần Lễ thật tốt nói dóc, nói dóc. Vương Sử Quan ở một bên cần phải chi tiết ghi chép. Lâm Phàm nói ra. A, nha. Vương Sử Quan ngây người, lập tức gật đầu. Đối Vương Sử Quan mà nói, làm sử quan đích thật là cao nguy nghề nghiệp, nhưng làm tốt, thật có thể tên lưu truyền thiên cổ, làm không tốt, cái kia chính là tầm thường vô vi, tự nhiên chết giả. Bất luận một vị nào sử quan, đều nghĩ đến tên lưu truyền thiên cổ. Bởi vì bọn hắn tiếp xúc lịch sử, thấy trong dòng sông lịch sử, vị kia vị bị người hậu thế ghi khắc sử quan tên, liền cảm giác máu nóng sôi trào. Chiến thuyền cập bờ, Lâm Phàm lên bờ, phát hiện vây xem dân chúng rất nhiều, trên mặt nụ cười, hướng phía các phụ lao hương thân gật đầu, lập tức tại Lưu Tham tướng dẫn đầu dưới, các binh sĩ đem từng dương vàng bạc châu báu vận chuyển xuống tới. Chúc mừng Lâm tướng quân khải hoàn mà về. Tần Lễ cười nói, ánh mắt của hắn một mực quan sát đến chiến thuyền tình huống, phát hiện binh lính số lượng có vẻ như cũng không có giảm ít hơn bao nhiêu, mà lại càng then chốt chính là, hắn phát hiện này chút binh lính toàn thân tản ra một cỗ sơ sát tiêu điều chi ý, đây là phi thường khó được khí chất, cũng là muốn trở thành tinh binh cường tướng thiết yếu tinh khí thần. Tần tướng quân, chờ lâu lắm rồi. Lâm Phàm hỏi. Tần Lễ nói, biết được tướng quân trở về, Tần Mỗ tự nhiên đến tranh thủ thời gian trước tới đón tiếp, uy quốc chuyến đi, Lâm tướng quân chắc chắn thu hoạch cực lớn đi. Vẫn được. Lâm Phàm cười nói. Lưu Tham tướng đến đây, hồi báo tình huống, hết thảy hàng hóa đều vận chuyển đến trên bờ. Tần Lễ tâm phúc, bước ra một bước, nhìn về phía Lưu Tham tướng, do hỏi, Lưu Tham tướng, lần này uy quốc chuyến đi, thu hoạch như thế nào? Lưu Tham tướng không nói gì, mà là cung kính đợi tại Lâm Phàm bên người, ý tứ rất rõ ràng, mặt tướng thuộc về Lâm tướng quân binh, tại không có đạt được tướng quân đồng ý trước, ai hỏi lời đều không để ý không hỏi. Tâm phúc thấy Lưu Tham tướng không biết tốt xấu như thế, vẻ mặt đột nhiên chấn nộ, vừa muốn mở miệng quát lớn, đã thấy Lâm Phàm hít mắt, hừ lạnh một tiếng, làm sao? Bản tướng quân người đến cùng ngươi hồi báo sao? Tâm phúc bị một tiếng này quát lớn, doa đến sắc mặt tái đi, cúi đầu không nói, hắn nào dám cùng Lâm Phàm càng hằn dỡ. Tần Lễ thật sâu lườm Lưu Tham tướng liếc mắt, lập tức mặt giãn ra cười nói, Lâm tướng quân bất giận, ta lần này thuộc tuyệt không hắn ý, chẳng qua là tò mò, thuận miệng hỏi một chút thôi. Hừ, không lớn không nhỏ đồ vật, có người mang, không ai giáo. Lâm Phàm quát lớn. Tần Lễ nhẫn nhịn lửa giận, đối Lâm Phàm ý kiến đó là tương đối lớn, câu này nói là có ý gì? Đổi lại người khác. Hắn Tần Lễ đã sớm một bàn tay vung đi qua, nhưng hắn đối mặt là Lâm Phàm, đương triều thần vũ đại tướng quân, bây giờ Tần Lễ cũng không thể không nhượng bộ ba phần. Lâm tướng quân chuyến này đi quốc, tàu xe mệt mỏi, không bằng về trước phủ nghỉ ngơi. Bản đô đốc đã chuẩn bị đồ nhắm, là quân bày tiệc mời khách. Tần Lễ không muốn tại bến tàu cùng Lâm Phàm làm thêm dây dưa. Hắn biết rõ cái này người làm việc điên cuồng, tính tình dữ dằn, như thật sông nổi lên, thua thiệt nhất định là chính mình. Lâm Phàm khoát tay nói, không cần, bây giờ bệ hạ vẫn chờ bản tướng quân trở về phục mệnh, nhưng trước khi đi, ta ngược lại thật ra muốn hỏi hỏi Tần đô đốc, ngươi có hay không thu đến bệ hạ ý chỉ, lui về 200 vạn lượng quân lương. Nghe nói lời này, Tần Lễ nội tâm đột nhiên chìm xuống, nhưng vẫn như cũ vững vàng, bất đắc dĩ nói, Lâm tướng quân, thu là thu vào, nhưng ngươi cũng biết, bên bờ biển phòng chính là đại sự quốc gia, các tướng sĩ ăn uống chi phí, thật đã hết sức tiết kiệm, này quân lương làm thật sự không cách nào lui a. Là không có cách nào lui, vẫn là không muốn lui. Lâm Phàm hỏi. Tần Lễ nói, thật sự không cách nào lui, quân lương không đủ, ra qua đột kích, các tướng sĩ sĩ khí giảm lớn, nào có. Lâm Phàm cắt ngang hắn nói nhảm, được rồi, nói những lời nhảm nhí này làm gì, ra qua, uy quốc. Lưu Tham tướng, ngươi cho Tần Đô đốc nói một chút chúng ta lần này chuyến đi thu hoạch. "Đúng, đại tướng quân." Lưu Tham tướng nói, "Lần này Uy quốc chuyến đi, tại đại tướng quân dẫn đầu dưới, chúng ta đạt bằng phong thần chính quyền, tiêu diệt Bình An Kinh, bây giờ Uy quốc tay cầm binh lực, đơn giản cũng chỉ còn lại những cái kia đại danh mà thôi, bên bờ biển phòng về sau không có áp lực chút nào."
"Cái gì?"
Tần Lễ kinh hãi nhìn về phía Lâm Phàm, phảng phất nghe được một loại nào đó chuyện bất khả tư nghị giống như. 3000 bình thường binh, mặc dù người mặc áo giáp, vậy mà tiêu diệt phong thần chính quyền. Này không khỏi là nói cười a. Phong thần tú tốt xấu cũng xem như hữu dũng hữu nhu ra hỏa, liền như vậy bị hôn hôn nhẹ nhõm tiêu diệt. "Ngươi không tin?" Lâm Phàm cười hỏi. Tần Lễ hơi lộ ra xấu hổ, nói: "Tin, đại tướng quân tự mình dẫn binh xuất chinh, há có thể là giả? Đã như vậy, vậy cái này quân lương nên lui, bản đô đốc sẽ cho người tự mình đưa 200 vạn lượng quân lương hồi triều vào quốc khố."
"Ừm, còn có quân lương chi phí sổ sách, đến lúc đó cũng cùng nhau theo quân lương đưa về, ta nghĩ Tần đô đốc hẳn là sẽ không cho a."
Lâm Phàm nói ra. Nâng lên quân lương chi phí sổ sách thời điểm, Tần Lễ vẻ mặt khó mà giữ vững bình tĩnh, nói khẽ: "Đại tướng quân, làm thật muốn như vậy sao?" Lâm Phàm không có trả lời Tần Lễ, mà là nhìn về phía một bên sử quan, "Vương sử quan, vừa mới lớn tướng quân, ngươi nhớ kỹ không? Bản tướng quân muốn hắn giao ra quân lương chi phí sổ sách, hắn ngữ khí tựa hồ không vừa lòng, chẳng lẽ là sợ bị điều tra ra cái gì không?" Một bên Vương sử quan gật đầu, cũng không ngẩng đầu lên, chẳng qua là nhất mọi ghi chép. Tần Lễ nhíu mày, lúc này hắn mới phát hiện Lâm Phàm bên người lại có sử quan còn có một vị, không phải liền là thống lĩnh cấm vệ sao? Đây là hắn mới hoàn toàn hiểu rõ. Lâm Phàm này là cố ý muốn bày hắn một đao. Nghĩ tới đây, Tần Lễ cưỡng chế lửa giận trong lòng, cười nói: "Đại tướng quân yên tâm, đến lúc đó sổ sách nhất định theo quân lương đưa đến trong tay bệ hạ."
"Ừm, còn có ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi có thể có tất cả mọi thứ ở hiện tại là bệ hạ cho ngươi, ngươi hiểu đến cảm ơn, bệ hạ cao tuổi, đã lớn tuổi rồi, thân thể không tốt, ngươi đừng cho bản tướng quân cảm thấy bệ hạ lão, liền có thể lấn giả, nắm ta cho tới, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, một gậy đập nát đầu ngươi, nghe rõ không?"
Lâm Phàm tầm mắt lạnh lẽo nói. Lời này vừa nói ra, Tần Lễ lửa giận bừng bừng tăng gọn, không thể nhịn được nữa nói: "Lâm đại tướng quân, ngươi nói những lời này không khỏi cũng quá không có đem bản đô đốc để ở trong mắt đi." Lời còn chưa dứt, một cú cương mãnh vô cùng quyền phong đã đập vào mặt. Tần Lễ kinh hãi, cũng biết đưa tay đón đỡ, lại nghe phịch một tiếng vang trầm, hai tay đau nhức muốn xếp, cả người như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Phàm từng bước một đi đến Tần Lễ trước mặt, tầm mắt hờ hững: "Ngươi nghe cho ta, bản tướng quân nói lời, ngươi tốt nhất nhớ kỹ trong lòng, dĩ nhiên, không nhớ được không quan hệ, bản tướng quân thủ đoạn sẽ để cho ngươi khắc ghi trong lòng." Lâm Phàm ở trên cao nhìn xuống miệt thị tầm mắt, nhường Tần Lễ run lên trong lòng. Trung quanh dân chúng dồn dập miệng mở rộng, tựa như gặp quỷ giống như, xem lấy một màn trước mắt. Bọn hắn không nghĩ tới Thần Vũ đại tướng quân vậy mà như thế bá đạo. "Đô đốc." Tần Lễ tâm phúc lúng túng. Sao có thể nghĩ đến Thần Vũ đại tướng quân nói động thủ liền động thủ? Căn bản là không có trước giao động giảm sóc thời gian. Vương sử quan điên cuồng ghi chép: "Bá đạo, thật sự là bá đạo, này không phải hắn bình thường có thể thấy." Lý Thống Linh đem một màn này nhìn ở trong mắt, kinh ngạc nói không ra lời. Tần Lễ chợt vật đứng lên, trong ánh mắt thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa, hắn quả nhiên là bị Lâm Phàm cho giận điên lên, nhưng hắn biết hiện tại chính mình cùng Lâm Phàm khiêu chiến, tuyệt đối ăn không được hảo quả tử. Chương 115, Tần Lễ, bản tướng quân nói lời, ngươi tốt nhất nhớ kỹ trong lòng. 3, chương 115, Tần Lễ, bản tướng quân nói lời, ngươi tốt nhất nhớ kỹ trong lòng. 3, sau lưng những cái kia hiệu trùng với lính của hắn, càng không phát động, khẽ động liền muốn xảy ra chuyện. Lâm Phàm nhìn về phía Tần Lễ, sớm một chút tướng quân tiền lương cùng sổ sách đưa đến kinh thành, đừng để bản tướng quân chờ sốt ruột, lại muốn bản tướng quân tự mình tới một chuyến cùng ngươi yêu cầu. Nói xong, Lâm Phàm cao giọng nói: "Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo bản tướng quân về kinh, cho các ngươi thủ phòng."
"Đúng, tướng quân."
Này một đợt đi theo Lâm Phàm đi ra binh sĩ, đã dồn dập trở thành hán binh, đội trung thành trực tiếp kéo căng, hoàn toàn liền là bị Lâm Phàm nhân cách mị lực chết phủ. Theo Lâm Phàm mang theo đại quân sau khi rời đi, đứng ở nơi đó Tần Lễ nắm chặt nắm đấm, hắn không nghĩ tới rõ ràng khắp nơi né tránh, lại còn bị đương chúng đục nhã. Nhưng hắn khắc sâu cảm nhận được Lâm Phàm thực lực, quả nhiên là khủng bố. Một quyền kia tới quá nhanh, uy thế quá bá đạo, hắn vậy mà không có cách nào ngăn cản, thậm chí hắn có thể nhìn ra được, một quyền kia cũng không phải là Lâm Phàm hết thảy thực lực. Cái kia thực lực đối phương, đến cùng đến kinh khủng bậc nào? Ngày kế tiếp, Dư Tân Thành. Huyện thành này khoảng cách bên bờ biển phòng rất gần, hắn không có vội vã mang binh trở lại kinh thành, mà là trộm tới thương nhân cùng giải cứu bách tính, phần lớn đều là ở tại Dư Tân Thành phụ cận thôn trấn. Hành tẩu tại quan đạo, quan này đạo mấp mô, đi rất là không thoải mái. Lâm Phàm cao mày nói: "Quan này đạo người nào tu? Nơi đó huyện lệnh làm ăn gì, liền quan đạo đều không tu sửa một thoáng?" Vương sử quan trả lời: "Đại tướng quân, triều đình tài chính thường xuyên căng thẳng, phát dưới bạc có hạn, quan đạo có thể đi là được rồi, cũng là không bắt buộc quá mức hoàn thiện." Lâm Phàm nghe nói, cười nói: "Vương sử quan, có muốn không đánh cược?"
"Đánh cược gì?"
"Bản tướng quân cược này huyện lệnh chính là tham quan, đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng, triều đình phát dưới bạc, phần lớn bị hắn cho tham, mà lại theo hắn manh mối, tầm tầm điều tra đi lên, nói không chừng bản tướng quân vẫn phải tại trên triều đình đại khai sát dưới đây." Lâm Phàm nói ra. Vương sử quan không nói chuyện, ý tứ rất rõ ràng: "Ta không đánh cược với ngươi." Rất nhanh, bọn hắn đi tới một chỗ thôn trấn, Hạnh Hoa trấn. Cũng không tệ, tên rất hay. "Trương Toàn, nhà ngươi liền là tại nơi này đi." Lâm Phàm nhìn về phía một vị nam tử, dò hỏi. Trương Toàn tinh thần diện mạo tốt lên rất nhiều, nhưng trên mặt hình xăm làm thế nào cũng lau không đi, cung kính nói: "Hồi tướng quân, tiểu nhân nhà chính là chỗ này, tiểu nhân bị nắm tới 5 năm, cũng không biết trong nhà tình huống như thế nào." Lâm Phàm thấy thần sắc hắn bất ổn, hoảng sợ, trấn an nói, đừng sợ, bản tướng quân tự mình đưa ngươi trở về, sẽ còn cho ngươi có lưu tiền dư, cuộc sống về sau nên qua vẫn là qua được, đúng hay không?
Đúng.
Trương Toàn gật đầu, hắn đối trước mắt Thần Vũ đại tướng quân vô cùng tôn kính, đây chính là ân nhân cứu mạng của hắn, mà lại đối bọn hắn cực kỳ tốt. Đi vào thôn trấn, Trương Toàn bước chân dần dần chậm lại, gần hương tình e sợ, nhìn một phía, trên trấn bách tính cũng chú ý tới đám này khách không mời mà đến, có người nhíu mày đánh giá Trương Toàn, cảm thấy nhìn quen mắt, lại không dám nhận nhau. Cuối cùng, có người thử thăm dò kêu một tiếng, Trương Toàn. Là ta. Trương Toàn xúc động hô, thanh âm phát run. Mà người kia thì là cả kinh nói, ngươi không là chết sao? Ngươi tại sao lại trở về?
Ta không chết, ta là bị người bắt đến uy quốc đi.
Trương Toàn một phát bắt được đối phương ống tay áo, thanh âm khàn giọng, nhờ có đại tướng quân cứu rút.
Mẹ ta đâu? Vợ ta các nàng thế nào?
Đối phương ánh mắt trốn tránh, bờ môi nhu chiếc lấy, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Lâm Phàm nhíu mày, đem đối phương vẻ mặt thu hết vào mắt, thầm nghĩ không ổn, xem ra là muốn ra sự tình. Trương Toàn không hỏi tới nữa, giống như nổi điên hướng trong trí nhớ nhà chạy đi. Lâm Phàm rục ngựa đến cái kia bách tính trước mặt, trầm giọng hỏi, trong nhà hắn đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vị này bách tính thấy Lâm Phàm uy vũ bất phàm, tự biết là đại nhân vật, không dám giấu giếm nói, hồi tướng quân, Trương Toàn tan biến 5 năm, tất cả mọi người làm hắn chết, vợ hắn vì hắn chiếu cố lao nương 2 năm, mẹ của hắn tư nhi sốt ruột, một bệnh không nổi, chết đi, mà vợ hắn cũng không có cách, chỉ có thể gả cho người khác. Lâm Phàm thở sâu, quay đầu nhìn về phía buôn bán Trương Toàn cái vị kia thương nhân, đưa tay chỉ hắn, ngươi đã mã, làm đến người ta cửa nát nhà tan, lão tử không đem ngươi ra lột, lão tử cũng không phải là Thần Vũ đại tướng quân. Bị Lâm Phàm chỉ cái vị kia thương nhân, vẻ mặt trắng bệch, mặt không có chút máu, nếu như không phải là bị binh lính nắm lấy, sợ là đã sủi lơ trên mặt đất. Làm Lâm Phàm chạy tới Trương Toàn ra môn lúc trước, chỉ gặp hắn quỳ gối cỏ hoang mọc thành bụi trong sân, hai tay gắt gao nắm lấy đất bảng, đôi rách nát căn phòng gào khóc, mẹ, nhi tử trở về a mẹ. Trong sân cỏ hoang ngang eo, mái hiên sập nửa bên, nhưng theo còn sót lại ổ gà, ổ chó cùng cái kia một mảnh nhỏ hoang vu vườn rau, vẫn có thể muốn gặp ngày xưa khói bếp lượn lờ ấm áp. Lâm Phàm nói, Trương Toàn, nếu sự tình đã phát sinh, hối hận cũng vô dụng, bây giờ ngươi không lo lắng, không biết có nguyện ý hay không đến bản tướng quân trong tay làm việc. Bộ mặt có lưu hình xăm, tất nhiên là phải gặp người chỉ trỏ. Bây giờ không ràng buộc, Lâm Phàm chỉ cảm thấy thiên hạ người đáng thương quá nhiều, nếu gặp được, có thể giúp đỡ. Tướng quân, tiểu nhân đa tạ tướng quân hảo ý, nhưng ta chỉ nghĩ lưu ở nơi đây, trông coi mẹ ta mộ địa, mẹ ta đã nói với ta, nhà không thể ném, dù như thế nào đều muốn đem nhà cho nâng lên. Trương Toàn nói ra. Lâm Phàm tung người xuống ngựa, hướng phía Lưu Tham tướng vươn tay, Lưu Tham tướng dây hiểu, lập tức cầm chút bạc tới. Lâm Phàm cầm qua bạc, đi đến Trương Toàn bên người, đem bạc thả ở trong tay của hắn. Tốt, bản tướng quân tôn trọng lựa chọn của ngươi, những bạc này ngươi lấy được, về sau liền hảo hảo ở nhà sinh hoạt, nhân sinh con đường còn rất dài, vẫn phải dựa vào chính ngươi đi. Phù phù. Trương Toàn quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ tướng quân, tiểu nhân ghi khắc tướng quân cả một đời. Tốt, ngươi thân là Trung Nguyên Vương triều con dân, bản tướng quân tự nhiên đến bảo hộ các ngươi, nếu như về sau ngươi có gặp được cái gì chuyện không giải quyết được, liền đi huyện thành tìm bản địa quan, nói cho bọn hắn, là ta Thần Vũ đại tướng quân đáp ứng ngươi, chuyện phiền toái nhất định phải giải quyết cho ngươi, nếu như bọn hắn không giải quyết, ngươi liền viết thư đến Thần Võ Ti, ta tự mình cấp cho ngươi. Lâm Phàm nói ra. Tạ tạ tướng quân. Trương Toàn dập đầu. Đời này ân tình, khó để báo đáp, chỉ có thể kiếp sau làm trâu làm ngựa. Lâm Phàm mang theo mọi người rời đi, cũng may có chút bách tính người nhà, đều còn sống, thấy chính mình tan biến nhiều năm thân nhân trở về, từng cái ôm nhau mà khóc, ôm đầu khóc giống. Mà Lâm Phàm thì là hộ hộ phát tiền. Chẳng qua là trong lòng đối thương nhân tức giận sắp triệt để bùng nổ. Duy nhất chuyện khó khăn nhất, liền là những cái kia bị buôn bán đến uy quốc nữ tính, thê thảm ngược đãi, lưu ngay tại chỗ sợ bị chỉ trỏ. Thanh danh đối hiện thời nữ tính là vô cùng trọng yếu, chung quanh đồng hương nhóm chỉ trỏ, dị dạng ánh mắt, đủ để đưa các nàng giết chết. Kết cục này đơn giản liền là chết tại uy quốc hoặc là chết ở quê hương. Nghĩ hắn Lâm Phàm thân là nhân từ nhân ái Thần Vũ đại tướng quân, há có thể đem người mang về, liền buông tay mặc kệ. Bây giờ hắn có quyền thế, nhất ngôn cửu đỉnh, người nào dám can đảm phản bác, bản tướng quân ở kinh thành thiết lập Thần Võ Ti hậu cần nha môn, người nào dám nói chuyện, lại ai dám không phục. Cho nên, hắn đem nguyện ý theo hắn mà đi nữ tính toàn bộ mang trở lại kinh thành, an bài đến Thần Võ Ti bộ hậu cần môn, đến lúc đó do Ninh Ngọc phụ trách. Vương sử quan đem từng cảnh tượng ấy đều ghi xuống. Lần này ghi chép liền có chút ấm áp. Đằng trước ghi chép đều là Thần Vũ đại tướng quân đồ thành diệt quốc, uy vũ bá đạo quyền đảng ngũ quân đô đốc phủ tả đô đốc Tần Lễ, mà bây giờ thì là Thần Vũ đại tướng quân yêu dân như con, cân nhắc chu đáo, cảm giác cấm áp người. Đi vào Dư Tân huyện thành. Nơi đó huyện lệnh cùng điện sử cùng với quan viên lớn nhỏ đều một mực cung kính đứng ở cửa thành khẩu chờ đợi. Theo Lâm Phàm xuất hiện, nơi đó quan viên dồn dập quỳ xuống, cung kính nên đón. Hạ quan cung nên Thần Vũ đại tướng quân. Đối nơi đó đám quan chức tới nói, Thần Vũ đại tướng quân xuất hiện, tựa như thiên uy hàng thế, đối bọn hắn mà nói, liền là nghĩ cũng không dám nghĩ đại nhân vật.